Đồng Trác là không thể giết đại tướng quân. Từ góc độ nào đó mà nói, Đồng Trác là đại tướng quân Hà Tiến cất nhắc. Một khi giết Hà Tiến, Đồng Trác sẽ bối cái trước xảo trá bêu danh, đi đến bất luận một nơi nào cũng sẽ không bị tiếp đãi. Nhưng hắn vẫn giết. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đao thứ nhất nhất là đột nhiên, khó khăn nhất phòng bị, Đồng Trác thành công giết chết Hà Tiến. Hắn cũng không có dừng lại. Nếu bắt đầu làm, vậy thì làm tàn nhẫn một ít. Hắn tiếp theo đao, bổ về phía đồng dạng ngưng lại ở hắn trong doanh trại mặt trắng hắn tử. Nghe nói người này gọi Lưu Bị, là cái gì Trung Sơn Tĩnh Vương sau khi, là hắn thất vương tộc hậu duệ. Vậy liền càng có giá trị. Giết hắn. Nói vậy đại hiền lương sư sẽ càng cao hứng. Đồng Trác loan đao tốc độ rất nhanh. Hắn ở biên quan lạnh lẽo nơi trấn thủ mấy chục năm, nếu là không có một thân bản lĩnh, làm sao có thể trấn được Tây Lương hắn tướng, làm sao có thể đè ép biên quan ác dân. Hắn võ nghệ, kỳ thực rất cao. Mà hắn một đao này, càng là xuất kỳ bất ý. Một đao chặt bỏ, hắn rất có thể xác nhận, cái này tên là Lưu Bị gia hỏa nhất định sẽ chết vào dưới đao của hắn. Chỉ là, không biết vì sao, cái kia nhanh như chớp giật đao vẫn chưa ở Lưu Bị đỉnh đầu hạ xuống, nguyên bản xẹt qua Lưu Bị đỉnh đầu đại đao. Ở trong nháy mắt cũng đã thiên ly phương hướng, bổ vào Lưu Bị trên cánh tay. Lưu Bị một cái cánh tay, trong nháy mắt bay ra ngoài. Thời khắc này, Lưu Bị sắc mặt của đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn một cái cánh tay cứ như vậy không rồi. Thậm chí, hắn vẫn không có biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay sau đó mà đến nguy cơ sống còn, đã khiến cho hắn không nghĩ nữa chuyện khác, nhịn đau rút ra trên tay lợi kiếm, ngăn cản một bên người điên lại hạ sát thủ. Cùng lúc đó, Trình đại hán lều trại rốt cục bị kinh động. Từng cái lưu thủ đại hán sĩ tốt, nhìn bọn họ đại tướng quân cứ như vậy bị một đao chém chết, trong tròng mắt tuân ra rất cường liệt hoảng sợ, còn có vô số bi thống. Đại tướng quân. Một gã đại hán tướng lĩnh nhìn đại tướng quân lăn xuống trên mặt đất đầu lâu, sắc mặt tái nhợt, trong tròng mắt tất cả đều là hoảng sợ biểu hiện, tự sợ choáng váng giống như vậy, không ngừng mà hô, muốn đem hắn đại tướng quân gọi sống. Nếu như đại tướng quân không cách nào lại sống lại, như vậy hắn tất nhiên sẽ chết. Ngày hôm nay vô số đại hán quân nhân, ở tương lai không xa, đều sẽ biến thành một vũng máu thịt. Tuy rằng chém Lưu Bị một cái cánh tay, nhưng Đồng Trác vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng hắn, nghi hoặc càng sâu. Hắn một đao này, là có thể đem trước mặt cái này mặt trắng hán tử chém chết. Nhưng không có chém chết. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân. Hắn đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Một đao chém bất tử, hắn chém liền hai đao. Hai đao chém bất tử, hắn chém tam đao. Hắn chém tam đao. Mỗi khi nhìn như liền muốn giết Lưu Bị với dưới đao, nhưng dù sao không hề có thể chống đối lực lượng, sai lệch Đồng Trác đại đao, ngăn cản hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Đồng Trác trong lòng có chút nghi hoặc, càng có vô cùng tức giận, cũng không lại ra tay. Đại hán sĩ tốt đã phản ứng lại, hắn chỉ được rời đi. 3.000 Tây Lương thiết kỵ theo hắn giết ra một con đường máu, dọc theo hán quân xung phong phương hướng, giết hướng về phía đã xung phong hán quân. Đại hán quân doanh cùng tiền tuyến, nhất thời hoàn toàn đại loạn. Liên vào lúc này, Hoàng Cân phát động phản công, cùng Tây Lương thiết kỵ phúc bối giáp công hán quân. Đồng Trác không có giết được Lưu Bị chuyện, Đồng Trác không hiểu. Có điều, đại hiền lương sư xem hiểu. Thì ra là như vậy. Nào đó khác, Hoàng Cân quân tối ở giữa một nơi. Đại hiền lương sư Trương Giác trong ánh mắt thần quang bắn mạnh, thiên nhãn mở ra, nhất thời lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười dài. Nếu là nói thế gian này người người sinh mà bình đẳng, đại hiền lương sư Trương Giác cũng không thể nào tin. Người vừa sinh ra, liền dẫn trời xanh bất bình đẳng. Có người trời sinh khí vận dày đặc, mà có người, khí vận như sợi tóc. Tổng có một ít người tập thiên địa khí vận mà sinh, là vì có đại khí vận người. Mà khí vận cường đại nhất, là thiên mệnh chi tử. Đương nhiên, ở thế giới này, trời sinh nắm giữ đại khí nhất vận, có ba người. Tào, Lưu, Tôn. Bọn họ là thiên mệnh chi tử, là trên con trai của thiên. Hay hoặc là, con trai của thương thiên. Thiên mệnh chi tử, thương con của trời, vận khí, thường thường gặp dự hóa lành, nhưng không ngoại ý muốn giết không chết. Chỉ là giết tương đối khó khăn. Thì như Đồng Trác, chém liền rơi mất Lưu Bị một cái cánh tay. Lần này, Trương Giác dự định giết một giết. Hắn muốn giết chết thiên mệnh chi tử. Liền, hắn chuẩn bị giải phong sức chiến đấu của chính mình. Trương Giác trong tay chín tiết trượng, lần thứ nhất nặng nề đánh vào trên mặt đất. Bát ngát mặt đất, tựa hồ không thể chịu đựng cây này chín tiết trượng trọng lượng, hay hoặc là, không thể chịu đựng Trương Giác sức mạnh của bản thân, kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lập tức, long trời lở đất. Đại địa bắt đầu nứt ra. Tựa hồ lòng đất có mãnh liệt tảng khối vận động, mỗi một sát na, đều va chạm ra vô số khe nước to lớn, huyền tự dữ tợn quái thú, trương khai cái miệng lớn như chậu máu. Không ngừng cắn nuốt hán quân binh lính. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ rơi rụng khe bên trong, quăng ngã cái tan xương nát thịt. Đại Hán quân đội công kích, vào đúng lúc này, trực tiếp đình chỉ. Bị Đại Hiền Lương Sư Trương Giác một đòn mạnh mẽ ngăn trở. Bọn họ nhìn này tận thế vậy cảnh sắc, kinh hãi không nói gì, nơi nào còn có dũng khí đi vào công kích. Mặc dù là bốn đời tam công như Viên Thiệu, Viên Bản Sơ, cũng thu nạp thủ hạ quân sĩ, không dám vượt qua giới hạn. Cho tới những thứ khác quân sĩ, có thể đứng vững đã thuộc về hiếm thấy. Nhưng mà, bọn họ trải qua, chỉ là Đại Hiền Lương Sư một đòn mà thôi. Sau đó, lại có sự công kích của hắn giáng lâm. Khí tức kinh khủng từ Đại Hiền Lương Sư trong thân thể dâng trào ra, xông thẳng vòng trời. Đầu mùa xuân bầu trời vốn là cực kỳ sáng sủa, đột nhiên có vô số đóa hắc vân đột ngột sinh ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, thiên quang nhất thời trở nên ảm đạm cực kỳ. Lạnh giá cuồng phong ở giữa núi rừng và bình nguyên bên trong quát lên, thổi cây cỏ rung động, người người không đứng thẳng được. Trong trời cao, vô số đạo chớp giật, như kim tuyến giống như ở hắc vân sinh thành, sau đó hạ xuống, chán ra vô số đạo trầm muộn tiếng sấm. Âm một tiếng tiếng nổ, từng đạo sấm rền từ hắc vân nơi sâu xa đánh xuống, đập về phía từng cái đại khí vận người. Lại có một hồi mưa xối xả hạ xuống, mưa rào xối xả, đem đại hán sĩ tốt rót lạnh thấu tim, liền đứng cũng đứng thẳng không nổi. Sức chiến đấu của bọn họ đã không còn. Đây chính là Đại Hiền Lương Sư A. Phương xa một chiếc phủ trong xe, Lục Vân cảm khái không dứt. Phía sau hắn là ba vạn đú châu thiết kỵ, một mảnh đen kịt. Đang bởi. Chương 133, Lưu Bị một. Ký châu nơi, từng cái đại hán sĩ tốt, bị nước mưa lâm cả người lạnh giá, môi bầm đen. Nước mưa hào 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 giáp, mạnh mẽ tới bọn họ áo giáp bên trong, mang đi toàn thân bọn họ nhiệt độ, với là sắc mặt bọn họ càng ngày càng trắng xám. Đao trong tay thương, súng, cũng tựa hồ trở nên nặng 10 triệu cân, thậm chí không cầm lên được. Hán quân sĩ tốt, sức chiến đấu cứ như vậy phế bỏ. Hô phong hoán vũ. Hô phong hoán vũ. Đạo gia hô phong hoán vũ, ở phía trên chiến trường, thật sự là to lớn sát khí. Đừng nói chỉ là hán quân, coi như là trong truyền thuyết Hiên Viên Hoàng đế xuất lĩnh quân đội, đối mặt thần gió vũ sư hô phong hoán vũ, cũng là khổ không thể tả, suýt nữa vì vậy mà bị thua. Đại hán quân đội đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà Đại Hiền Lương Sư Trương Giác mục đích cũng không có đạt đến. Hắn lúc trước đã nói, hắn muốn giết một giết thiên mệnh chi tử. Hắn liền muốn giết một giết thiên mệnh chi tử. Liên liên có một đạo đạo lôi đình hạ xuống, mạnh mẽ đập về phía trên chiến trường Lưu, Tào, Tôn ba người. Từng đạo lôi đình, chí cương chí dương, ẩn chứa vô biên sức mạnh to lớn. Chỉ cần dính lên một tia, thì sẽ dạy người biến thành cho bụi. Ấn lại đạo lý tới nói, này vô cùng lôi đình hạ xuống, Tào, Lưu, Tôn ba người chắc chắn sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng, luôn có ngoài ý liệu chuyện xảy ra sinh. Như có thiên che chở giống như vậy, bất kỳ bổ về phía bọn họ chấp giật, đều sẽ bị một cổ vô hình năng lượng dẫn dắt hướng về phía nơi khác. Ký châu trên cỏ giấy lên từng đạo ánh lửa. Cây cỏ thiêu đốt, phát sinh tích tích thanh âm một buộc. Nhưng lúc này chính rơi xuống mưa xối xả, mới vừa thiêu đốt cây cỏ liền bị dội tức. Tình cảnh này xem ra rất kỳ quái. Lôi đình vô cùng, nhưng không thể tổn thương ba người thân. Đại hỏa sơ sinh, lại bị mưa xối xả rửa sạch. Vô số người run rẩy bất an. Chỉ có Tảo, Lưu, Tôn ba người, bình yên vô sự. Có chút ý tứ. Cách xa ở chiến trường ở ngoài, Lục Vân lấy thần thức quét hình chiến trường, lộ ra một tia ánh mắt kỳ quái. Sư huynh mình giáng xuống vô cùng lôi đỉnh, ba người hay là nhảy nhót tương mừng. Xác thực vận khí không tệ. Nhưng, vẫn may không thể làm cơm ăn. Không có khí vận tuyệt đối không thể, tức giận vận cũng không phải vận năng. Nếu thật là khí vận quyết định tất cả, Tôn Kiên cũng sẽ không bị Lưu Biểu giết chết. Nếu nguyên bản trong lịch sử Tôn Kiên chết rồi, liền nói rõ khí vận cũng không phải bảo vệ phủ. Khí vận cao người, cũng biết chết. Tỷ như Lưu bị gặp Đổng Trác, liền bị Đổng Trác một đao chém một cái cánh tay. Nay hẳn là Đổng Trác khí vận cũng rất cao. Lấy Lục Vân hôm nay cảnh giới, mặc dù là mở ra thiên nhãn, cũng nhìn không ra môn đạo gì đến. Có điều, hắn biết lịch sử. Ấn lại lịch sử, sư huynh mình Trương Giác diệt sau. Đón lấy chính là Đổng Trác phát tài. Một mình hắn treo lên đánh hoàng đế, treo lên đánh 18 đường chư hầu. Hắn khí vận xem ra rất tốt. Bởi vậy, Lưu Bị liền bị Đổng Trác chém đứt một cái cánh tay. Không còn một cái cánh tay, còn có thể không một cái mạng. Lục Vân cũng muốn giết. Liền vào lúc này, Trương Giác xa xa nhìn Lục Vân một chút, lắc lắc đầu. Lục Vân liền đứng thẳng tại chỗ, tĩnh xem tình thế phát triển. Nói vậy sư huynh của hắn so với hắn biết đến nhiều, càng có thấy xa. Đại Hán cùng Hoàng Cân chiến trường, sớm theo Đại Hiền Lương Sư Trương Giác phát uy mà hỏng. Rất nhiều Hán quân đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Bọn họ cũng chỉ là chút người bình thường, làm sao dám ở này mênh mông thiên uy dưới tiếp tục tiến lên. Cũng chỉ có số rất ít một nhóm người, vẫn không có ở thiên địa này vài trước mặt biến sắc, thậm chí còn ở xung phong. Thì như Tào Tháo, thì như Tôn Kiên, thì như Quan Vũ. Đương nhiên Quan Vũ cũng không phải ở về phía trước, mà là dọc theo xung phong phương hướng ngược chém giết. Liên ở Đổng Trác chém Lưu Bị một cái cánh tay thì, trong lòng hắn, đột nhiên đau xót. Đó là một loại vô duyên do cảm giác đau, tựa hồ là trí thân rời đi không rõ cảm. Sau đó, hắn xa xa thấy được làm người tức giận một màn. Một cái trung niên bản tử chém đứt chính mình đại ca cánh tay, còn đang không ngừng truy sát chính mình đại ca. Hắn hoàn toàn phẫn nộ. Chưa từng có giống bây giờ như vậy phẫn nộ. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giết người mập mạp kia, vì là đại ca hắn báo thù. Hắn phóng ngựa mà đến, lao thẳng tới Đổng Trác. Bất kỳ Tây Lương thiết kỵ đều không thể chặn ở trước mặt của hắn một phần một chút nào. Chặn hắn người, chỉ có một con đường chết. Thanh Long Hiển Nguyệt đao chô đi qua, là Tây Lương thiết kỵ khắp nơi phơi thây. Quan Vân trường đao, nhanh đến mức cực hạn. Tựa hồ không thấy không gian, siêu thoát rồi thời gian. Đổng Trác mới vừa xuất Tây Lương thiết kỵ ở phía sau vây công hắn quân, một vệt ánh đao liền đến ra đầu của hắn trước mặt. Đổng Trác nhìn cái kia đạo ánh đao, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, trên đời này còn có nhanh như vậy đao. Cái này mặt đỏ hán tử đao, thậm chí so với hắn đao còn nhanh hơn. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Hắn chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Liên vào lúc này, răng rác một tiếng vang dọn, một tia chớp ở trước người của hắn nổ tung. Cái kia đạo ánh đao cùng một đạo tiếng sấm chạm vào nhau, bạo phát ra hơi thở cực kỳ mạnh gọn sóng. Đổng Trác dưới thân chiến mã bị trực tiếp đánh chết, thân thể của hắn cũng bị chấn động trên chết bay về đằng sau, tầng tầng xuất trên mặt đất. Phun một tiếng, Đổng Trác sắc mặt tái nhợt, thổ huyết khó dừng. Tại đây đạo lôi dưới sự giúp đỡ, hắn cực may mắn tránh được đạo kia kinh khủng ánh đao, nhưng vẫn là bị hai người chạm vào nhau thì sinh ra thiên địa nguyên khí gợn sóng chấn động đến trọng thương. Nhưng cũng may, hắn còn sống. Lại chật vật, đúng là vẫn còn sống. Chỉ là muốn lúc trước đạo kia cách hắn cực kỳ gần ánh đao, nghĩ cực kỳ gần tử vong, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Lập tức, là vô cùng lửa giận. Hắn trưởng Tây Lương đại quân mấy chục năm, Tây Bắc biên thủy không người dám to gan lô mãng, khi nào hắn bị thiệt thòi lớn như vậy. Chỉ thiếu một chút hắn liền chết. Hắn hồn nhiên quên là hắn trước tiên phế bỏ Quan Vũ đại ca Lưu Bị một cái cánh tay. Hắn hiện tại đầy ngập đều là lửa giận. Hắn nhìn liếc qua một chút, liền thấy được phía sau đi theo mà đến mặt trắng hán tử Lưu Bị. Trong lòng hắn hung ác, một mũi tên bắn ra. Cùng lúc đó, đại hiền lương sư Trương Giác xa xa nhìn Lưu Bị một chút. Lưu Bị thân thể đột nhiên cứng ngắc, không được đi tiến một bước. Tựa hồ có trong cõi u minh đại lực, đọc lại hắn không gian chung quanh. Hắn không thể đi phía trước, không thể sau này, không thể đi phía trái, không thể hướng về bên phải. Hắn nhất thời khủng hoảng cực kỳ, mồ hôi hột lít nha lít nhít hạ xuống. Hắn muốn la lên cách đó không xa nhị đệ, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh đến. Một nhánh tên sắt chuẩn xác địa xuyên qua cổ họng của hắn. Không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu Lưu Bị. Huyết hoa vi tiên, xương gãy thành phấn, huyết nhục thành bọn. Lưu Bị ánh mắt có chút ngơ ngẩn. Hắn mới vừa nhìn thấy nhị đệ của mình, hắn đã chết rồi. Đại ca. Trơ mắt nhìn chính mình đại ca bị này chết tiệt bản tử một mũi tên bắn giết, Quan Vũ hầu như điên cuồng. Vô cùng sức mạnh từ quanh người hắn tuôn ra, Thanh Long Hiển Nguyệt đao ánh đao ngưng tụ thành thực chất. Đây là hắn mạnh mẽ nhất một đòn. Nhưng vào lúc này, trong cõi u minh một nguồn sức mạnh ép thân. Hắn thậm chí không thể động đậy. Trương Giác ngắm Quan Vũ. Quan Vũ liền không thể động. Trương Giác lại nhìn phía thiên. Lần này, thân trận là thật giáng thế. Đăng bởi. Chương 134, Thương Thiên. Thiên mệnh chi tử, được xưng con của trời. Nhưng mà, nhưng có người giết thiên mệnh chi tử. Trương Giác nhìn Lưu Bị một chút. Lưu Bị liền không thể động. Có Đổng Trác một mũi tên, bắn giết Lưu Bị. Ngay cả là thiên mệnh chi tử, cũng bỏ mạng ở Đổng Trác thủ hạ. Thiên mệnh chi tử, cũng không phải giết không chết. Khí vận được, không nhất định bất tử. Có điều giết con trai của thiên, là được triệt triệt để khiêu khích Thương Thiên. Thương Thiên sinh nộ. Liền có thần trận giáng lâm nhân thế gian. Một đạo kinh khủng tiếng sấm từ cao bầu trời vang lên. Từ đông truyền tới tây, từ bắc truyền tới nam, âm thanh cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Vùng quê trên mấy trăm ngàn người, đồng thời bị đạo này sét đánh màng thai đau nhức. Hai đầu gối mềm nhũn, hầu như có quắp ngã xuống đất. Đây mới thật sự là tiếng sấm thiên lôi tiếng. Cùng đạo này đến từ chính trên trời cao tiếng sấm so với, lúc trước vùng quê trên máu tanh trong chiến tranh thỉnh thoảng vang lên tiếng kiếm rít, tiễn tập thanh, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, đều có vẻ như vậy yếu ớt, như vậy vô lực, thật giống như tiểu hài tử ngoạn ý. Thân trận giáng thế, vừa ra trận liền mang cho thế nhân vô cùng chấn động. Lục Vân vẫn ngồi ở phù trong xe, cảm thụ được trong hư không mênh mông vô biên năng lượng, ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Một tia chớp, chỉ là món ăn khai vị, cũng đã có uy lực như thế. Coi như là cấp độ tông sư cao thủ, sợ cũng không nhất định có thể chịu đựng nó dư uy. Thần lôi khủng bố, coi như là nhân thế gian cường đại nhất võ tướng hoặc là đạo nhân, gặp này thần lôi, sợ cũng sẽ biến thành cho bụi. Vậy kế tiếp đây, hắn không khỏi nhìn về phía sư huynh của chính mình, đại hiền lương sư Trương Giác. Đồ Thiên A. Người nhỏ yếu tự cho là, động một chút là vọng gọi Đồ Thiên, cũng chỉ có tu vi cường đại đến nhân thế gian đỉnh cao thì, mới biết câu nói này ẩn chứa chân thật nhất thiết tối sinh động tối lừng lây mỹ lệ phân đấu. Bởi vì Thiên quá mạnh mẽ. Coi như là người mạnh mẽ nhất, cùng trời so ra, liền tựa hồ thành nhỏ bé tồn tại. Mà bây giờ, vị này người mạnh mẽ nhất, đang nhìn Thiên. Tiếng sấm hưởng với vòng trời. Đại hiền lương sư cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc. Hắn đối với quần quận lôi đỉnh, đã sớm tập mãi thành quen. Ở quá khứ trong mấy thập niên, đỉnh đầu của hắn bên trên khoảng cách rất xa, vẫn có lôi đỉnh lấp lóe, chỉ là không có rơi xuống thôi. Hiện tại, hắn liếc mắt nhìn, lấy đại đại lực miễn cưỡng ngăn trở nếu nói thiên mệnh chi tử chạy trốn, rốt cục hiển lộ với thần trận trước mặt. Thần trận tự nhiên dáng thế. Tiếng sấm, tức là thần trận khởi động thanh. Tiếng sấm qua đi, vòng trời bên trên, đột ngột tỏa ra vô hạn quang minh. Dường như một vầng mặt trời. Sắc sỡ lóa mắt. Không thể nhìn gần. Trên bầu trời, vốn là mây đen giăng kín, bởi vì có câu nhà cao nhân hô phong hoán vũ, đem này một mảnh thế giới biến thành tối om om hắc dạng. Nhưng đột nhiên xuất hiện quang minh, đem tất cả hắc ám quét đi sạch sành sanh. Từng đạo màn ánh sáng rủ xuống đến, sau đó tụ tập ở cùng nhau, giống như là nước gợn sóng địa nhộn nhạo, đem toàn bộ chiến trường đều gói lại. Màn ánh sáng bên trong, cưỡi ngựa xem hoa giống như xuất hiện vô số hư huyễn cảnh tượng, trong đó có quần áo cổ xưa khí thế hoảng sợ bóng người, có khí thế huy hoàng đổ sộ lớn lao cung điện, có kim qua thiết mã chinh chiến thiên hạ hùng hồn dâng trào. Vô số hình ảnh, tựa hồ hướng về thế nhân nói đại Hán qua lại mấy trăm năm huy hoàng lịch sử. Tới cuối cùng, hết thảy bóng mờ, tất cả đều ngưng tụ lên, hóa thành cả người hoàng bào, tay nắm một thanh kiếm thần ngập trời cự nhân. Cao Tổ. Là Cao Tổ hoàng đế. Cao Tổ hiện thế, chém giết hoàng cân cường đạo. Ngập trời cự nhân xuất hiện, mang cho toàn bộ chiến trường vô cùng ồ lên. Bất kể là Tào Tháo, vẫn là bốn đời Tam Công Viên Thiệu, Viên Thuật, đều có thể dễ dàng nhận ra, cái kia ngập trời cự nhân không là người khác, chính là Đại Hán khai quốc hoàng đế Lưu Bang. Mà Cao Tổ hoàng đế bảo kiếm trong tay, chính là trong truyền thuyết thần kiếm Xích Tiêu thần kiếm. Đại Hán thần trận, lại một lần nữa xuất hiện ở nhân thế gian. Giống như nó mấy trăm năm trước xuất hiện ở Vương Mãng trên đỉnh đầu như thế. Đại Hán thành Lạc Dương, trong hoàng cung, Hán Linh Đế cùng bình thường như thế, mê mội với thế giới của chính mình bên trong, đùa rất vui vẻ. Bên cạnh hắn, là bị thế nhân căm hận Thập Thường Thị, chính một mặt cười theo. Mấy ngày nay chủ nhân tâm tình, biến hóa thật sự là quá nhanh chút, để cho bọn họ phỏng đoán không ra. Không dễ dàng hôm nay cao hứng một hồi, bọn họ tự nhiên thật tốt thật phụ dưỡng. Đột nhiên, Hán Linh Đế mơ hồ có cảm ứng, hắn trầm mặc chốc lát, quỳ xuống. Lao Tổ Tông A. Xin mời phù hộ đứa trẻ chẳng ra gì tôn đi. Hán Linh Đế quay về bầu trời quỳ lạy không dứt, hô hô lên. Để vĩ đại Cao Tổ Hoàng Đế, đem những kia loạn thần tặc tử giết sạch đi. Như vậy, hắn lại có thể an hưởng Thái Bình. Thành Lạc Dương bên ngoài Hoàng Cung cách đó không xa, có một tòa chùa miếu. Tên là Bạch Mã Tự. Một lao hòa thượng ngồi bất động trong chùa, chính như ngày xưa như thế niệm kinh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn liền thấy được xa xôi đông phương giữa bầu trời tình cảnh. Niệm kinh thanh đột ngột gián đoạn. Lao tăng cúi đầu, đem chính mình lui lên, tựa hồ muốn che đậy đi tất cả khí tức. Trong ngày thường kiên nghị bình tĩnh, sớm không biết đi tới nơi nào, trên trắng trên, trái lại có mồ hôi dần dần chảy ra. Thương Thiên A. Thương Thiên trên đời, hắn không thể làm gì khác hơn là lui lên. Kinh Châu nơi. Bàng Đức Công cùng Tư Mã Huy Sa nhìn lên bầu trời bên trong cự nhân, sắc mặt bên trong nhiều hơn mấy phần kính cẩn. Dù cho bọn họ là người thế ngoại, nhưng đối với khai sáng Đại Hán Giang Sơn Cao Tổ Hoàng Đế, bọn họ vẫn là biểu đạt mình tôn kính tâm ý. Đại Hiền Lương Sư lại là hà tất, hắn trung quy không phải là đối thủ của Thiên. Bàng Đức Công lắc đầu một cái, hơi xúc động. Có thể làm cho nghe đồn bên trong thần trận khởi động, cũng chỉ có Thái Bình Đạo Đạo chủ Trương Đạo Hưu. Nhưng ngay cả là Trương Đạo Hưu, hắn thì lại làm sao cùng Thiên đấu. Kể từ hôm nay, lại một vị Đạo Hưu ly khai. Hắn là rời đi, để lại đệ tử của hắn. Có thể là đệ tử của hắn có thể làm sao. Tư Mã Huy uống một hớp rượu. Nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ sẽ tao ngộ tàn sát, Thái Bình Đạo thất bại hoàn toàn. Hắn Hoàng Thiên Thịnh Thế, quá lý tưởng hóa, căn bản thực hiện không được. Lão sư, cái gì là Hoàng Thiên Thịnh Thế? Một đứa bé mắt sáng ngời, nghe Tư Mã Huy, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Gia Cát, Hoàng Thiên Thịnh thế chuyện như vậy á ngươi sau đó sẽ biết. Tư Mã Huy tự định giá chốc lát, cười nói. Hắn cái này tiểu đồ nhi, đúng là thật hỏi. Có điều Hoàng Thiên Thịnh thế, còn chưa phải biết. Được rồi. Đứa nhỏ không có được kết quả, một đôi tuấn con mắt chớp chớp, học chính mình lao sư ánh mắt nhìn trời. Hôm nay bầu trời, tựa hồ so với ngày xưa lượng lý. Đứa nhỏ trong lòng dâng lên cảm giác như vậy. Hắn gọi ra Cát Lượng, hắn thích nhất ngắm tinh không. Hôm nay bầu trời, thật lượng. Hán trung nơi. Một đạo nhân cũng nhìn trời. Trương đạo hưu A, không biết ngươi có thể hay không dứt qua cửa ải này. Thiên sư đạo đạo chủ chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt, lộ ra mấy phần u buồn. Hắn là đạo nhân, lo lắng, tự nhiên cũng là đạo nhân. Đối với trong truyền thuyết cao tổ hoàng đế, cũng không thế nào tôn trọng. Đó là thương thiên, không phải hoàng thiên. Đạo của chính mình hữu Thái Bình đạo đạo chủ gặp được đại hán thần trận, cũng không biết có thể thắng không thể thắng. Nhất định phải thắng A. Thiên sư đạo chủ lẩm bẩm. Đăng bởi. Chương 135, Thương Thiên Chi Tử. Lục Vân nhìn ngập trời cự nhân, không khỏi nhớ lại Tam Quốc giảm một đoạn câu hỏi. Ôn cười viết, công vừa ra cùng ôn, xin mời tức lấy thiên vì là hỏi, thiên có đầu tử. Mật viết, có đầu. Ôn viết, đầu ở phương nào? Mật viết, ở phương Tây. Thơ, Vân, chính là quyến Tây cố lấy này đẩy chi, đầu ở phương Tây vậy. Ôn lại hỏi, thiên có nhĩ tử. Mật đáp viết, thiên nơi cao mà nghe ti. Thơ, Vân, hạc rẽ chín cao, thanh nghe với thiên không nhĩ hà có thể nghe. Ôn lại hỏi, thiên có đủ tử. Mật viết, có đủ. Thơ, Vân, thiên bộ gian nan không đủ hà có thể bộ. Ôn lại hỏi, thiên có họ tử. Mật viết, há bị mắc bệnh không họ. Ôn viết, họ gì. Mật đáp viết, họ Lưu. Ôn viết, cớ gì biết chi. Mật viết, thiên tử họ Lưu, lấy bạn cố chi. Thiên tử họ Lưu, lấy bạn cố chi. Đại Hán Thương Thiên, họ Lưu. Từ Hán cao tổ chém Bạch Xà khởi nghĩa, đến Thái Sơn phong thiện, thậm chí sơ Hán vô số cao nhân đem hết toàn lực bày xuống thần trận, Trung Nguyên Thiên, liền trở thành họ Lưu người Thiên. Thiên ý, cũng là họ Lưu người Thiên ý. Chỉ là, họ Lưu người Thiên ý, cách mấy trăm năm, bây giờ đã mục nát. Mục nát Thương Thiên, đã không có tồn tại cần phải. Chỉ có Hoàng Thiên Đại Thương Thiên. La Cố, liền có Trương Giác đưa ra Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập đối với rất nhiều người tới nói, thậm chí rất nhiều Hoàng Cân Quân tới nói. Đều chỉ là một khẩu hiệu. Nhưng đối với Đại Hiền Lương Sư Trương Giác, nhưng xưa nay không phải. Hắn chờ đợi ngày đó, đã chờ đợi nhiều năm. Thương Thiên phải làm đi chết, thần trận phải làm bị phá, Hoàng Thiên phải làm thay thế Thương Thiên. Mà ngày đó, thần trận rốt cục giáng thế. Liền, hắn thấy được Hán cao tổ Lưu Bang. Lưu Bang đích tình tự hờ hướng tới cực điểm. Không có bất kỳ sách sử trên ghi lại tính cách đặc điểm. Trên thực tế, hắn không ẩn chứa nhân thế gian bất kỳ tâm tình gì. Không có hỉ. Không có nộ, không có ai, không có nhạc. Có khi là rét lạnh nhất, tối thấu triệt nội tâm hờ hững. Thân thể hắn cực kỳ khổng lồ, như một thiên thần, mắt nhìn xuống Trương Giác, thật giống ở nhìn xuống một con run rế. Chẳng biết lúc nào, xích tiêu thần kiếm bị hắn giơ lên thật cao, lập tức hướng về trên vùng bình nguyên chém xuống. Nhân thế gian người mạnh mẽ nhất, cùng Thương Thiên chiến tranh. Liền kéo lên màn mở đầu. Lục Vân vẫn ở chỗ cũ phủ trong xe, chưa hề đi ra. Dưới cái nhìn của hắn, trận này thiên cùng người huyền ảo vạn ngàn, hung hiểm vô cùng chiến tranh, nhất định phải kéo dài thời gian rất lâu, hay là chiến cái 3 ngày 3 đêm, thậm chí là thời gian mấy năm. Bởi vậy, hắn làm xong trường kỳ ngồi xem chuẩn bị. Hắn chỉ hy vọng sư huynh của chính mình đạt được thắng lợi. Mà hắn không nghĩ tới, trận này chém giết, cùng hắn tưởng tượng đến tuyệt nhiên không giống. Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Cự nhân Lưu Bang gương mặt của vô tình không thức, trong tay trôi nảy xích tiêu thần kiếm, chém về phía bình nguyên mặt đất, liền liền có gió nổi mây vẩn, điện quang lấp lóe, vô cùng lôi đỉnh hội tụ đến, hóa thành một tòa kéo dài mấy chục dặm lôi đỉnh cự kiếm. Đủ có rộng mấy chục trượng mũi kiếm, lại như ngọn núi giống như ép hướng về Trương Giác thân thể. Lúc trước Quan Vân Trường nổi giận đùng đùng tán phát đao khí, tại đây kéo dài mấy chục dặm lôi đỉnh ánh kiếm trước mặt, liền yếu tới cực điểm. Không ít người nhìn tình cảnh này, biểu hiện khiếp sợ tới cực điểm. Coi như là cường đại nhất võ tướng, cũng không khỏi đau lòng. Bọn họ tự xưng là mạnh mẽ đến đâu, cũng căn bản là không có cách chịu đựng cự nhân tùy ý một đòn. Cao tổ chính là cao tổ, không hổ là đại hán thần bảo hộ. Hán mạnh mẽ, quả nhiên không phải người người có khả năng địch. Trương Giác vẫn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lôi đỉnh cự kiếm, giơ lên 9 tiết trượng, nhẹ nhàng chỉ tay. Cái kia to lớn lôi đỉnh cự kiếm đột nhiên nổ tung ra. Tầng tầng tan rã. Không ít người ngốc đứng ở tại chỗ, kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ căn bản không rõ ràng, tại sao khí thế mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh cự kiếm, sẽ đột nhiên tan rã. Bởi vì không hiểu, vì lẽ đó khủng hoảng. Coi như là Tôn Kiên, trong lòng cũng thầm đến hoảng, bất quá hắn lập tức sinh ra mãnh liệt hơn chiến ý. Chỉ có Tào Tháo, đam chiêu. Thủ đoạn như vậy, hắn tựa hồ đang lục đạo trên thân thể người gặp qua. Có người xem không hiểu, cũng có người có thể xem hiểu. Lục Vân ngồi ở phù trong xe, thấy được ngàn vạn đạo phù. Lôi đỉnh cự kiếm, được ngàn vạn đạo phù. Một chữ phù, hai chữ phù, điền ký tự, tỉnh ký tự, người ký tự. Bởi vậy tầng tầng tan rã. Nay vô số phù, bao hàm Lục Vân đã nắm giữ, cũng bao hàm Lục Vân vẫn không có nắm giữ. Một chữ phù, hai chữ phù, Lục Vân đã nắm giữ. Bởi vì đơn giản mà mạnh mẽ. Nhưng đối với ẩn chứa chính mình tinh khí thần thậm chí thiên địa đạo lý người ký tự, điền ký tự, Lục Vân cũng không có tìm hiểu. Không phải viết cá nhân tự, chính là người ký tự. Không phải viết cái điền tự, chính là điền ký tự. Không có ý, chung quy chỉ là mặt ngoài, không có uy lực gì. Đại hiền lương sư đi khắp nhân gian, cuộc sống từng trải phong phú biết bao, đối với chúng sinh lĩnh ngộ cũng xa hơn xa với Lục Vân, hắn viết ra người ký tự, tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Đại hiền lương sư phù đạo, muốn so với Lục Vân tự thân phù đạo cao minh nhiều lắm. Lục Vân lúc này mới nhớ tới, ấn lại lịch sử quy tích, Trương Giác nên mới phải phù đạo tổ tông. Phù đạo, từ Trương Giác mà lên. Trương Giác chết, phù đạo nhập vào thiên sư nói. Một khi tan vỡ lôi đỉnh cự kiếm, Trương Giác vẫn chưa dừng lại, thân hình rêu rao đi, liền đã ở thanh thiên bên trên. Cùng trên vòm trời cự nhân so với, Trương Giác nhìn qua lại như lơ lửng giữa không trung một hạt bụi. Hắn nhìn giữa bầu trời quang minh cự nhân, tùy ý vung ra trong tay chuôi này tràn đầy nét cổ xưa chín tiết trượng. Cùng lúc đó, cự nhân đem vật cầm trong tay xích tiêu thần kiếm một đòn mà xuống. Phảng phất là một thế kỷ, lại phảng phất là một chớp mắt. Chín tiết trượng cùng xích tiêu thần kiếm rốt cục tiếp xúc. Xích tiêu đột nhiên nứt toát, như tuyết lở giống như đổ nát, hướng về bình nguyên bốn phía rải rác. Xích tiêu kiếm, trong truyền thuyết thần kiếm, đứt đoạn mất. Nó lại đứt đoạn mất. Vẫn không có người có thể rõ ràng tại sao có như vậy. Mặc dù là Lục Vân, lần này cũng không có thấy rõ. Cũng chỉ có đại hiền lương sư Trương Giác mới có thể biết được nguyên nhân. Hắn này cùng chín tiết trượng, như xích tiêu kiếm như thế, là thế gian cường đại nhất thần binh lợi khí một trong. Như chỉ là như vậy, cũng sẽ không đem xích tiêu thần kiếm bẻ gãy. Chín tiết trượng bên trong ẩn chứa nhân gian lực lượng, chúng sức mạnh của sự sống, mới phải bẻ gãy xích tiêu thần kiếm sức mạnh mạnh nhất. Mấy chục năm qua, tay hắn nắm chín tiết trượng, đi khắp cả Trung Nguyên đại địa, cứu chữa không biết bao nhiêu bách tính. Một cái trượng, đo đạc toàn bộ thiên hạ. Một cái trượng, ẩn chứa chúng sinh nguyện lực. Mà đồng dạng là chúng sức mạnh của sự sống xích tiêu kiếm, nhưng theo đại hán mất đi lòng người, dần dần mất đi sức mạnh của chính mình nguyên tuyển. Nó liền bị phá hủy. Xích tiêu kiếm hủy, nguyên bản hờ hững đến cực điểm cự nhân tựa hồ có thêm chút mê man. Chỉ là sau một khắc, nó liền không còn mê man cơ hội. Trương Giác trong tay chín tiết trượng sức mạnh chưa kiệt, tự đem vĩnh viễn không kiệt, mặc xẹt qua phá toái xích tiêu thần kiếm, đánh út về phía Lưu Bang trên mặt. Lưu Bang trên mặt có thêm một đạo cực nhỏ phá vết. Khách 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 khách, một trận thanh âm cực nhỏ vang lên, Lưu Bang bảng trên có thêm vô số đạo vết rách. Những kia vết rách lan tràn đến hắn vĩ đại thân thể, do lôi đình vạn quân ngưng tụ thành khôi giáp, cũng bắt đầu vỡ toang. Cự nhân lại như ngôi tượng đá giống như, trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số lôi đình, rì rào vang vọng. Lập tức, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, vượt trên nhân thế gian tất cả âm thanh. Không biết có bao nhiêu sĩ tốt, vào đúng lúc này bị chấn động ngất đi. Lại có bao nhiêu người, bị chấn động đến mức thai điếc, cũng lại nghe không được âm thanh. Cự nhân tự bạo. Thương Thiên, chết rồi. Đăng bởi. Chương 136, Thăng Thiên. Đại hán Thương Thiên chết rồi. Võng. Nhân gian Trương Giác vẫn còn ở đó. Rất nhiều người nhìn trên bầu trời một màn, khiếp sợ tới cực điểm. Đại hán thủ hộ thần, khai sáng đại hán thịnh thế cao tổ hoàng đế, liền chết như vậy. Vô số người lẩm bẩm, nhưng không thể tin được. Lạc Dương trong hoàng cung, hán linh đế chính đang thành tâm tuần lễ hắn lao tổ tông tốt nhất không muốn hạ thủ lưu tình, đem tất cả phản bội giết sạch. Như vậy, hắn mới có thể an hưởng thái bình, làm chính mình chuyện muốn làm. Một lúc nào đó, hắn đột nhiên ngây người, không thể tin tưởng. Lao tổ tông. Lao tổ tông A. Hắn nhìn bầu trời, đột nhiên quát to một tiếng, phun một ngụm máu, hôn mê đi. Cũng không còn tỉnh lại. Bậy hạ, bậy hạ. Bên cạnh truyền đến thập thường thị thất kinh thanh âm. Toàn bộ Lạc Dương hoàng cung. Loạn thành một mảnh. Lập tức một mảnh đổ trắng. Đại hán hoàng đế, băng hà. Thành Lạc Dương bạch mã tự, trong chùa kinh thanh không hề, nặng nề tới cực điểm. Đúng là lao hòa thượng tâm tình lúc này. Hắn nhìn đông phương trên cánh đồng hoang trống không lôi đỉnh, đầu lâu sâu sắc lui lên. Đợi đến sấm chớp dần dần dừng lại, trên trán mồ hôi trái lại trở nên càng nhiều. Kinh Châu nơi, Bang Đức Công cùng Tư Mã Huy nhìn cái kia nơi liên tục sáng lên điện thiểm, liên tục vang lên tiếng sấm, trầm mặc thời gian rất lâu sau, trở nên ngạc nhiên. Cứ như vậy xong. Bang Đức Công lẩm bẩm. Cứ như vậy xong. Tư Mã Huy cũng giật mình. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới sự thực càng sẽ là kết cục như vậy. Ký Châu trên vùng Bình Nguyên. Hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám nói chuyện, chỉ có thể nghe được mấy trăm ngàn người nặng nề tiếng hít thở cùng chiến mã thấp tê. Người cùng ngày chiến tranh, Hoàng Cân thủ lĩnh cùng Đại Hán thủ hộ thần chiến tranh, người lại thắng. Hoàng Cân thủ lĩnh lại thắng. Bức tranh này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chấn động cùng kính nể hoảng sợ tâm tình, ở mấy trăm ngàn người trong lòng thật lâu lượn lờ không đi. Càng trở nên người mạnh mẽ, càng dễ dàng tỉnh lại. Phù sa bên trong, Lục Vân cảm khái không thôi. Sư huynh của hắn, Đại Hiền Lương Sư, nguyên lai có thiên cao như vậy. Đại Hiền Lương Sư đứng thẳng đám mây, tâm tình của tất cả mọi người khi hắn nhìn xuống dưới liếc mắt một cái là rõ mồn một. Có sợ hãi, có cảnh thận, có căm ghét, có phẫn nộ, có sùng bái, có cảm kích, có ca ngợi. Nhân thế gian hầu như tất cả tâm tình, cũng có thể ở trên mặt của mọi người tìm tới. Hắn suy nghĩ một chút, vì buông lỏng tay ra. Cái kia nương theo hắn nhiều năm, thậm chí tan vỡ xích tiêu thần kiếm chín tiết trượng liền rời đi trong tay hắn, hướng về nhân gian rơi xuống. Rơi đến rồi sư đệ của hắn, Lục Vân tay của bên trong. Kể từ hôm nay, ta Thái Bình đạo trưởng giáo chính là ta sư đệ. Phàm hoàng cân chúng, thấy hắn như thấy ta. Lục Vân chính tán dương sư huynh mình mạnh mẽ, hắn liền nghe được một câu nói như vậy. Không nói gì. Khiếp sợ. Hiếu kỳ. Lập tức cười khổ. Sư huynh đây là đem hắn hướng về hố lửa bên trong đầy A. Trước mặt nhiều người như vậy, công khai thân phận của hắn. Tuy rằng vô cùng có khả năng cho hắn thu phục Ký Châu Hoàng Cân cơ hội, nhưng cùng lúc, cũng không còn đang ở hắc ám, tâm hướng về quang minh cơ hội. Kể từ hôm nay, sợ là tất cả quần hùng muốn chạm đối diện với hắn. Sư huynh hãm hại hắn. Mấy trăm ngàn người, còn không có tử cao tổ tử vong tin tức bên trong phản ứng lại đây. Bọn họ liền nghe được một câu nói như vậy, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lục Vân. Hoài nghi, kinh ngạc, thậm chí khó mà tin nổi. Đây chính là Đại Hán Lũ Châu Mục. Làm sao sẽ bị Hoàng Cân kẻ trộm thủ lĩnh giao phó vì là đời tiếp theo Hoàng Cân kẻ trộm thủ lĩnh? Lập tức, bọn họ nhớ lại giết đại tướng quân Đồng Trác. Liền, ánh mắt của bọn họ thành căm ghét. Hừ! Lục Vân lạnh rên một tiếng. Dám nhìn như vậy hắn, không biết thiết kỵ của hắn quân uy sao. Phía sau hắn, ba vạn Lũ Châu thiết kỵ đồng thời lấy ra đao thương. Sáng sủa áo giáp, hợp nhất khí thế của, nhất thời mang cho người ta vô cùng khí thế áp bức. Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản đám người nhất thời biến sắc. Ba vạn Lũ Châu kỵ binh như gia nhập chiến trường, tạo thành lực sát thương, không phải là nói đùa. Lũ Châu thiết kỵ, không phải là Hoàng Cân quân có khả năng so với, bọn họ thân kinh bách chiến, vẫn cùng ngoại tộc chém giết. Bất kể là sức chiến đấu, vẫn là kỷ luật, đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu thật sự muốn ở đây đánh một trận, của cải của bọn họ sợ là muốn đánh hết. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Liên ở giữa sân Dương Cung bạt kiếm thời gian, trên bầu trời Trương Giác bình tĩnh mở miệng. Hắn nhìn ngó theo hắn vô số Hoàng Cân, vừa liếc nhìn hắn nhị đệ cùng tam đệ, khẽ gật đầu, cuối cùng vừa liếc nhìn Lục Vân. Sau đó hắn đón gió mà lên, đến rồi Thương Thiên bên trên. Thân thể của hắn dần dần trong suốt, biến thành vô số quan điểm, tiêu tan ở trong nhân thế. Hắn đã chết. Ở Đại Hán thần trận tự bạo trong nháy mắt đó, hắn liền chết rồi. Hắn cũng sống sót. Cũng không còn thân thể ràng buộc, tinh thần của hắn sống ở trong nhân thế, truyền thừa của hắn cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hắn an bài tất cả sự, hắn liền rời đi nhân gian. Đi hướng về ngày nước. Hoặc là, thay thế Thương Thiên. Đại Hiền Lương Sư. Khi thấy Trương Giác cứ như vậy ly khai nhân gian, từng cái Hoàng Cân quân sĩ tốt, không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất, thất thanh khóc lớn, đau thấu tim gan. Bọn hắn lúc này thậm chí đều đã quên Hán quân, quên mất tất cả. Lãnh tụ của bọn họ, Đại Hiền Lương Sư, cũng ly khai nhân gian. Bọn họ nhân từ mà vĩ đại lãnh tụ, sâu cho bọn họ kính yêu lãnh tụ, ly khai bọn họ. Cung thỉnh Đại Hiền Lương Sư lên trời. Nhưng vào lúc này, Lục Vân sớm đã đến trên bầu trời. Tay hắn nắm chín tiết trượng, vận dụng lên đạo gia cương khí, toàn lực hét ra. Âm thanh cuồn cuộn, phía trên chiến trường, tựa hồ lại vang lên một trận tiếng sấm. Thậm chí che lấp qua Hoàng Cân quân tiếng khóc. Hoàng Cân quân sĩ tốt, Thái Bình đạo đạo nhân, Trương Giác hai vị đệ đệ, nhìn cái kia quen thuộc chín tiết trượng, dần dần lệ rơi đầy mặt, lập tức cuồng giống lên. Cung thỉnh Đại Hiền Lương Sư lên trời. Cung thỉnh Đại Hiền Lương Sư lên trời. Cung thỉnh Đại Hiền Lương Sư lên trời. Toàn bộ trên chiến trường, đều là như thế này lớn lao thanh âm, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mà cùng với tương ứng, là Hán quân khiếp sợ, ngạc nhiên, lập tức mừng rỡ như điên, thậm chí còn sát ý lắm liệt. khiếp sợ với Đại Hiền Lương Sư rời đi. Ngạc nhiên với Đại Hiền Lương Sư tử vong. Mừng rỡ như điên với Hoàng Cân kẻ trộm quân thủ lĩnh chết đi. Sát ý nhưng là đối với còn dư lại hết thể Hoàng Cân quân. Những này phản tặc, tội ác của bọn họ, không thể tha thứ. Chỉ có dùng máu tươi của bọn họ, mới có thể rửa sạch đại Hán sỉ nhục. Bụi mù dần lên, tiếng hét lớn thanh, tiếng chân đột nhiên loạn, Hán quân các bộ, bắt đầu tụ họp lại, chuẩn bị giết chết lưu ở nhân gian hết thể Hoàng Cân kẻ trộm. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời bắt đầu mưa. Một hồi rất lớn vũ. Từ vừa mới bắt đầu, liền mưa xối xả mưa tầm tã. Nay một cơn mưa lớn, đại khái là đại Hán mấy trăm năm nay kéo dài thời gian dài nhất, phạm vi bao trùm rộng nhất một cơn mưa lớn. Vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nước mưa liên tục hạ xuống từ trên trời, rơi vào núi sông trên, rơi vào vùng quê trên, rơi vào trên hồ nước. Vách núi bắt đầu đổ nát, quan đạo cũng bị hủy hoại. Vùng quê bị đúc lầy lội một mảnh, mềm yếu không thể tả, ở phía trên cất bước thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Bất kể là bộ binh, vẫn là kỵ binh, ở như vậy mưa to dưới, hành động cũng đã gian nan, càng khỏi nói lẫn nhau chém giết. Hán quân bất đắc dĩ thu rồi binh. Hoàng Cân quân đã ở địa bảo tướng quân cùng người bảo tướng quân dưới sự ước thúc, cùng U Châu Thiết Kỵ hợp lại cùng nhau. Bọn họ cộng đồng thủ lĩnh chỉ có một, Lục Vân Lục U Châu. Đăng bởi. Chương 137, buôn tập Lạc Dương. Một hồi kéo dài không dứt mưa to giáng thế, ngăn trở sắp phát sinh khốc liệt đại chiến, cũng ngăn trở khắp nơi đại quân ngày về. Mưa to ngập trời, tự thiên hà chảy ngược, ở tình cảnh thế này dưới, ngoại trừ võ đạo đỉnh phong võ tướng còn bảo tồn sức chiến đấu, người còn lại, bất kể là hán quân, vẫn là Hoàng Cân quân sĩ tốt, đều không thể lại kéo dài một trận đại chiến. Chỉ sợ bọn họ hận không thể lại chém giết một hồi, cũng chỉ được ở khắp nơi tướng lĩnh dưới sự ước thúc thu binh. Ở trường hợp này dưới, liền ngay cả hành quân đều được vấn đề lớn nhất. Phu trong xe, Trương Bảo cùng Trương Lương ngồi ở Lục Vân đầu dưới, sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Đại ca của bọn họ Thăng Thiên, Thái Bình đạo trưởng giáo chí tôn vị trí lại chuyển cho người ngoài, tuy rằng trong nội tâm đối với cái mạng này lệnh không có vi phạm tâm ý, nhưng bọn họ đối với Hoàng Cân quân tương lai tràn đầy lo lắng. Hoàng Cân quân, Thái Bình đạo, kể từ hôm nay, lại đem đi về nơi nào? Trương Bảo Trương Lương trầm tư vấn đề, Lục Vân cũng đang trầm tư. Ngón tay của hắn không cảm thấy giam ở chín tiết trượng trên, suy tính tương lai đường. Đại Hiền Lương Sư tức liền rời khỏi nhân thế gian, cũng chừa cho hắn một nan đề. Thấy hắn như thấy trường giác. Hắn bị Đại Hiền Lương Sư chỉ định vì là Hoàng Cân quân đời tiếp theo thống soái, Thái Bình đạo đạo chủ. Đây là cực lớn tín nhiệm. Bởi vì, ở thế giới này, Trương Bảo, Trương Lương hai người vẫn còn ở đó. Nhưng, Trương Giác không có lựa chọn huynh đệ của hắn, mà là lựa chọn Lục Vân. Có chín tiết trợ ở, lại có Trương Giác hai huynh đệ ở, Lục Vân có tự tin thu phục Hoàng Cân quân. Nhưng tùy theo mà đến, là hắn mạt quần hùng đối với hắn căm thù. Kể từ hôm nay, hắn sợ là cái kế tiếp Trương Giác vận mệnh, nhất định bị vây công. Quân không gặp Đổng Trác chỉ làm thái sư, đã bị quần hùng vây công. Huống hồ, hắn hiện tại thành lớn nhất Hoàng Cân cường đạo. Trung quy phải muốn một biện pháp. Lục Vân nghĩ đến hồi lâu. Nhìn về phía tây. Đó là Lạc Dương phương hướng. Lập tức, có mệnh lệnh truyền ra. Ký Châu Hoàng Cân lưu thủ Ký Châu, canh phòng nghiêm ngặt đợi mệnh. U Châu 20.000 thiết kỵ cũng lưu thủ Ký Châu, canh phòng nghiêm ngặt đợi mệnh. Trời mưa xuống, không thích hợp hành quân. Trên thế gian hết thảy quân đội không cách nào tiến lên thì, có vài lượng phủ xa bay nhanh. Không thấy ngập trời mưa to. Không thấy lầy lội quan đạo. Không thấy núi cao trở ngại. Không thấy biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật trọng điểm. Trực tiếp từ Ký Châu hướng về Đại Hán quốc đô thành Lạc Dương đi. Hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất. Mà những này phù sa, đi chính là thẳng tắp. Bọn họ lấy phù thành đạo để ý, lấy thiên địa nguyên khí vì là động lực, từ trên không bay vọt, không thấy bất kỳ hiểm trở. Hành quân một canh giờ, liền đến thành Lạc Dương trước. Thái Ung Thái Đại Nho đã từng khiếp sợ quá, Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên cũng kinh ngạc quá, nếu là Lục Vân phù sa dùng cho đánh lén, cái kia chính là thế gian kinh khủng nhất chiến tranh sát khí. Hầu như không người có thể phòng. Mà nếu như vậy, ở hiện tại đã bị chứng thực. Thành Lạc Dương chính là Đại Hán Đế Đô, Hoàng Cân khởi nghĩa sau khi, Hán Linh Đế liền mệnh lệnh đại quân ở các cửa ải tầng tầng thiết thủ, để ngừa Hoàng Cân nguy cấp. Hán cách làm tự nhiên là đúng, bởi vì chỉ cần Hoàng Cân tạo phản, nó mục tiêu cuối cùng tất nhiên là Đại Hán Đế Đô thành Lạc Dương. Sau khi phù sa từ trên bầu trời chạy qua sau, tất cả đề phòng, một cửa tinh binh cường tướng, đều mất đi tác dụng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, sẽ có người phi độ cửa ải. Liền, 3.000 lũ châu thiết kỵ theo Lục Vân đến rồi thành Lạc Dương. Mà lúc này thành Lạc Dương, không hiểm có thể thủ. Lục Vân đứng ở thành Lạc Dương trước, chạm đứng một lát. Hắn nhớ tới dĩ vãng thành Lạc Dương dáng vẻ. Nếu là thần trận vẫn còn, hắn tuyệt không dám lấy 3000 thiết kỵ vây công Lạc Dương. Nếu là kiếm thánh thương thần vẫn còn, hắn cũng sẽ không như vậy làm càn. Chỉ tiếc, thương thần, kiếm thánh phế bỏ, thần trận cũng diệt. Liền, hắn ở thành Lạc Dương vô địch. Thần trận bị diệt, Trương Giác thăng thiên, ta không thể làm gì khác hơn là nơi đây vô địch. Một lúc nào đó, Lục Vân nhìn phía thành Lạc Dương bên trong, nhàn nhạt nói. Hắn cất bước hướng về thành Lạc Dương bên trong đi đến. Thành Lạc Dương tường quân coi giữ, căn bản không có thể chống đối Lục Vân mảy may. Lục Vân nhìn bọn họ một chút, bọn họ toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Hoàng Cân đối với đại hán quân đội tràn đầy oán nghiệm, có điều, hắn cũng không có. Chỉ cần để cho bọn họ ngất đi liền có thể. Ngập trời mưa to còn đang kéo dài, thành Lạc Dương nhưng như là rơi xuống một hồi tuyết. Ngàn năm cổ thành trong một đêm đã biến thành màu trắng, vô số phiên mang ở trên đường lay động. Niềm thương nhớ màu trắng, bất kể là hữu tâm, vẫn là vô tâm, cũng phải bãi thả ra. Bởi vì, đại hán hoàng đế chết rồi. Nghe nói là, lo lắng chiến sự tiền tuyến, vất vả quá độ mà chết. Hoàng cung trong đại điện, một phái dương cung bạc kiếm. Đại hán hoàng đế chết quá mức vội vàng, liền hoàng vị người thừa kế đều chưa có xác định hạ xuống. Nay liền trở thành vấn đề lớn nhất. Hoàng cung bên trên nhất, ngồi hai cái phụ nhân. Mỗi một cái, đều sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ là trải qua một hồi kịch liệt ồn ào. Một là Đổng Thái Hậu, một là Hà Thái Hậu. Một chống đỡ hoàng tử Hiệp, một chống đỡ hoàng tử Biện. Hai người phụ nữ vì hoàng vị kế thừa, đã không nể mặt mũi. Một bước cũng không để cho. Hà Thái Hậu là hoàng tử Biện mẫu thân, ca ca của nàng là đại hán đại tướng quân Hà Tiến, nàng tự nhiên chống đỡ Lưu Biện. Nàng cũng có đầy đủ sức lực. Bởi vì nàng ca ca là đại hán đại tướng quân, nắm giữ đại hán binh quyền. Trong thiên hạ, ai dám không phục? Ai dám không phục, nàng để ca ca của nàng giết hắn. Đương nhiên lúc này, nàng cũng không biết ca ca của nàng đại tướng quân Hà Tiến đã bị Đổng Trắc giết, nếu là biết, dũng khí của nàng, sự tự tin của nàng nói vậy sẽ biến mất. Nàng lanh khốc mà kiêu ngạo khuôn mặt, cũng biết thu lại. Đổng Thái Hậu nhưng là Hán Linh Đế mẹ đẻ, chống đỡ Hoàng tử Hiệp. Có điều bây giờ con trai của nàng chết rồi, nàng lớn nhất chỗ dựa cũng mất. Tuy rằng có thể tính làm quá Hoàng Thái Hậu, nhưng đối đầu với của nàng con dâu, nàng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cho tới đứng Hoàng Cung trước đại điện triều đình Tam Công, văn võ trọng thần, trên mặt biểu hiện không giống nhau, mỗi người có tâm tư riêng. Ở xác lập hoàng đế chuyện trên, kiềm chế một chút tốt hơn. Nước không thể một ngày không có vua, chư vị đại thần đều là triều đình trụ cột, thế nào cũng phải lấy ra cái ý kiến đến, Vương Tư Đồ, ngươi nói một chút nên làm gì. Nào đó khác, Hà Thái Hậu nhìn trầm mặc một mảnh triều đình, thực sự không cách nào nhịn được, lạnh lùng nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng, đại ca của nàng tay cầm triều đình binh quyền, những người này nên không hề do dự chống đỡ nàng, tại sao cho tới bây giờ, còn không có nửa điểm tỏ thái độ. Những người này, chẳng lẽ không sợ đại ca của nàng trở về, đưa bọn họ toàn bộ thu thập. Thanh âm của nàng cực kỳ cao vút, rơi vào chúng thần trong thai có chút chói tai, như là trong bầu trời đêm cú đêm tiếng tê ơ. Bị Hà Thái Hậu điểm danh Vương Tư Đồ, rốt cục không thể giữ yên lặng, hắn suy nghĩ một chút, cung kính nói, việc này rất lớn, vẫn là xin mời đại tướng quân chiến thắng trở về, chủ trương việc này. Đại tướng quân, hắn sợ là sẽ không tới. Âm thanh thăm thẳm truyền đến trong thai mỗi người. Có Lục Vân cầm trong tay chín tiết trượng, chậm rãi đến, đi tới chúng thần trước mặt. Ngươi là người phương nào? Bên cạnh có người hét lớn lên tiếng. Vốn là U Châu Mục, hiện tại sao? Lục Vân suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói. Hẳn là đại hán thừa tướng kiêm đại tướng quân. Lớn mật, ai cho ngươi dũng khí? Một vị võ tướng gầm lên lên tiếng, đã chuẩn bị hướng về Lục Vân vồ giết mà tới. Lục Vân chỉ nhẹ nhàng vung lên, võ tướng liền bay ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, lời của ta nói chính là chân lý. Đăng bởi. Chương 138, Lập Đế. Lời của ta nói, chính là chân lý. Bất kể là Đổng Thái Hậu, vẫn là Hà Thái Hậu, nghe câu này ngông cuồng tới cực điểm, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lập tức, hừ lạnh lên. Một nho nhỏ hữu châu mục, cư nhiên như thử ngông cuồng. Các ngươi còn chờ cái gì, cho ta đem điều này ngông cuồng chi đồ bắt. Hà Hoàng Hậu liên tục cười lạnh. Có điều, cung điện ở ngoài, cũng không có người nào đến. Ta nếu đến nơi này, người bên ngoài, tự nhiên giải quyết rồi. Lục Vân hơi hít mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Âm thanh mặc dù cực kỳ thanh đạm, lại làm cho triều đình văn võ đại thần cùng nhau biến sắc. U Châu Mục, đây là muốn phản sao? Dưới bậc một đại thần lập tức phẫn nộ cao giọng thét lên, nổi giận nói, kẻ trộm thần U Châu Mục, an dám vì là khi thiên chi mưu, ta lúc này lấy cảnh máu tươi chi. Hắn phất tay bên trong giống giản, trực kích Lục Vân. Đây cũng là hà tất. Lục Vân lắc đầu, liếc mắt nhìn bay tới giống giản. Dưới con mắt mọi người, giống giản tầng tầng tan rã, từ từ với biến thành cho bụi. Đây là mấy cái trong chớp mắt chuyện, tự nhiên cực kỳ cấp tốc. Nhưng kỳ quái là, ở đây mỗi người, mặc dù là tay không tấc sắt, không có một chút nào tu vi văn nhân, đều có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một cái quá trình. Nó, hình ảnh ngắt quãng ở mỗi người trong đầu. Vô số người sợ hãi. Hà Thái Hậu càng là bắt đầu run rẩy, yêu thuật. Yêu nhân. Nhanh bắt. Liền có đại nho lô thực sắc mặt lạnh lùng, hét lớn lên tiếng, tử viết, người nên có. Câm miệng. Lục Vân nhàn nhạt lên tiếng. Lô thực liền không cách nào mở miệng. Hắn trước đó vài ngày cùng Thái Bình đạo chủ đại chiến. Dĩ nhiên chịu trọng thương, bây giờ chưa tu dưỡng khôi phục, thì lại làm sao là Lục Vân đối thủ. Lục Vân để Lô thực câm miệng, Lô thực liền không thể làm gì khác hơn là câm miệng, chỉ có thể câm miệng. Hắn không mở miệng được. Thặc nhân nhận lấy cái chết. Có giáo úy Ngũ Phu đấm ra một quyền. Mặc dù không có mặc giáp mang binh, nhưng đại hán tướng lĩnh há lại là nhát gan sợ hãi chi đồ. Dù cho không địch lại Lục Vân, hắn cũng phải chiến. Lục Vân lại nhìn vị tướng quân này một chút. Niệm lực phá không mà tới. Chuẩn xác mà cuồng tứ điệu tiến vào vị này võ tướng trong đầu. Sau đó, vị tướng quân này hôn mê đi. Ta xem ngươi một chút, ngươi đã chết rồi. Đây chính là Lục Vân lúc này cảnh giới. Từng cái văn thần võ tướng nhìn trong sân tất cả những thứ này, biểu hiện ngơ ngác tới cực điểm. Này làm sao chiến? Đây cũng nên làm gì chiến? Trước mặt U Châu mục quỷ dị tự yêu, bọn họ có thể làm sao làm? Không ít người đứng thẳng tại chỗ, trên mặt biểu hiện dị thường phức tạp, phẫn nộ ngơ ngẩn cảnh giác hoảng sợ, không phải trường hợp cá biệt. Có điều, nhưng không ai ra tay. Là được như Tư Đồ Vương Duẫn, Thái Phó Viên Ngôi các loại, cũng trầm mặt lại. Hiện tại động thủ, kết quả chỉ có tử vong, không bằng lưu đến hữu dụng thân, khắc đồ hàn toán. Nhưng vào lúc này, có một thái giám phất tay, thành Lạc Dương trong hoàng cung, thiên địa khí hơi thở đột nhiên khóa. Huyền tự thành một độc lập thế giới. Vừa tựa hồ thành một lồng chim. Thiên địa nguyên khí không hiện ra. Phong không thể vào, vũ không thể vào, thậm chí ánh mặt trời cũng không có thể tiến vào. Lục Vân lộ ra than thở tâm ý, lại lắc đầu, nói, đáng tiếc. Hắn chỉ tay vung ra, ngàn vạn đạo phù lạc ở trong hư không các loại không thể nhận ra chất bên trên. Lồng chim liền phá. Thiên địa khí hơi thở lại đến. Không ít người ngơ ngẩn, không biết xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Đại Hán Tam Công chờ mơ hồ nhớ lại một chuyện, sắc mặt biến đến càng ngày càng cột hứng. Đại Hán thần trận ở thì, thành Lạc Dương Hoàng Cung cũng là một trận. Là Đại Hán thần trận một phần. Bất kỳ nhân vật mạnh mẽ tiến vào thành Lạc Dương, nếu là hiển hiện khí tức mạnh mẽ quá đáng, liền có thể gây nên thành Lạc Dương trận pháp khởi động. Mặc dù không có thần trận toàn bộ uy lực, nhưng Lạc Dương trận có khả năng hiển hiện uy lực, cũng đủ để cho đại tông sư các loại người không chiếm được lợi ích. Nhưng mà Đại Hán thần trận bị phá, thành Lạc Dương trận pháp liền trở nên vô cùng suy yếu. Coi như là Lục Vân, cũng có thể dễ dàng phá. Hiện tại, triều đình bên trong người rốt cục tuyệt vọng. Một người khiến cho triều đình chư công bó tay hết cách, Lục Vân cũng không có nửa điểm đắc ý vui sướng đích tình tự. Dựa theo hắn bản ý, là xen lẫn trong Đại Hán trong đội ngũ, cố gắng làm vũ châu mục, phát triển thế lực của hắn. Nhưng không nghĩ sư huynh mình lên trời trước đem hoàng cân hết thảy đều phó thác cho hắn, này liền trở thành một lựa chọn khó khăn. Về tình về lý, hắn đều có trợ giúp hoàng cân lý do. Có điều, hôm nay hoàng cân, kỳ thực đã không chiếm cứ bất kỳ có lợi điều kiện. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàng cân đều không được. Thì lại làm sao có thể phù được? Chiếm lĩnh thành Lạc Dương, chẳng lẽ còn muốn học hoàng cân dáng vẻ, đem tất cả thế gia đại tộc một giết mà khoảng không? Nếu thật sự làm như vậy, hắn đầu tiên muốn giết. Hẳn là Lưu gia hoàng đế. Hoàng đế mới phải lớn nhất thế gia đại tộc. Có điều, ở hôm nay dưới giết hoàng đế, sợ là cả thiên hạ, bất kể là bách tính, vẫn là sĩ tử, đều phải phản kháng hắn. Theo Ngụy Hoàng Cân lạm sát kẻ vô tội, hắn thất người và lại dần dần chiếm cứ thượng phong, mọi người lại bắt đầu hoài niệm hắn thất thật là tốt nơi đến. Có thể làm gì? Lục Vân đã từng nghĩ đến rất lâu, chung quy đã quyết định, trước tiên chiếm cứ thành Lạc Dương lại nói. Lại thừa dịp mưa rào xối xả, còn lại quân đội không cách nào hành quân tốt đẹp cơ hội tốt, đem quân đội của hắn điều đến Lạc Dương một vùng, triệt để nắm giữ thành Lạc Dương cùng với phụ cận thế lực. Lập tức, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Làm vừa là Tào Tháo chuyện, lại là Đổng Trác chuyện. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là Đổng Trác chuyện. Loạn thần tặc tử A. Lục Vân ngâm khẽ, đem ánh mắt nhìn về phía Hà Thái Hậu cùng Đổng Thái Hậu dưới thân hai cái hoàng tử Biện cùng hoàng tử Hiệp. Hắn dần dần có ý nghĩ, nhàn nhạt mở miệng. Đại tướng quân đã bị Tây Lương Đổng Trác giết chết. Cái gì? Một câu nói hạ xuống, Hà Thái Hậu nhất thời khiếp sợ, biểu hiện hoảng sợ, ít có thể tin tưởng. Quân thần cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng cái ánh mắt đối lập. Không biết bằng vào ánh mắt, muốn lan truyền tin tức gì. Nước không thể một ngày vô chủ, theo ý ta, hoàng tử Hiệp thông minh hiếu học, nghi là thiên tử, chư quân nghĩ như thế nào? Lục Vân tiếp tục nói. Quân thần tiếp tục trầm mặc. Không muốn nhiều lời. Bọn họ đối với Hoàng tử Biện vẫn là Hoàng tử Hiệp, tự có cái nhìn. Có không ít người chống đỡ Hoàng tử Hiệp, nhưng Lục Vân mở miệng, bọn họ không có thời gian để ý. Một ú châu mục, tố chưa tham dự quốc chính, thì lại làm sao lập phế hoàng đế, chẳng phải là lời nói vô căn cứ. Lục Vân nhìn thấu trong mắt bọn họ thố lộ ý tứ, cũng không trông cậy vào những người này chân chính đồng ý. Hắn cần, bất quá là một danh phận. Đã như vậy, vậy liền định rồi đi. Hoàng đế chuyện, cứ quyết định như vậy hạ xuống, không có bất kỳ lòng trọng cảm. Giống như là một cái hạt vương chuyện. Đối với Lục Vân tới nói, đích thật là hạt vương chuyện, hắn chỉ cần một tiểu hoàng đế. Có điều hoàng đế là ai, hắn chẳng muốn quản, cũng không để ý. Chung quy chỉ là kế tạm thời. Nhưng đối với những người khác, nhưng còn xa không phải như vậy. Bọn họ nổi giận đùng đùng, muốn lên tiếng quát mắng, nhưng không xẻ ra thanh. Lục Vân không khen người đưa ra ý kiến phản đối, người khác liền phản đối không được. Sau đó, có mấy đạo ý chỉ truyền ra Lạc Dương Hoàng Cung, báo cho thành Lạc Dương thần dân. Hoàng tử Hiệp thông minh hiếu học, nhân nghĩa làm đầu, vì là Đại Hán Hoàng đế. Phong U Châu Mục Lục Vân vì là Đại Hán Đế Sư, Đại Hán Đại Tướng Quân, Đại Hán Thừa Tướng. Trình Đại Hán trong lịch sử, thù quang vinh chi thịnh, trước nay chưa từng có. Đăng bởi. Chương 139, Thanh Quân Chắc. Thành Lạc Dương người, đối với Lục U Châu, không, hôm nay Đại Hán Đế Sư, Đại Tướng Quân kiêm Đại Thừa Tướng chuyện, bày tỏ hết sức hiếu kỳ. Có điều, bọn họ cũng chỉ là hiếu kỳ. Đột nhiên đóng quân quân đội. Thành Lạc Dương thủ vệ thay đổi, đều biểu lộ chuyện này sau lưng không đơn giản. Bọn họ vô cùng lý trí không nghĩ nhiều nữa, chỉ hy vọng đóng quân quân đội không muốn đối với cuộc sống của bọn họ tạo thành quấy rầy. Trong hoàng cung các loại liên quan cũng tốt, trong triều đình các loại tính toán cũng được, chỉ cần Đại Hán tồn tại một ngày, những việc này đều sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đó là đại nhân vật sự việc của nhau. Bọn họ chỉ hy vọng bình thường, bình an. Mới nhậm chức Đại Hán Đế Sư, Đại Thừa Tướng, Đại Tướng Quân cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Từ Lục Vân ở tên của hắn phía trước che nhiều như vậy trang trí, hắn là được Đại Hán trên thực tế kẻ thống trị tối cao. Tiểu Hoàng đế, bất quá là một con rối. Lục Vân án tâm ý của chính mình rơi xuống từng đạo chiếu thư. Hắn quy định không được quấy nhiễu dân. Đồng thời phong tỏa thành Lạc Dương, không cho bất luận người nào ra vào. Này vốn phải là một cái chuyện khó khăn, có điều liên miên bất tuyệt mưa to trợ giúp hắn. Tựa hồ là sư huynh của hắn ở lên trời sau cũng cảm thấy thật không tiện hãm hại hắn, Cố Thiên Hàng mưa to. Giúp hắn một tay. Ở như vậy mưa to bên dưới, đạo lộ gián đoạn, tin tức cũng gián đoạn. Thành Lạc Dương cùng tiền tuyến quân đội liên hệ, hầu như mất đi. Cũng chỉ có Lục Vân có phù sa như vậy chiến tranh thần khí, mới có thể vận chuyển rất nhiều quân đội. Cho tới Tào Tháo, Viên Thiệu hàng ngũ, e sợ một ngày trong lúc đó liền 50 dặm đều không thể đi tới. Đợi bọn hắn đạt được Thành Lạc Dương tin tức, không biết là bao nhiêu thì ngày sau. Khi đó, Lục Vân ở Thành Lạc Dương tất cả, đều sẽ thu xếp thỏa đáng. Hắn không ý kỵ tất cả. Hắn đùa, chính là một chênh lệch thời gian. Thành Lạc Dương, Viên Phủ. Ở Thành Lạc Dương, Viên gia địa vị cực kỳ hiền hách. Bốn đời tam công mọi người, mặc cho bất luận người nào cũng không dám coi khinh, mà bây giờ Viên gia chủ nhân, là đảm nhiệm Đại Hán Thái Phó Viên Ngỗi. Chỉ có điều, hôm nay Thái Phó, sắc mặt có chút lạnh. Mang theo chút quân đội chiếm lĩnh Thành Lạc Dương, liền cho rằng đã khống chế tất cả, hôm nay Vũ Châu Mục, thực sự là ngu xuẩn có thể. Một lúc nào đó. Vị này Thái Phó tự đủ. Hắn vỗ tay một cái, có một con bồ câu đưa thư phi vào. Chỉ có cường đại vũ lực, liền cho rằng có thể khống chế tất cả. Nếu như đúng là nói như vậy, được thiên hạ sợ không phải cao tổ, mà là hạng vũ. Viên Ngôi đưa thư với bồ câu đưa thư bên trên, thả bay ra ngoài. Để bản sơ ở bên ngoài chiêu binh mãi mã, lấy thanh quân chắc tâm ý gần bức Lạc Dương, như vậy cũng thật là quảng đại ta Viên gia. Vị này Thái Phó, ở bề ngoài không nói một lời. Sau lưng bên trong rõ ràng là muốn Viên Thiệu lĩnh binh cần vương, thanh quân chắc. Cùng trong lịch sử chuyện giống nhau như lúc. Đương nhiên, vốn là lịch sử là muốn thanh đồng chắc, bây giờ đổi thành Lục Vân. Lục Vân lúc này, đứng ở một tòa lầu cao bên trên, mắt nhìn xuống toàn bộ thành Lạc Dương. Hắn vị vị đưa tay, con kia bị Viên Ngôi cho phép cất cánh bổ câu đưa thư đã đến trong tay hắn. Thân thức đảo qua, Viên Ngôi hết thể mưu tính liền bị hắn biết được. Vũ lực không phải vạn năng, không có vũ lực nhưng là tuyệt đối không thể. Lục Vân đánh ra trước mặt chiến phát run bồ câu, khẽ mỉm cười. Bồ câu đưa thư chuyện như vậy, hắn sớm nằm trong dự liệu. Sớm có thần thức bao phủ hướng về toàn bộ thành Lạc Dương, đừng nói là một con chim bồ câu, coi như là một con ruồi, đều không thể rời bỏ hắn cảm ứng. Viên Ngôi nghĩ tới đúng là rất tốt. Có điều, không có tác dụng gì. Hắn không phải đồng trác, cũng không phải hạng vũ. Hắn lại sao không biết, triều đình những người này mặt ngoài trầm mặc không nói, sau lưng đều là một bụng chủ ý. Hắn lại sao không biết, tại triều đình trong mắt những người này, hắn đã là một kẻ hấp hối sắp chết, còn hắn xin mời hoàng đế phong các loại tên gọi, bất quá là vô dụng che giấu. Hắn như thế nào không biết, trong triều đình người, đối với hắn xem thường, giống như đối với trong lịch sử Đồng Trác. Một nơi khác thứ sử, một người trong hàn môn, làm sao biết được đem khống triều đình đại sự. Chờ đại quân một đến, là được hắn chém đầu thời gian. Tất cả những thứ này, Lục Vân đều biết. Trong triều đình người đang nhu đồ, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lấy đại quân phong tỏa thành Lạc Dương, lấy Thái Bình đạo đạo nhân phong tỏa thành Lạc Dương bầu trời, ngăn cản triều đình chúng thần tin tức truyền ra. Đồng thời phái người đáng giá tín nhiệm, đem thánh chỉ truyền đi, điều động thành Lạc Dương trước cửa ải bên trên quân đội, do người của hắn phụ trách tiếp quản. Này là đủ rồi. Cho tới thanh quân chắc chuyện, hắn nơi nào sẽ sợ. Viên mũi tin, hắn cũng sẽ không phá hủy. Chờ qua hơn một tháng, có thể phát ra ngoài. Để phản đối người của hắn tới càng mãnh liệt chút đi, làm cho hắn một lần tiêu diệt hết. Từ thần trận bị phá, Trương Giác thăng thiên, nhân gian liền nên đón một cơn mưa lớn. Mưa to bay lả tả, vẫn rơi xuống một tháng lâu dài. Mà trên đời này tất cả mọi người cho rằng trận mưa này cũng sẽ không bao giờ dừng lại thời điểm, nó xuất kỳ đình chỉ. Lúc bắt đầu không có ai sẽ tin tưởng. Mọi người đi ra phòng ốc, đi tới mái hiên, đi tới trên đường phố, ngơ ngẩn mà nhìn thiên. Đi qua thời kỳ, vẫn cứ như vậy mưa, thậm chí đã để cho bọn họ trở nên quen thuộc. Mà cho đến hôm nay, bọn họ nhìn bầu trời hồi lâu, xác định thiên cũng không còn một giọt mưa hạ xuống, rốt cục hoan hô lên. Mây đen giăng kín ngày mưa, không chỉ có xối ướt mọi người quần áo, càng để tâm tình của bọn họ phảng phất cũng biến thành múc meo. Mà bây giờ mưa tạnh tản mát, Thái Dương một lần nữa giáng lâm, hết thảy tất cả, xem ra đều là tốt đẹp như vậy. Kinh ngạc cùng hưng phấn sau khi, chuyện nên làm vẫn phải là làm. Rơi xuống mưa lớn như vậy, tự nhiên được cứu trợ thai. Có người thẻ nhạt, quyết định đi ngủ. Còn có, nhìn trời đờ ra, thầm nghĩ một ít thâm ảo chuyện, như là tại sao dưới mưa lớn như thế, chẳng lẽ là ông trời xảy ra vấn đề, bị người đánh bị hồ đồ rồi. Dưới vũ, đều là ông trời rơi xuống nước mắt. Viên Thiệu hiện đang không có tâm tư muốn bừa bộn sự, hắn nhìn một phong thư, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, nhìn thấy cuối cùng, nhịn đau không được mắng ra thanh. Ú Châu Mục Can dám như thế. Bắt nạt ta Đại Hán không người tử. Bản sơ, xảy ra chuyện gì? Một bên, chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân Tào Tháo có chút ngạc nhiên, hắn vị bằng hữu này, vẫn duy trì phiên phiên phong độ, không quan tâm hơn thua. Cõi đời này lại có nhiều sự, trêu đến bạn tốt của hắn như thế nổi trận lôi đình. Tiếp nhận tin vừa nhìn, Tào Tháo cũng không bình tĩnh. Được lắm Ú Châu Mục Lục đạo nhân, thật sự dám phong quan. Đế sư, đại thừa tướng, đại tướng quân. Thế nhân như đến một trong số đó, đã là cao nhất vinh quang. Ú Châu Mục Lục đạo nhân nhưng là đạt được ba. Không bình thường. Không bình thường a. Mạnh Đức, ngươi có thể nguyện cùng ta một đạo khởi binh thanh quân chắc. Viên Thiệu nổi giận đùng đùng, nhìn một bên Tào Tháo nói. Nay Tào Tháo nhớ lại Lục đạo nhân, có thể tính làm hắn nửa cái lao sư, chỉ là Lục đạo nhân lúc trước đang đại chiến thì thiên hướng Hoàng Cân, bây giờ lại bị phong đại thừa tướng, đại tướng quân, đế sư, thực sự kỳ lạ quan trọng, mặc dù là hắn nửa cái sư phụ, hắn cũng không thể không đi xem. Thao nguyện đi. Chỉ tác phẩm tiêu biểu người thiên đế đại nhân quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung, xin mời làm cắt bỏ xử lý. Đăng bởi. Chương 140, Chư Hầu Hội Minh. Một cơn mưa lớn chung kết, mây đen tản đi, chân trời xuất hiện lâu không gặp Thái Dương. Có điều tự nhiên mây đen tuy rằng tản đi, nhưng chiến tranh mây đen chưa bao giờ đình chỉ. Trung Nguyên đại địa, chiến tranh bước tiến đã không dừng được. Hán Đình cùng Hoàng Cân đại chiến có một kết thúc, bắt đầu. Là quân đội của triều đình cùng thành quân chắc đại quân. Liên tại đây chàng ngập trời đại hết mưa rồi không lâu sau đó, thành Lạc Dương phát sinh sự hữu tâm vô tâm truyền đến Ký Châu phía trên chiến trường, sợ ngây người Viên Thiệu Tào Tháo đám người. Bọn họ khiếp sợ với Đại Hán Hoàng đế đã băng hà, có tân đế kế vị. Bọn họ khiếp sợ với đứng ở Hoàng Cân kẻ trộm một bên Lục Vũ Châu lại thành Đại Hán đế sư, đại tướng quân kiêm đại thừa tướng. Thu quang vinh chi thịnh, phổ thiên hiếm thấy. Bọn họ càng kinh hãi với cùng mình tác chiến Lục Vũ Châu. Dĩ nhiên thừa dịp ngập trời mưa to, thần không biết quỷ không hay đến rồi Lạc Dương, đã khống chế Lạc Thành Dương. Nay chẳng phải là nói, Lục U Châu quân đội ở ngập trời mưa to dưới cũng có thể hành quân. Đây tột cùng là làm sao làm được? Xuất quỷ nhập thần. Nhưng vô luận như thế nào? Bọn họ tuyệt không có thể cho phép một không rõ lai lịch, thậm chí cùng Hoàng Cân có cấu kết Lục U Châu trở thành đại hán người thống trị thực sự. Liền, Viên Thiệu cùng Tào Tháo phát sinh giả mạo chỉ dụ vua, chỉ báo các đạo, sau đó chiêu tập nghĩa binh. Dựng thẳng lên chiêu binh cờ hàng một mặt, dâng thư trung nghĩa hai chữ, chuẩn bị thanh quân trác. nguyên bản trong lịch sử là Tào Tháo đi đầu, Thanh Đồng Trác. Có điều đến rồi thế giới này, thành Viên Thiệu đi đầu, Thanh Lục Vân. Thế giới này, Tào Tháo danh vọng cũng không thế nào rõ rệt, người bình thường cũng không biết hắn. Không còn hiến đao đâm đồng nghĩa cử, Tào Mạnh Đức vẫn là bừa bãi hạng người vô danh, chỉ ít, ở rất nhiều tiền bối trong mắt, Tào Mạnh Đức còn là một tiểu bối. Mà Viên Thiệu bốn đời tam công, Viên gia đại danh trong biển đều biết, Viên Thiệu phát sinh giả mạo chỉ dụ vua, anh hùng thiên hạ nghe tiếng hưởng ứng. Viên Thiệu lấy Viên gia danh nghĩa, triệu tập các nơi anh hùng hào kiệt, lại gọi thủ hạ Trần Diên viết một phần hịch văn, viết, Thiệu chờ cẩn lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Lục Vân khi thiên vong địa, diệt quốc hành thích vua dâm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh lang lệ bất nhân, tội ác xung tích. Kim Phụng Thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thề muốn quét sạch Hoa Hạ, tiêu diệt lục quần hùng. Ngắm hưng nghĩa quân. Cộng tiết công phẫn nâng đỡ vương thất, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến Nhật, có thể tốc thừa hành. Nay một phần hịch văn về phía sau, các trấn chư hầu đều khởi binh tương ứng, tổng cộng có 18 đường chư hầu. Trấn thứ nhất, bốn đời tam công, Quảng Giao hảo kiệt Viên gia con trai trưởng Viên Công Lộ. Trấn thứ hai, Viên gia môn sinh, Hàn Phức tự Văn Tiết. Đệ tam trấn, Dự Châu thứ sử Khổng Trụ tự Công Tự. Đệ tư trấn, Thịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên tự Kiến Dương. Trấn thứ năm, Hà Nội quận thái thú Vương Công. Thứ sáu trấn, Trần Lưu thái thú Trương Mạc. Thứ bảy trấn, Thông Minh Hiếu Học, Kiều Mạo Kiều Nguyên Vĩ. Thứ tam trấn, Sơn Dương thái thú Viên Di. Thứ chín trấn, Có Thể Văn Có Thể Võ Bảo Tín. Thứ 10 trấn, Thánh Nhân Hậu Duệ Khổng Dung. Thứ 11 trấn, Quảng Lăng thái thú Trương Siêu. Thứ 12 trấn, Từ Châu thứ sử Đào Khiêm. Thứ 13 trấn, Tây Lương thái thú Mã Đẳng. Thứ 14 trấn, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Thứ 15 trấn, Thượng Đảng thái thủ Trương Dương. Thứ 16 trấn, Ô Trình Hầu Trường Sa thái thú Tôn Kiên. Thứ 17 trấn, bốn đời tam công Viên Thiệu Viên Bản Sơ. Thứ 18 trấn, Lòng Mang Chí Khí Tào Tháo Tào Mạnh Đức. 18 đường chư hầu, nhân mã không giống nhau, có mấy ngàn binh mã, như Sơn Dương thái thú Viên Di, Sơn Dương điệu ít người ít, hắn chỉ dẫn theo 3000 binh mã. Cũng có dẫn theo mấy vạn binh mã, như Thanh Quân Trắc Việt Hiệu Triệu người Viên Thiệu, liền lĩnh 3 vạn đại quân đến đây. Như hắn như vậy bốn đời tam công gia tộc quyền thế, chỉ trong nhà gia nô tá điển, đều đến hàng mấy chục ngàn, tùy ý số một cho đòi, liền cứ gọi về mấy vạn đại quân. Như Từ Châu thứ sử Đào Khiêm, cũng dẫn theo 20000 binh mã. Là Từ Châu nổi danh Đan Dương binh, ở các lộ chư hầu bên trong cực kỳ rõ rệt. 18 đường chư hầu, nhiều thì mấy vạn, chậm thì 3000, tính gộp lại cũng có hơn 20 vạn, hướng về cây táo chua hội minh. Thành Lạc Dương. Lục Vân đứng thẳng một cao lầu bên trên, đăm chiêu. Ở bên cạnh hắn, là một cái vóc người khôi ngô bàn tử, túi đầu, tựa hồ cũng tự định giá cái gì. Không phải Tây Lương Đồng Trác, còn sẽ là ai? Đồng Trác cảm giác thật sự là xui xẻo cực độ. Trên thực tế, từ hắn tiếp nhận rồi tấn công Hoàng Cân nhiệm vụ, hắn xui xẻo thời kỳ liền tới. Thay thế Lô Thực trở thành đại hán quân đội thống soái, Đồng Trác tâm tình vốn là cực kỳ tốt. Hắn ở Tây Lương chứa mấy chục năm, không dễ dàng có thể tại triều đình chư công trước mặt lộ diện, đương nhiên phải biểu hiện một, hai. Kết quả, còn không có làm rõ, đại quân đã thua, hắn càng bị Thái Bình đạo chủ bắt được, nếu không phải thấy khi hắn hữu dụng mức, hậu quả thực sự khó có thể dự liệu. Hắn liền bị Thái Bình đạo chủ rơi xuống một đạo phù. Hắn không thể làm gì khác hơn là đang ở hán doanh lòng đang Hoàng Cân. Không dễ dàng một đao chém Hà Tiến, vì là Hoàng Cân lập công lớn, nhưng không nghĩ nhân một mặt trắng hán tử, khiến cho hắn thiếu một chút bị một mặt đỏ hán tử giết. May mà có Thái Bình đạo chủ cứu rút, hắn may mắn trốn một mạng, nhưng không nghĩ Thái Bình đạo chủ thăng thiên, thiên hàng mưa to, hắn Tây Lương Thiết Kỵ lâm vào đại trong mưa. Lập tức là xui xẻo hơn sự, Tây Lương Thiết Kỵ không cách nào tiến lên, bị mưa to trễ lưu lại, không dễ dàng đợi được mưa to ngừng lại. Hắn chính muốn rời khỏi, liền bị vây công. Vài đường chư hầu, đối với hắn bắt đầu rồi vây công, hận không thể giết hắn mà yên tâm. Bất kể là người nào, đối với hắn giết đại tướng quân Hà Tiến việc hận thấu xương, hắn bị đánh chạy mất dép. Nếu không phải gặp được Lục Đế Sư, Lục Đại Thừa Tướng, Lục Đại Tướng quân quân đội, hắn sợ là muốn toàn quân bị diệt. Đây cũng là hắn hiện tại ở thành Lạc Dương nguyên nhân. Trọng Dĩnh, ngươi tới xem một chút phần này hịch văn. Một lúc nào đó, Lục Vân Hàm cười ra tiếng. Đem vật cầm trong tay một phần hịch văn cho Đồng Trác. Vâng, thưa tướng. Đồng Trác ngẩng đầu lên, đem cái kia phân hịch văn tiếp nhận, chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt chợt biến, căm phẫn sục sôi, tức giận liên tục, lớn mật Viên Thiệu, thực sự là cả gan làm loạn, cư nhiên như thử nói xấu thừa tướng, thật sự là không làm người tử. Chắc mặc dù ngu dốt, cũng nguyện để 3000 tinh binh, đạt được Viên Thiệu đầu lâu, vì là thừa tướng phân ưu. Lục Vân vung vung tay, ra hiệu Đồng Trác không cần kích động như thế, ngoạn vị đạo. Viên Bản Sơ tốt xấu nghe xong ta mấy tiết khóa, cũng coi như là ta nửa cái đệ tử, nhưng trợn tròn mắt nói mỏ, thực sự là không nên a. Hắn dừng một chút, lại nói, khi Thiên Võng Địa chuyện ta thừa nhận, Đại Hán Thiên vốn là không còn tồn tại cần phải, Cố Đại Hiền Lương Sư lấy thân thay thế Hoàng Thiên, có điều diệt quốc hành thích vua chuyện nhưng không có, Hán Linh Đế là chính mình chết rồi, nơi nào quan chuyện của ta, còn dâm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh, càng là ăn nói ba hoa, ta nơi nào sẽ làm chuyện như vậy, còn nói ta lang lệ bất nhân, tội ác xung tích, đây càng là nói bậy, Trọng Dĩnh, ngươi nói có đúng hay không? Lục Vân nói xong, sắc mặt cũng có chút kỳ quái, nhìn Đổng Trác một chút. Ở vốn là trong lịch sử, Đổng Trác cũng là như thế bị thảo phạt. Đỉnh đầu đỉnh chụp mũ chụp lên đến, Đổng Trác trên đời người trong mắt của, liền trở thành một tội ác tẩy trời người xấu. Cũng không biết hắn đến tột cùng là dạng gì một người. Dù sao, Lục Vân chính mình không làm chuyện xấu gì, lại bị Viên Thiệu như vậy nói xấu. Lịch sử a, cũng không ai biết. Thừa tướng nói rất đúng, chắc, nguyện ý vì thừa tướng ra sức châu ngựa. Đổng Trác nghe lạnh thấm mồ hôi, vội vàng lên tiếng trả lời. Những khác không biết, có một số việc hắn lại biết. Biết đến càng nhiều, khả năng chết cũng càng nhanh. Đặc biệt là chuyện riêng tư. Hắn lại không biểu hiện, sợ là vị này thừa tướng sẽ phải mạng của hắn. Rất tốt, Trọng Dĩnh, ta đây liền phong ngươi làm kỵ binh dũng manh giáo úy, trấn thủ tỷ thủy quan. Tạm thế đã. Đã ra gần 500 bi. Dự kiến 3 ngày làm xong. Đăng bởi. Chương 141, Hội Minh Lữ Bố. Lục Vân phong Đổng Trác vì là kỵ binh dũng manh giáo úy, thống lĩnh Tây Lương thiết kỵ, trấn thủ tỷ thủy quan. Hắn nhìn Đổng Trác rời đi, sinh ra một loại lịch sử sự thác loạn cảm, cũng có mấy phần buồn cười. Nguyên bên trong là Đổng Trác phong Hoa Hùng vì là kỵ binh dũng manh giáo úy, trấn thủ tỷ thủy quan, bây giờ nhưng thành hắn phong Đổng Trác, trấn thủ tỷ thủy quan. Đối với Đổng Trác có thể không bảo vệ tỷ thủy quan, hắn vẫn còn có chút tự tin. Tuy rằng gặp gỡ Trương Giác thất bại một trận, nhưng không thể phủ nhận là lúc này Đổng Trác còn chưa phải là sau này bị Phồn Hoa mê hai mắt Đổng kẻ trộm, hắn cũng coi như là một thành viên hộ tướng. Đổng Trác thủ hạ, lại có Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu, Hoa Hùng chờ đại tướng, lại có Lý Nho chờ mưu thần, bảo vệ một tỷ thủy quan nói vậy không phải việc khó. Nhắc tới Lý Nho, Lục Vân liền nghĩ tới Đổng Trác dưới trướng một mưu sĩ, Cổ Hủ. Người này, hắn có chút hứng thú. Người đến. Lục Vân nhàn nhạt lên tiếng. Bên cạnh đi tới một người. Chính là tùy tùng Lục Vân lão thần điện chủ, cung kính nói thanh, thừa tướng. Tử thái đến rồi. Lục Vân khẽ mỉm cười. Xin mời ông lão này cùng xem phong cảnh phía xa. Châm châm nói. Đồng Trọng Dĩnh dưới trướng có một người gọi là Cổ Hủ, tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng cực kỳ có tài. Tử thái gọi người thủ hạ đem hắn tìm đến đây đi. Vâng, thừa tướng. Điện chủ từ sẽ không từ chối, vì do dự biết, tựa hồ có hơi nỗi niềm khó nói. Tử thái có lời gì, cứ nói đừng ngại. Lục Vân phất tay một cái. Tính cách của ta, ngươi cũng biết. Hắn đối với Điền Chủ, cực kỳ vừa ý nếu không phải là có người này thay hắn xử lý đại đa số công vụ, hắn không biết phải bận rộn thành hình dáng gì. Cái kia dự định liền lên tiếng. Điền Chủ rốt cục không do dự nữa, khuyên can nói. Đồng Trác, chính là xài lang vậy, quen mặt lòng dạ ác độc, nếu vì tỷ thủy quan thủ tướng, khó tránh khỏi sinh loạn. Chuyện này sao, tử thái cứ việc yên tâm. Lục Vân cười ha ha. Người khác có thể sẽ phản. Hắn sao, sẽ không phản. Một cái Đổng Trác vì là trước Thái Bình đạo chủ Trương Giác làm ra, một đạo phù ở, hắn nào dám phản. Hai sao, Đổng Trác chính là phản, chư hầu liên minh cũng sẽ không bỏ qua Đổng Trác. Bởi vì Đổng Trác giết đại tướng quân Hà Tiến, khiến đại hán quân đội hầu như băng bàn. Loại này lửa giận, cũng chỉ có Đổng Trác đầu người mới có thể giảm bớt. Đổng Trác, chỉ có đi theo ở hắn dưới trướng, mới an toàn. Hay hoặc là, lấy hắn mà thay thế. Có điều loại sau khả năng. Là số 0. Đã như vậy, cái kia dự định còn có công vụ tại người, dự định cáo tử. Điền Chu thấy Lục Vân tràn đầy tự tin, chắp tay cúi đầu, lui xuống. Công vụ bể buộn. Không thể trì hoãn. A Lục Vân nhìn Điền Chu rời đi, đăm chiêu. Hắn bây giờ chỉ có hai cái mưu sĩ, một Điền Chu, vì hắn xử lý sự vụ, còn có một cái Điền Phong, ở Thanh Châu chủ trì sự vụ. Dĩ vãng hắn chỉ là ưu châu mục, xử lý các loại sự, thủ hạ còn có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ hắn nếu vì là đại hán thừa tướng, cho dù là trên danh nghĩa thừa tướng, trong nội tâm không vì chúng thần tiếp nhận, nhưng phải xử lý chuyện, vẫn có thêm rất nhiều. Mà một điền chủ, còn chưa đủ lấy gánh chịu hết thể đại sự. Cho tới những thứ khác quan chức, từng cái tiêu cực lãng công, qua loa cho xong, cũng không thể để cho hắn sử dụng. Hắn tất yếu ở Hoàng Cân trong quân, truyền xuống một ít sách tịch, vì hắn chọn lựa mấy người mới. Hoàng Cân thất bại, chính là tất nhiên. Nếu không phải hắn ngày đó xuất lĩnh Vũ Châu thiết kỵ xuôi nam, Đại Hiền Lương Sư Thăng Thiên sau lại rơi xuống một cơn mưa lớn, ngăn trở sắc bạo phát chiến tranh, e sợ lần đó, Hoàng Cân quân sẽ bị bao vây tiêu diệt. Tuy rằng Hoàng Cân có cải tạo thế giới quyết tâm, nhưng Đại Hiền Lương Sư rời đi, tất nhiên sẽ để quyết tâm của bọn họ gặp khó. Hơn nữa bất kể là võ công vẫn là mưu lược, bọn họ cũng không bằng Hán quân thông soái, làm sao có thể địch Hán quân. Trung quy chỉ là bị vây diệt chuyện. Nghiên cứu nguyên nhân, rất lớn trình độ ở chỗ thế gia đại tộc lũng đoạn văn hóa, lũng đoạn thư tịch, lũng đoạn chư tử bách gia truyền thừa. Lấy binh gia thuật đối đầu chưa huấn luyện Hoàng Cân, Hoàng Cân có thể nào bất bại? Lấy Túng Hoành gia khẩu tài, đối đầu thuần phát Hoàng Cân, Hoàng Cân quân chính là bị bán, sợ cũng ở giúp người khác kiếm tiền. Hoàng Cân quân thiếu hụt văn hóa truyền thừa, đây là nó nhược điểm cực lớn. Coi như là có người tài ba, có sẽ lĩnh binh tác chiến tướng lĩnh, hơn nửa cũng chỉ là bằng vào kinh nghiệm. Mà Lục Vân, bây giờ chuẩn bị ở Hoàng Cân bên trong rộng rãi giăng lưới. Mấy ngàn vốn là trí thượng vạn bản thư tịch tắt cho Hoàng Cân, tổng phải có chút thu hoạch. Hoàng Cân quân người, luôn có thông minh. Nói vậy đều sẽ có lan truyền ra. Thế gia đại tộc không nghe lệnh y gì, muốn làm khó hắn, đó là cả nghi quá rồi. Một mình hắn, chính là một thời đại văn hóa. Hắn chỉ cần tạm thời dựa vào triều đình danh nghĩa, đem kiến thức của mình chuyển hóa thành chính mình dưới trướng sức mạnh. Đợi đến thời cơ thành thục, lại đem triều đình đá một cái bay ra ngoài. Hắn cũng không để ý mình là Thái Bình đạo chủ vẫn là triều đình thông soái, hắn chỉ cần thực hiện của mình mục tiêu liền có thể. Người trong thiên hạ đều có cơm ăn, đều có áo mặc, đều có đọc sách, như hắn có thể thực hiện những này, cũng có thể xem như là không phụ Hoàng Cân quân lý tưởng. Cho tới Hoàng Thiên Thịnh thế chuyện như vậy, đến bàn bạc kỹ càng. Trước mắt sự, là xem Đổng Trác đánh bại 18 liên minh chư hầu. 18 chư hầu từng người dẫn đại quân, từ cây táo chua hội mình, hợp ở một chỗ, cộng hơn 200.000 người. Thô thô nhìn lại, liên doanh mấy chục dặm, binh cường mã tráng, võ tướng như vân, khí thế phi phàm. 18 đường chư hầu hội mình, tự nhiên náo nhiệt, lẫn nhau hàn huyên một trận, liền bắt đầu rồi chính sự. Trọng yếu nhất đương nhiên là liên minh minh chủ vị trí. Nếu như có thể đến minh chủ, xuất lĩnh 18 đường chư hầu thanh quân chắc, lấy được chính trị danh vọng, hoàn toàn có thể một lần lên cấp tăng công. Viên Thiệu Viên bản sơ lần này chiếm cư ưu thế rất lớn, không chỉ có xuất lĩnh quân đội rất nhiều, hơn nữa còn là liên minh hiệu triệu người, tất cả ưu thế hắn đều chiếm cứ, chỉ là hắn không thể tự kiềm chế mở miệng. Hà Nội Thái Thú Vương Khung là xong mở miệng, kim phụng đại nghĩa, tất lập minh chủ chúng nghe ràng buộc, sau đó tiến binh. Theo ý ta, Viên bản sơ có thể vì là minh chủ. Tào Tháo cũng ở một bên phất cờ hò reo, nói, Viên bản sơ bốn đời tam công, môn nhiều cố lại, Hán triều tên tướng Chi Duệ, có thể vì là minh chủ. Viên Thiệu đang muốn đẩy từ, Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Kiến Dương dưới trướng chủ bộ Lữ Bố tiếng trầm mở miệng, cha ta Đinh Kiến Dương chấn thủ Tịnh Châu nơi, không ngoại tộc người dám to gan xâm phạm, có thể vì là liên minh minh chủ. Lời này vừa nói ra, giữa trường náo nhiệt bầu không khí một trận. Viên Thiệu trên mặt mới vừa lộ ra nụ cười, chuẩn bị khách khí vài câu, nụ cười nhất thời ngưng lại, không vui nhìn Lữ Bố một chút, chợt hướng về Đinh Nguyên nhìn tới. Đinh Nguyên vội vàng đứng dậy, liên tục cười khổ, con trai của ta không biết trời cao đất rộng, nào đó thực sự thấp thỏm lo âu, theo ý ta, vẫn là bản sơ huynh có thể vì là minh chủ. Lữ Bố chính muốn nói chuyện, bị Đinh Nguyên mạnh mẽ trừng mắt một cái, không thể làm gì khác hơn là câm miệng, trong lòng nhưng dầu dị không vui. Cái kia lớn lên đẹp trai một chút, gọi Viên bản sơ đúng không, lại dám trừng hắn. Lại trừng, hắn một phương thiên họa kích chém chết Viên bản sơ. Nghe nói giáo viên của hắn Lục đạo nhân ở thành Lạc Dương làm thừa tướng, vừa vặn cầm Viên bản sơ vị minh chủ này đầu đầu phục, chẳng phải là vừa vặn. Bất quá dưới mắt hình thức, không thích hợp làm bừa. Cái kia mặt đỏ hắn tử, võ nghệ xem ra không sai. Còn có cái kia hải tử Tào Mạnh Đức bên cạnh mấy vị võ tướng, cũng không sai. Còn có cái kia Tôn Kiên, xem ra cũng có mấy phần lợi hại. Một mình hắn mặc dù có đầy đủ tự tin một mình đấu tất cả mọi người, nhưng nếu là bị vây công, liền có chút không ổn. Đơn giản sau này thời gian còn rất dài, hắn ngược lại không sợ không tìm được cơ hội. Viên Thiệu không biết Lữ Bố đã chuẩn bị dùng đầu của hắn đến xin mời công, nghe Đinh Nguyên nói xin lỗi, lúc này mới mặt ra hắn ra, khiêm nhường vài câu, trong nội tâm nhưng nhớ rồi chuyện này. Ở trước mặt mọi người lạc hắn bộ mặt, đều sẽ trả lại. Viên Thiệu cùng Lữ Bố, cứ như vậy trong nội tâm kết thủ. Đăng bởi. Chương 142, Hoa Hùng. Ra Lữ Bố lúc này loạn, liên minh đại quân nên tiến hành chương trình còn phải tiếp tục tiến hành. Viên Thiệu được tọa nguyện, chiếm được minh chủ vị trí, đứng trên tế đàn khảng khái phân trần, nói đều là Lục Vân nói xấu, Hán thất bất hạnh, Hoàng Cương thất thống. Kẻ trộm thần Lục Vân, thừa hấn tung hại, họa thêm chí tôn, ngược lưu bách tính. Thiệu chờ sợ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cũng phó quốc nạn. Phàm ta đồng minh, đồng lòng tận lực, đến nỗi thần tiết, tất vô nhị trí. Có du này minh, thì rơi mệnh, không khác gì dục. Hoàng thiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều dám chi. Lời nói này đọc xong, tất cả chư hầu rong rạc, nước mắt tứ giằng rùa, đặc biệt là lấy Khổng Dung là nhất. Hắn là thánh nhân hậu duệ, hiếu khách lễ hiền, nhưng ở Đều Xương Thành bị đánh toàn quân bị diệt, chỉ chưa một mình hắn hốt hoảng chạy trốn. Hắn vốn tưởng rằng đánh hắn chính là Hoàng Cần, sau đó mới biết này Hoàng Cần sau lưng chính là Lục Cu Châu, tức bây giờ Lục Đại Tướng Quân, Đại Thừa Tướng. Đương nhiên, hắn căn bản không thừa nhận thân phận của Lục Vân, chỉ cảm thấy là Lục kẻ trộm hiếp bách hoàng đế gây nên, hận không thể lập tức tụ tập đại quân, đem điều này loạn thần tặc tử xử theo pháp luật, cũng tốt báo mình thù. Cho tới Tào Tháo Tào Mạnh Đức, thì lại sắc mặt có chút phức tạp. Hắn tin tưởng sự có kỳ lạ, nhưng đối với Viên Bản Sơ nói Lục đạo nhân tàn hại bách tính chuyện, hắn không thể nào tin được. Nói thế nào, Lục đạo nhân đều dạy hắn rất nhiều tiên tần nho ra học vấn, là của hắn nửa cái lao sư. Còn nói dân vì là đắt, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh, người như vậy, hẳn là sẽ không tàn hại bách tính. Đương nhiên để Hoàng Cương thất thống chuyện, Lục đạo nhân đúng là có thể làm ra đến. Lục đạo nhân từ trước đến giờ không để ý triều đình uy nghiêm. Vì lẽ đó, lấy đại cục làm trọng, hắn liền không có mở miệng. Hịch Văn Sao, mang tàn nhẫn một ít, cũng là bình thường. Liên ở Tào Tháo xứng sở công phu, Viên Thiệu đã ở chủ vị ngồi xuống, khí phách phân phát, sáng sủa mở miệng, Thiệu mặc dù bất tài, vừa thừa công chờ đẩy vì là minh chủ, có công tất phần thưởng, có tội tất phạt. Quốc hữu thường hình, quân có kỷ luật. Các nghi tuân thủ, chớ đến vi phạm. Đây là muốn cường điệu minh chủ quyền uy tín. Mọi người đều nói duy minh chủ chi mệnh là nghe. Chỉ có Lữ Bố trong lòng cười gằn. Liên minh minh chủ đầu lâu, thật thích hợp làm lễ ra mắt. Viên Bản Sơ quan càng lớn, càng tốt ta. Chỉ là như thế nào liên hệ sư phụ của hắn, là một vấn đề, vạn nhất có người không tin làm sao phá. Hắn suy nghĩ một chút, có chút chủ kiến. Chính mình sư phụ giáo cho hắn binh gia đạo lý, hắn không phải là bạch học. Giữa trường, Viên Thiệu tiếp tục phát hiệu lệnh. Không thể không nói, hôm nay Viên Thiệu xem ra sắc thực uy nghiêm và ngàn, rất có minh chủ khí thế của, dặn dò mọi người, điều trị bầu không khí, đều không hề sai lầm, đầy đủ thể hiện rồi bốn đời tam công gia tộc tốt đẹp chính là giáo dưỡng, gọi ở đây hết thảy chư hầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn đồng tiền viên thuật tổng đốc Lương Thảo, ứng phó chư doanh, không khiến có thiếu. Lại lệnh Tôn Kiên làm tiên phong. Thẳng chống đỡ tỷ thủy quan khiêu chiến. Cùng các bộ chiếm cứ hiểm yếu, cho rằng tiếp ứng. An bài như thế, hữu điều có ổn, ngay cả là Tào Tháo vì là minh chủ, cũng chỉ đến như thế. Liên liên có Tôn Kiên lĩnh 5.000 đại quân hướng về tỷ thủy quan khiêu chiến. Còn chúng chư hầu bên trong một đường chư hầu bảo tín, sợ sẽ Tôn Kiên đoạt đầu công, dặn em trai bảo trùng trước tiên rẽ đường nhỏ khiêu chiến chuyện, liên minh bên trong người, làm bộ cũng không biết. Tỷ thủy quan. Đồng Trác ngồi ở chủ vị bên trên, hơi hít mắt, nghĩ một chuyện. Ở dưới tay của hắn, ngồi hắn một đám văn võ đại thần. Văn thần lấy Lý Nho dẫn đầu, võ tướng lấy Tây Lương đệ nhất võ tướng Hoa Hùng dẫn đầu, thứ yếu là Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, phiền chủ các loại. Cho tới Đồng Trác con rể bỏ phụ, chưa cùng đến, bị Đồng Trác lưu tại Tây Lương, thay hắn trấn thủ biên cương, để tránh khỏi biên quan người hồ khấu quan. Nhưng vào lúc này, có sĩ tốt vội vã tới rồi, bẩm báo, quan ngoại có nghịch tặc khiêu chiến, xuất quân 5.000. Ồ! Đồng Trác phất tay một cái, gọi sĩ tốt xuống, vừa mới nhìn về phía thủ hạ của hắn, Mạn Điều Tư Lý nói. Ta phụng thừa tướng lệnh, trấn thủ tỷ thủy quan, bây giờ có nghịch tặc đến đây phản quan, người nào dám hướng về. Mặt tướng nguyện đi. Đồng Trác lời nói vừa ra, chúng tướng bên trong liền đi ra cả người dài chín thước, hổ thể lang eo, báo đầu tay vượn đại hán, chính là được xưng Tây Lương đệ nhất võ tướng Hoa Hùng. Được, có Hoa Hùng ở, ta không lo vậy. Đồng Trác đại hỉ. Ngươi như đắc thắng, ta tất hướng về thừa tướng vì ngươi xin mời công. Nặc. Hoa Hùng chắp tay cúi đầu, dẫn thiết kỵ 500, bay xuống quan đến, thấy so với Tôn Kiên còn phải sớm hơn đến bảo tín chi đệ, quát to một tiếng, kẻ trộm phải đi chết. Hắn xông lên trước, hướng về bảo trung lướt đi. Phía sau 500 Tây Lương thiết kỵ đi sát đằng sau, tinh khí hợp nhất, mơ hồ ngưng kết thành một thể thống nhất. 500 hợp nhất, khí thế ngập trời, sát khí bức người. Đây là Tây Lương thiết kỵ ở biên quan nơi trải qua vô số huyết chiến đã sớm muôn vàn thử thách mà hình thành hiệu ngầm, một câu nói, liền có thể hình thành quân trận. Hiệu khởi là nhỏ tiểu bảo trung có khả năng ngăn cản. Bảo trung còn chưa kịp phản ứng, bị Hoa Hùng giơ tay chém xuống, chém ở dưới ngựa. Chủ tướng vừa chết, bảo trung dưới trướng 5.000 quân sĩ đại loạn, bị Hoa Hùng thừa thế truy sát, hầu như toàn quân bị diệt. Một trận chiến, giết địch 5.000. Lấy 500 đối với 5.000, đại phá đi, không hổ là Tây Lương đệ nhất dũng tướng. Đồng Trác cũng không hàm hồ, sai người tê bảo trung thủ cấp đến phủ thừa tướng báo tiệp, vì là thủ hạ ái tướng xin mời công. Thành Lạc Dương, Thái Phủ. Thái Phủ trong đại sảnh, ngồi hai người. Một tự nhiên là Thái phủ chủ nhân Thái Ung, một cái khác, nhưng là Lục Vân. Lục Vân không có ở phủ thừa tướng, mà là đi tới Thái phủ. Hắn trong ngày thường cùng Thái Ung giao hảo, có điều bây giờ xảy ra thành Lạc Dương chuyện như thế, Thái Ung liền đối với Lục Vân kính sợ tránh xa. Thậm chí để con gái của hắn, Lục Vân Đồ Nhi cũng đúng Lục Vân kính sợ tránh xa. Này tại sao có thể? Hôm nay Lục Vân rỗi danh chút, liền đến Thái phủ tới xem một chút. Trên bàn bày một bộ kỳ, Lục Vân cầm cờ đen, Thái Ung chi bạch tử. Lục thừa tướng làm sao hôm nay đi tới Hàn Xá? Thật làm cho Ung thấp thỏm lo âu. Thái Ung lên tiếng nói. Hắn tuy nói kinh hoàng hai chữ, nhưng trên mặt cũng không kinh hoàng tâm ý. Bá Dê nói đùa, ta Lục phủ liền ở của ngươi đối diện, xuyến xuyến môn có cái gì không được. Lại nói, tiểu cô nương còn là đệ tử của ta, vi sư nhìn một chút cũng là nên. Lục Vân Vi cười ra tiếng. Thân thức của hắn quét tới, liền thấy được xa xa cạnh cửa miêu một đầu nhỏ lén lút nhìn bọn họ Thái Diễm tiểu cô nương. Tiểu cô nương chỉ lo sư phụ của nàng cùng cha đánh nhau, rồi lại bị chính mình cha hạ lệnh, khóa lại, không cho thấy Lục Vân. Tiểu cô nương chỉ có thể ra cửa, lén lút xem. Phải biết, Thái Diễm tiểu cô nương một ngày ngộ thiên thư, đã đến tiên thiên cảnh giới, cũng không tiếp tục là cái gì tay trói gà không chặt tiểu cô nương, mở môn vẫn là rất dễ dàng. Ta nữ nào có phúc khí, dám trở thành thừa tướng Đồ Nhi. Thái Ung lên tiếng nói, trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa đối với Lục Vân rất lớn bất mãn. Hắn đích xác có cực lớn bất mãn. Một sao, Lục đạo nhân lại đả thương Lô Thực Lô đại nho, để trong lòng hắn rất không thoải mái. Hai, Lục đạo nhân lại hiếp bách hoàng đế, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đây cơ hồ không thể tha thứ. Đơn giản là loạn thần tặc tử. Hắn nơi nào đồng ý lại cùng Lục đạo nhân đến gần. Nhưng vào lúc này, có phủ thừa tướng tin tức truyền đến. Lục Vân thô thô nhìn qua, có tên của một người đập vào mi mắt. Thầy Lương, Hoa Hùng. Đăng bởi. Chương 143, Thiến công Hoa Hùng. Thầy Lương, Hoa Hùng. Một cái to lớn hiểu rõ bi kịch ra. Nguyên trong vị diện thành một khối thật to đá cây chân. Một hâm rượu chém Hoa Hùng, vì là quan vân trưởng kiếm lời không biết bao nhiêu danh vọng, nhưng đồng thời cũng làm cho Tây Lương đệ nhất võ tướng thành trong mắt thế nhân chuyện cười. Không chỉ là thế nhân, coi như là mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau, có người nhắc tới Quan Vũ, thì sẽ nhớ tới hâm rượu chém Hoa Hùng. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ không đồng tình cái gì Hoa Hùng, mà là sẽ than thở sơ thí phong mang quan vân trưởng. Thế nhân chỉ có thể đem than thở ánh mắt nhìn về phía cường giả. Người yếu, không có bất kỳ tư cách. Có điều theo hôm nay truyền báo, Hoa Hùng dẫn 500 Tây Lương thiết kỵ, phá bảo trung 5.000 quân sĩ, thật sự là khó được đại tướng. Lấy 500 đại bán mở hàng đầu 5.000, đều có hắn Lục quốc sư phong độ. Liền chết như vậy, không khỏi đáng tiếc. Quốc sư, chẳng lẽ là tiền tuyến truyền tới quân báo? Một lúc nào đó, Thái Ung thấy Lục Vân trầm tư, hiếu kỳ hỏi. Nội tâm của hắn, không thiếu một ít nho nhỏ ý đồ xấu. Phạm thượng làm loạn, bây giờ bị thảo phạt đi. Lục Vân lại có thể không biết Thái Ung tâm tư, hơi mỉm cười nói, tỷ thủy quan ở ngoài có 18 phản tặc không biết tự lượng sức mình, như toàn khấu quan, bị đồng trác bộ hạ Hoa Hùng giết đến đại bại, trảm thủ hơn 5.000 người. Hắn dừng một chút, nói tiếp, có công làm phần thưởng, từng có thì lại phạt. Truyền cho ta lệnh, phong Hoa Hùng vì là đô đốc, khắc ban thưởng túi gấm một, đến lúc đó tự có tác dụng. Tự có người đến đây, nhận mệnh lệnh, lại lấy túi gấm, hướng về tỷ thủy quan cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đi. Thái Ung tọa ở vừa có chút hiếu kỳ, không biết vị này Lục thừa tướng đùa trò ra gì, nhưng vào lúc này, Lục Vân mở miệng nói, ta lần này tới, là muốn xin ngươi làm một chuyện. Ung tuổi già không thể tả, làm quan chuyện, không làm được. Thái Ung vội vàng từ chối. Đúng đấy, vì lẽ đó ta mời ngươi làm lão sư. Lục Vân cười ha ha. Lỗ Thánh Nhân viết, hữu giáo vô loại, vì lẽ đó ta cho ngươi tìm 72 tên đệ tử, có thể phải cố gắng giáo dục. Hắn lời nói xong. Bóng người liền biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không cho Thái Ung từ chối. Thái Đại Nho, cũng là có thể làm dưới tay hắn 72 tên Hoàng Cân lão sư. Tỷ Thủy Quan. Đồng Trác đạt được Lạc Dương tin tức, tất nhiên là vui lòng ban thưởng, đem triều đình phong thưởng tất cả phong cho bộ hạ. Hoa Hùng liền đạt được Lục thừa tướng một túi gấm. Có điều. Nội tâm của hắn, lòng hiếu kỳ rất nặng, như bị mèo cù lét như thế. Hắn nhịn hồi lâu, rốt cục không nhịn được, lên tiếng hỏi, tướng quân. Không biết thừa tướng ý tứ là, không cần nhiều lời, thừa tướng, tự có ý của hắn. Đồng Trác nghiêm nghị lên tiếng. Chuyện như vậy, hắn cũng muốn biết, chẳng lẽ là Lục thừa tướng muốn lôi kéo dưới tay hắn đệ nhất đại tướng hay sao? Chỉ là, một cẩm nang nho nhỏ, thì lại làm sao lôi kéo? Hắn từ trước đến giờ đối với mình điều quân, cực kỳ tự tin. Hắn suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, liếc mắt nhìn bên cạnh gầy yếu văn sĩ lắc lắc đầu. Hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Nhưng vào lúc này, lại có sĩ tốt đến đây bẩm báo, tướng quân, lại có kẻ trộm quân xâm lấn. Cái nào nguyện đi, phá kẻ trộm quân? Đổng Trác hỏi. Mặt tướng nguyện đi. Tòa hạ tránh ra một thành viên tướng lĩnh, Đổng Trác vừa nhìn, hóa ra là Tây Lương đại tướng Hồ Trần, không khỏi vui vẻ nói, lĩnh 5.000 binh, ra khỏi thành phá địch đi thôi, ta tất vì ngươi xin mời công.
Nặc.
Hồ Trần đại hỉ, lĩnh 5.000 bộ binh ra ngoài ứng chiến. Sau đó, liền đã không có sau đó. Lần trước tới là Bảo Trung, có điều gà đất chó sảnh. 5.000 quân, bị Hoa Hùng 500 kỵ binh giết bại. Lần này tới, nhưng là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, xuất lĩnh 4 viên dũng tướng. Một là bên phải Bắc Bình đất ngân người, họ Trình, tên Phổ, tự Đức Nhiêu, khiến một cái thiết sống xà mâu một cái khác, họ Hoàng, tên Nóc, tự Công Phúc, Linh Lăng người vậy, khiến roi sắt người thứ ba, họ Hàn, tên Làm, tự Nghĩa Công, Liêu Tây lệnh chi người vậy, khiến một cây đại đao thứ tư, họ Tổ, tên Tốt, tự Đại Quan Vinh, nô quận Phú Xuân người vậy, khiến song đao. Hồ Trần dẫn binh 5.000 mới vừa xuất quan, Tôn Kiên lĩnh thủ hạ 4 viên dũng tướng liền xông thẳng trận doanh. Nhà ta Giang Đông Tôn Văn Đài. Phản tặc nhận lấy cái chết. Tôn Kiên nói ra, trong không khí liền có hổ tiếng khóc. Hình như có mánh hổ khiếu lâm. Vậy sĩ tốt, nơi nào nghe qua như vậy tiếng gào, một đầu váng mắt hoa, liền từ trên ngựa rớt xuống, trong óc vang lên ong ong. Hồ Trần mặc dù không có rơi xuống, nhưng là đầu váng mắt hoa, đang muốn nghênh địch, Trình Phổ đã thúc ngựa tới gần, một mâu đâm ở dưới ngựa. Quân coi giữ lại bại. Công. Tôn Văn Đài lại giống một tiếng. Đại quân liền tầng tầng đẩy mạnh. Khí thế một thể, không người có thể ngăn. Làm càn. Tỷ thủy quan trên, Hoa Hùng giận dữ, một đao vung ra, đao khí thuấn đến bên dưới thành, giết hơn 10 người. Đao khí xảo quyệt, vừa vặn phá Tôn Kiên khí thế của. Lại ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên cùng phát, tên đạn như mưa. Tôn Kiên không được tiến thêm, chỉ được rút quân. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Nho nhỏ tường thành tự nhiên chặn hắn không được Giang Đông mãnh hổ, nhưng dưới tay hắn sĩ tốt nhưng sẽ bị vững vàng ngăn trở. Hắn lên rồi, cũng không có tác dụng gì, còn không bằng dẫn binh trở lại, với Viên Thiệu nơi báo tiệp, với Viên Thuật nơi thúc lương. Người lợi hại đến đâu, đều là muốn ăn cơm. Không cơm ăn, hắn sĩ tốt thì sẽ đói bụng. Thời gian dài không ăn, hắn sĩ tốt có thể sẽ chết đói. Mà hắn lần này làm tiên phong, cũng không có mang nhiều lắm lương thực, không thể làm gì khác hơn là đóng quân lên, chờ đợi Viên Thuật lương thực. Viên Thuật lương thực hắn cũng không có lợi được, bởi vì Viên Thuật không cho. Đối với Viên Thuật tới nói, nếu để cho Tôn Kiên lương thực, chẳng phải là để Tôn Kiên lập được công đầu. Cái kia nơi nào còn có những người khác chuyện gì? Vì lẽ đó, Viên Thuật quyết định tha một tha Tôn Kiên chân sau, để hắn bại bại một lần. Liên liên có Hoa Hùng dạ tập, đột kích ban đêm. Tổ Mậu chết trận, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương trọng thương, thậm chí Tôn Kiên cũng thiếu một chút chết trận. Lần này, Lý Nho tự mình thiết kế, Đổng Trác dưới trướng Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu, Hoa Hùng chư tướng cùng xuất hiện. Suýt chút nữa toàn quân diệt Tôn Kiên một bộ. Giang Đông con cháu tuy rằng lợi hại, không ăn cơm liền không có sức chiến đấu. Gặp lại Tây Lương thiết kỵ, há có thể bất bại. Nếu không phải Tôn Kiên liều mạng đại chiến phá vòng đây, trận chiến này một vị Giang Đông mãnh hổ, liền bị giết chết. Hoa Hùng thừa thắng xông lên, dẫn Tây Lương thiết kỵ, rơi xuống Tỷ Thủy Quan, đuổi sắt đến cây táo chua, chư hầu hội minh nơi, dẫn quân khiêu chiến. Mấy ngàn quân mã, chọn 18 chư hầu 20 vạn đại quân. Hoa Hùng chi mãnh, bởi vậy có thể thấy được. Đương nhiên, đối với 18 chư hầu tới nói, là được khỏa thân làm mất mặt. Liên minh minh chủ Viên Thiệu sắc mặt tâm trầm, hỏi, ai dám xuất chiến? Mặt tướng nguyện đi. Viên Thuật phía sau tiêu tướng Du Thiệp lên tiếng. Viên Thiệu lại hỉ. Nếu là chém Hoa Hùng, thì lại dương hắn viên ra huy phong. Nếu là Du Thiệp bị chém, chính mình thực lực của đệ đệ lại bị suy yếu. Cũng là vô cùng tốt. Hắn liền lệnh Du Thiệp ra tay. Tức thời báo đến. Du Thiệp cùng Hoa Hùng chiến không ba hợp, bị Hoa Hùng chém. Thái thú Hàn Phước nói, ta có thượng tướng Phan Phượng, có thể chém Hoa Hùng. Viên Thiệu càng vui hơn, khiến cho Phan Phượng xuất chiến. Phan Phượng tay cầm búa lớn lên ngựa, đi tới không bao lâu, phi ngựa báo lại, Phan Phượng lại bị Hoa Hùng chém. Mọi người lúc này mới kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, có một đỏ mặt hán tử lạnh lùng lên tiếng, tiểu tướng nguyện đi chém Hoa Hùng đầu, dâng cho dưới trướng. Ngươi là người phương nào? Viên Thiệu hỏi. Tào Tháo vẻ mặt tươi cười. Nói, đây là quan vân trường, tạm cư ta bên dưới. Nếu như thế, xuất chiến thôi. Đăng bởi. Chương 144, quan vũ đao. Quan vân trường phải ra khỏi chiến, Viên Thiệu không có từ chối. Hắn không phải là muốn hãm hại thật đội hữu hảo bạn thân Tào Mạnh Đức. Tây Lương đại tướng Hoa Hùng thực lực rõ như ban ngày, liên tục chém giết liên minh nhiều viên đại tướng. Này mặt đỏ hán tử nhưng phải xuất chiến, chém địch, hay hoặc là chịu chết, đều chuyện không liên quan tới hắn. Tào Tháo đứng dậy, cười nói, Vân Trường xin mời uống rượu này, lại đi giết địch. Hắn đối với vị này tạm thời lưu lại khi hắn dưới trướng quan vũ, có cực lớn hậu đãi cùng kỳ vọng. Ngày xưa đại hán quân đội vây quét Hoàng Cần, vốn là thắng lợi trong tầm mắt, nhưng không nghĩ Đổng Trác nghịch tặc trảm thủ đại tướng quân Hà Tiến, làm cho hán quân đại loạn, lại đang trong loạn quân bắn chết Trung Sơn Tĩnh Vương sau khi Lưu Bị. Lưu Bị chi đệ quan Vân Trường hận không thể giết Đổng Trác mà yên tâm, chỉ là Lưu Bị quân đội đã tan tác, bị giết đến toàn quân bị diệt. Quan Vân Trường vì là báo Lưu Bị mối thù, tạm thời ở hắn Tào Tháo bên dưới, cùng hắn cùng đi đến cây táo chua nơi hội mình. Bởi vì hắn nghe nói Đổng Trác đầu phục hôm nay thừa tướng, trấn thủ Tỷ Thủy Quan. Hắn nhất định phải báo thù. Tào Tháo hâm rượu. Nhìn Quan Vũ, ánh mắt sáng quắc. Quan Vũ Quan Vân Trường, hắn thưởng thức nhất có điều. Tuy tung đại hán quân đội vây quét Hoàng Cân kẻ trộm, là vì trung. Thề sống chết vì đó huynh báo thù, là vì nghĩa. Trong vạn quân không người dám chặn, là vì dũng. Trung nghĩa dũng ba người đều bị, hắn làm sao không muốn thu phục. Chỉ là, Quan Vân Trường quá mức trung nghĩa, không quên được kỳ huynh Lưu Bị. Mỗi khi hắn đề cập thu phục các loại sự, đều sẽ bị Quan Vân Trường từ chối. Biết bao thương tâm. Nếu có thể đến Quan Vân Trường giúp đỡ, hắn đời này không hối hận vậy. Bây giờ, chỉ có thể bất chi bất giác. Tào công chấm đã, rượu mà châm dưới, nào đó giết hoa hùng liền tới. Quan Vũ vẫn không lấy nói cười, lạnh lùng lên tiếng. Như vậy một bộ dáng dấp, rơi vào người khác trong mắt của, liền có chút ngạo không một bên. Đặc biệt là Lữ Bố, hận không thể cầm lấy Phương Thiên Họa kích cùng cái này mặt đỏ hán tử đánh một trận, cho hắn biết cái gì là cao thủ chân chính. Bất quá hắn suy nghĩ một chút dễ tính, cái này mặt đỏ hán tử, nào có Viên Thiệu Viên Minh chủ đầu người đáng giá. Lữ Bố liếc mắt nhìn Viên Thiệu, lại rụt trở về, như là chẳng có chuyện gì phát sinh. Tốt đẹp đầu lâu, hắn làm lấy chi? Lại nói Quan Vũ ra lều trại. Nói ra Thanh Long Hiển Nguyệt Đao, nhảy tuất lên ngựa, chậm rãi đi Tây Lãnh Thiết Kỵ bước đi. Đi được khoảng cách Tây Lương đại tướng Hoa Hùng Bách Bộ khoảng cách thời gian, hắn đột ngột một đao vung ra. Không hề có chút che giấu nào. Là thô bạo nhất chém giết. Một đạo đao khí ngang trời mà tới, trong nháy mắt đến rồi mười mấy trượng ra Hoa Hùng trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, cả thế gian hiếm thấy. Lần trước, hắn liền như thế một đao, diệt sát U Châu Hoàng Cân Trình Viên Trí, diệt U Châu Hoàng Cân. Khi đó, đại ca của hắn còn trên thế gian. Đáng tiếc, đáng trách. Đại ca của hắn bị Đổng Trác nghịch tặc làm hại. Lưu Bị chết rồi, Quan Vân Trường đối mặt người cũng thay đổi. Cái gọi là, lúc này không giống ngày xưa. Tây Lương đệ nhất dũng tướng Hoa Hùng tự nhiên không phải Hoàng Cân quân một nho nhỏ cừ xoáy Trình Trí Sa có khả năng so với. Đối diện mặt đỏ hán tử đao mặc dù nhanh, nhưng còn nằm trong dự liệu. Hắn cũng là một đao chém ra, một đạo đao khí ở giữa mặt đỏ hán tử đao khí. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giữa trường tựa hồ vang lên một hồi bạo tạc. Ầm ầm tiếng vang, thậm chí che giấu phương xa kích chống tiếng reo hò. Đương nhiên, nếu là cùng mấy tháng trước đại hán thần trận xuất hiện trước tiếng sấm so với, liền trở thành run rế chi với thần long. Cái kia Hoa Hùng tiếp nhận Quan Vũ một đao, đang muốn ra chiều, Quan Vũ cưỡi ngựa, đã đến Hoa Hùng 20 bộ bên trong, lại là một đao vung ra. Một đao này, thậm chí uy lực muốn xa hơn xa với đao thứ nhất. Hoa Hùng nhìn đao thứ hai, liền phảng phất nhìn thấy một tòa đao sơn. Đao sơn khí thế lẫm liệt, đao còn chưa đến, đã chăm chú áp bức tâm linh người ta, làm cho lòng người phòng thất thủ. Nếu là người bình thường, gặp một đao này, e sợ không có động thủ, đã bị hủ chết. Đương nhiên, Hoa Hùng không phải người bình thường, hắn là Tây Lương đệ nhất võ tướng, hắn đã trải qua biên quan nơi rất nhiều chém giết, tinh thần cực kỳ cường hãn. Hắn không có bất kỳ thất thần, đao trong tay, vũ thành một mảnh ánh đao. Huyền tự đao sông. Đao sơn gặp gỡ đao sông, trung quy bị liên miên không dứt sông ngâm tập kích tan rã, dần dần thành dòng sông rằm một bồi bùn đất. Quan Vũ đao thứ hai, lại bị Hoa Hùng phá. Nhưng vào lúc này, Quan Vũ đao thứ ba đến rồi. Không có gì sánh kịp nhanh, không có gì sánh kịp tốc độ. Vượt qua xa đao thứ hai. Đó là gần như đạo nhanh. Đao ra, liền đến Hoa Hùng cái cổ trước. Tựa hồ, hắn đao vốn là ở Hoa Hùng cổ của trước. Hoa Hùng ngơ ngác thất sắc, thậm chí mất đi năng lực suy tư. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Hùng ở một đao này dưới hẳn phải chết. Hắn tất cả phòng ngự cũng bị mất tác dụng. Đao dòng sông gặp được càng cao to hơn đại sơn. Trực tiếp bị vùi lấp. Phòng ngự bị phá. Phản ứng không kịp nữa. Thậm chí thăng không nổi các loại ý nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, trong túi gấm, hữu thần làm vinh dự thả. Ngăn trở ở Quan Vân Trường đại đao trước mặt. Trong hư vô, đột nhiên có thêm vô số sợi tơ, ngưng kết thành một chiếc võng. Tấm võng này lít nha lít nhít, hầu như tràn ngập Hoa Hùng trước mặt hư không. Đồng thời, tấm võng này cường hạn đến rồi cực hạn, làm cho Hoa Hùng trước người hư không đã biến thành vũng bùn đầm lầy. Nhưng không chỉ là vũng bùn đầm lầy, nó còn muốn so với vũng bùn đầm lầy cường lớn mấy lần. Bất luận là đồ vật gì, tiến nhập nơi này, tốc độ của nó đột nhiên chậm vô số lần, mà thừa nhận áp lực, gia tăng rồi vô số lần. Tựa như tiến nhập một độc lập mà kỳ lạ hư không. Này một trong hư không tồn tại vật thể, thừa nhận trọng lực là bên ngoài thế giới gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Mà nó mật độ, gần như dòng sông mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Mặc dù là nhanh như tốc độ ánh sáng đao, rơi xuống bên trong không gian này, liền trở thành ốc sen. Hoa Hùng có thể thấy rõ mặt đỏ hán tử đao hướng về cổ của hắn trước mặt cắt đến. Chỉ là, nguyên bản nhanh đến cực hạn ánh đao, bây giờ ở trong mắt hắn, một tấc dịch chuyển về phía trước rời, tựa hồ là thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Loại kia áp lực, thậm chí muốn cho một cây đao này tầng tầng tan rã. Khó có thể tưởng tượng phản ứng ở trước mặt hắn này vì trong không gian nhỏ tiến hành. Hắn tuy rằng không hiểu là nguyên lý gì, nhưng cũng biết là thừa tướng túi gấm cứu hắn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, vội vã lùi lại, tránh thoát một đao chí mạng này. Lập tức, trốn vào trong đại quân, thậm chí không dám đối với mặt đỏ hán tử đột hạ sát thủ, mặc dù hắn biết mặt đỏ hán tử lúc này nên rơi vào tủ trong lồng. Hôm nay một màn, hắn sợ. Để hắn trước tiên trầm khẩu khí lại nói. Nếu không phải thừa tướng túi gấm phát huy, lần này, đầu của hắn sẽ không có. Thừa tướng A. Hoa Hùng ghi nhớ danh tự này, không khỏi đối với vẫn còn không thấy mặt lục thừa tướng cảm ơn đại đức. Liên vào lúc này, liên minh đại quân đánh tới. Hoa Hùng không nghĩ nhiều nữa, dẫn Tây Lương thiết kỵ chạy trốn. Đùa giỡn, khí thế đã mất, lấy hắn mấy ngàn thiết kỵ đối với mấy trăm ngàn đại quân, không chạy còn chờ chết sao. Hoa Hùng liền như thế chạy trốn. Mặt sau, liên minh đại quân hô to truy sát. Đuổi tới tỷ thủy quan trước, lại bị quân coi giữ một trận đánh đau, liền lui trở về. Đăng bởi. Chương 145, Hổ Lao. Liên minh đại quân đuổi tới tỷ thủy quan trước, bị quân coi giữ vạn mũi tên cùng phát, ngăn trở với quang dưới, không thể không rút về. Lần thứ hai lui về cây táo chua, liên minh minh chủ Viên Thiệu gấp triệu tập các lộ chư hầu với trung quân lều lớn nghị sự. Hắn từ lâu đã không có ngày đó trở thành minh chủ hăng hái, trái lại nhiều hơn mấy phần chán trường. Mấy chục vạn đại quân, càng không thể đánh hạ một tỷ thủy quan, còn hao binh tổn tướng, sĩ khí giảm nhiều. Điều này làm cho hắn làm minh chủ bộ mặt ở đâu. Càng nghiêm trọng chính là, mang theo người quân lương đã ở từng ngày giảm thiểu. 200.000 người đại quân, mỗi ngày tiêu xài, không phải là một đơn giản con số. Như lại không thể có kiến thụ, bọn họ những liên quân này sợ là muốn hôi lưu lưu giải tán. Khi đó, toàn bộ liên minh chắc chắn thành toàn bộ thiên hạ chuyện cười, thế nhân đề cập hắn Viên Bản Sơ, cũng biết xem thường. Ta 20 vạn đại quân, nhưng khốn với tỷ thủy quan dưới, kế đem ăn ra. Viên Thiệu trầm giọng hỏi. Tào Tháo trầm ngâm chốc lát, nói, muốn công Lạc Dương, không nhất định tất lấy tỷ thủy quan, có thể khiển đại quân tấn công Hổ Lao Quan. Nếu phá Hổ Lao Quan, có thể đến thành Lạc Dương dưới, không bằng chia. Viên Thuật hơi hít mắt, một bộ nhảy nhót muốn thử dáng dấp. Viên Thiệu ra sai lầm càng nhiều, nội tâm hắn bên trong liền càng vui mừng. Hơn nữa, một khi chia, hắn thì có ra mặt cơ hội. Được, vậy liền chia. Viên Thiệu nơi nào không nhìn ra Viên Thuật tâm tư, không quá phận binh việc bắt buộc phải làm. Chia việc, cũng do hắn một lời quyết định. Huynh đệ trong nhà lớn lên rất đẹp, cũng không cần nghĩ tới quá đẹp. Viên Thiệu tức khắc hạ lệnh, khiến cho Vương Công, Tiểu Mạo, Bảo Tín, Viên Di, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm, Đinh Kiến Dương tám đường chư hầu, hướng về Hổ Lao Quan nên địch. Cái khác chư hầu, theo hắn một đạo, đánh mạnh tỷ thủy quan. Lần này, không bắt tỷ thủy quan, quyết không bỏ qua. Đinh Kiến Dương chờ tám đường chư hầu. Từng người khởi binh, hướng về Hổ Lao Quan đi. Trấn thủ Hổ Lao Quan là Lục Vân dưới trướng đại tướng Trương Phi cùng Ngụy Duyên, xuất lĩnh 10.000 lũ châu thiết kỵ, trấn thủ cửa ải. Hà Nội Thái thú Vương Công dẫn binh tới trước. Trương Phi liền dẫn thiết kỵ 3.000, chạy vội tới đón. Hắn này 3.000 thiết kỵ đều là cùng Lục thừa tướng một đạo thâm nhập thảo nguyên lũ châu tinh binh, thân kinh bách chiến, khí thế như hồng, sát ý liệt liệt. Vương Công chỉ tới Hổ Lao Quan dưới, còn không tới kịp bài binh bày trận, Trương Phi liền xuất quân lao ra, phía sau 3.000 thiết kỵ đi theo, sát ý mạnh. Chỉ nhìn Hà Nội danh tướng mới duyệt một chút, liền để hắn vẻ mặt hốt hoảng. Trương Phi thừa cơ. Một mâu đem mới duyệt đâm cùng mã dưới. Hà Nội mạnh nhất danh tướng một hiệp liền bị giết hết, còn lại si tốt nơi nào còn có chém giết dũng khí, dồn dập tứ tán buôn ba. Trương Phi thừa cơ xung phong, Vương Khung đại quân đại bại. Nếu không phải Kiều Mạo, Viên Di hai quân đều đến, tới cứu Vương Khung, Vương Khung lần này liền chết rồi. Ba đường chư hầu, các bẻ đi những người này mã, lùi 30 dặm hạ trại. Trương Phi cũng không đi chém giết, Lục thừa tướng, Lục đại ca cho mệnh lệnh của hắn là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hắn chỉ có thể tuân thủ. S. Còn nữa, những này chư hầu quá yếu, hắn coi như gà đất chó sành, giết cũng không có ý gì. Hắn liền trấn thủ hổ lao quan trên. Không lâu còn lại ngũ lộ quân mã đều đến, Trương Phi liếc mắt tới, ánh mắt sáng lên, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Dược Đức vì sao cười to? Một bên Ngụy Duyên bị Trương Phi cười không hiểu ra sao, người này, chẳng lẽ là sợ choáng váng không được? Cái kia cũng không phải a. Quan dưới tặc tử mặc dù có mấy chục vạn chi chúng, nhưng có hắn hai người ở, tất nhiên sẽ không giáo một người từ đây quan quá. Văn Trường yên tâm, không tới ngày mai, những này gà đất chó sành thất bại. Trương Phi dương dương tự đắc, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Ngụy Duyên càng thêm không nói gì, hắn nhìn Trương Phi, mới nhìn, còn tưởng rằng là Điền quân sư phụ thể. Cũng chỉ có chúa công thủ hạ chính là mưu sĩ Điền Phong, Điền Trù hai vị mới có thể lộ ra nụ cười như thế. Khi nào Trương Dực Đức cũng biết. Bất quá hắn còn là cái gì nói cũng chưa nói, chậm đợi ngày thứ hai cũng được. Tám đường chư hầu cùng đến, xuất lĩnh 10 vạn quân đội ở quan dưới khiêu chiến. Trương Phi chỉ coi không nghe thấy. Ngược lại là đem người chết, không có gì nói chuyện cần phải. Hắn căn bản chẳng muốn điều những liên quân này. Đợi đến những này phản tặc mắng được rồi, tự nhiên sẽ nghỉ ngơi chốc lát. Quả nhiên, bát phương chư hầu mắng mấy canh giờ, nhưng Thủy Trung không gặp quân coi giữ ra khỏi thành, không có biện pháp, chỉ được dựng trại đóng quân, chờ đợi ngày mai đại chiến. Nay nhất đẳng, rất nhiều người liền không có nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đinh Nguyên dưới trướng Lữ Bố, theo Đinh Nguyên cùng đến phá hổ lao quan, hắn một chút liền nhận ra Trương Dực Đức, cái kia lục thừa tướng nhị đệ, bại tướng dưới tay hắn, sau đó hắn nhị sư thúc. Lữ Bố tâm tình, hưng phấn tới cực điểm, chỉ thiếu một chút tại chỗ liền phản. Chỉ là, tại chỗ phản cũng không có cái gì lập đại công khả năng, sẽ có rất nhiều người thoát đi. Hắn lại được Trương Phi ám chỉ, quyết định ban đêm động thủ, vì là lục thừa tướng đưa lên một món lễ lớn. Ngay đêm đó, Đinh Nguyên đại quân thành liên minh người gác đêm, để ngừa hổ lao quan thủ tướng đánh lén. Nhưng vừa vặn là dẫn sói vào nhà. Chỉ tiếc, Viên Thiệu Viên minh chủ không ở, bằng không, lấy đầu của hắn đến tặng lễ, không thể thích hợp hơn. Lữ Bố nhẹ nhàng một quyền, liền đem nghĩa phụ của hắn đánh hôn mê bất tỉnh, tự nhủ. Vị này nghĩa phụ cùng sư phụ hắn xưa nay giao hảo, giết e sợ nhạ lục thừa tướng tức giận, vẫn là sống sờ sờ đưa đi đi. Cho tới những người khác sao, vẫn là đưa thủ cấp tốt hơn. Hắn dẫn quân xông thẳng tới gần Trương Dương một bộ, Lộ Liêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lữ Bố chém. Trương Dương thuộc cấp mục thuận quát to một tiếng, trơ mắt xem chủ công của mình thủ cấp trên đất lăn, nhất thời phẫn nộ tới cực điểm, cái gì cũng không chiếu cố được, hướng về Lữ Bố đánh tới. Chỉ là thực lực của hắn quá vì là nhỏ yếu. Lữ Bố chỉ là tay nâng một kích, liền đem Mục Thuận đâm ở dưới ngựa. Không phải Lữ Bố một chiêu chi địch. Quá yếu. Lữ Bố lắc đầu một cái. Hay là chỉ có Quan Vân Trường, Tôn Kiên còn có Tào Tháo dưới trướng cái kia mấy cái là đối thủ của hắn, giết mới đã nghiền. Hắn đang nghĩ tới nghiện chuyện, liên minh trong doanh trướng nhưng hầu như là tiên, loạn làm một mảnh. Lại có ai có thể nghĩ đến ban đêm thủ lều chạy lại trực tiếp phản. Sợ ngây người đám người. Quả thực cùng lần trước Đại Hán đại chiến Hoàng Cân Đồng Trác phản chuyện giống nhau như lúc. Một bên quân không đáng tin a. Khổng Dung ở nơi đó cố sức chửi. Tây Lương quân thủ lĩnh Đồng Trác phản đại tướng quân Hà Tiến, khiến Hán quân đại bại. Hiện tại, nay Tịnh Châu quân Đinh Nguyên lại phản, quay về cùng Hội Minh đồng đội động thủ. Là có thể nhịn, thuộc không thể nhẫn. Hán chính ở chỗ này quát mắng, Lữ Bố Phương Thiên Hỏa kích đã bay tới. Khổng Dung sắc mặt đại biến, nói một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhưng vào lúc này, Hán thuộc cấp võ an quốc khiến Trùy Sắt phi ngựa tới cứu, vừa cứu một bên uống, chúa công đi mau. Khổng Dung vội vàng chạy thục mạng, mới ra đại môn, bên ngoài phi ngựa đến rồi hổ lao quan thủ tướng, nhưng là đại đao Ngụy Duyên, thấy Khổng Dung quần áo không hề tầm thường, một đao bồi đánh hôn mê bất tỉnh, gọi người thủ hạ nốt. Đại đao Ngụy Duyên ở đây, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. 5000 đũ châu thiết kỵ đấu đá lung tung, chỉ giết đến hơn 10 vạn liên minh đại quân không biết đông tây nam bắc, chạy trối chết. Đang bởi chương 146, rách nát liên minh. Chúc mừng Lữ tướng quân lập xuống bất thế công lao. Trương Phi cưỡi một con ngựa, trên tay trượng 8 trường mâu còn đang chảy máu, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Hắn quay về cách đó không xa Lữ Bố nói rằng, Trương Phi cũng không có cách Lữ Bố gần quá, người này, quá mức hung mãnh, vạn nhất đột nhiên động thủ với hắn, vậy cũng không tốt. Hắn không phải là chính mình đại ca, có thể dễ dàng chế phục Lữ Bố. Hắn càng khâm phục mình đại ca thấy xa. Ngày xưa đi tới một chuyến Tịnh Châu, thấy Lữ Phụng Tiên, liền có chuyện hôm nay phát sinh. Đại ca xa thấy, thật sự là làm người khâm phục. Lúc trước liên minh một đường chư hầu Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên đi tới hổ lao quan dưới, hắn liền cùng Đinh Nguyên dưới trướng Lữ Phụng Tiên ăn nhịp với nhau, lần này ban đêm tập doanh, trực tiếp diệt 8 đại chư hầu. Ngoại trừ bị bắt sống Khổng Dung cùng bị Lữ Bố đánh ngất Đinh Nguyên, cái khác Lục Lộ chư hầu, chết hết. Thủ hạ bọn hắn mấy chục vạn đại quân, cũng bị giết bại. Một trận chiến, giết địch mấy vạn, tù binh mấy vạn. Số này xưng 18 đường chư hầu liên quân. Từ đây sợ là thành 10 đường tàn binh bại tướng. Đại công, quả nhiên là đại công. Chính mình đại ca quả nhiên lợi hại, bày ra đạo này quân cờ thật sự là tinh diệu. Đương nhiên nếu là Trương Phi đại ca Lục Vân biết rồi, chắc chắn nói một câu, cả nghị quá rồi. Lục Vân biết Lữ Bố bản lĩnh, vì lẽ đó đi tới Tịnh Châu một chuyến, muốn bắt cóc Lữ Bố. Nhưng không cách nào bắt cóc. Hắn không thể làm gì khác hơn là kết liễu cái thiện duyên, hy vọng Lữ Bố ngày sau nương nhờ vào dưới trướng hắn. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử, 18 đường chư hầu bên trong, không có Đinh Nguyên. Lữ Bố tự nhiên không thể ở. Trương tướng quân, nơi nào, đều là thừa tướng lãnh đạo có cách. Lữ Bố lộ ra vẻ tươi cười. Chắp tay nói. Từ Tịnh Châu thấy còn chưa phải là Lục thừa tướng Lục đạo nhân, hắn mới biết càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, đối với Lục đạo nhân cực kỳ khâm phục. Tới liên minh đại quân trong trận doanh, hắn mỗi ngày nhìn các chư hầu câu tâm đấu giác, lẫn nhau cản, khoác lác pha trò, nhưng là xem thường. Cái gọi là chư hầu, có điều như thế, một đám gà đất chó sành thôi. Hắn càng đối với Lục thừa tướng sinh ra cực lớn sùng bái. Lần này gặp được Lục thừa tướng nhị đệ, hắn liền biết mình cơ hội tới. Giết cái khác bảy đường chư hầu, hiến cho Lục thừa tướng. Chắc là một phần hậu lễ. Hắn nghĩ như vậy. Hắn liền làm như vậy rồi. Lữ tướng quân lần này lập xuống đại công, ta tất hướng về thừa tướng tấu xin ngươi đại công. Trương Phi cười nói. Đa tạ tướng quân. Lữ Bố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hai người ha ha bắt đầu cười lớn, cùng hướng về Hổ Lao Quan đi tới. Hai người vốn là quen biết, nhưng công cùng tư hay là muốn rõ ràng. Hiện tại công sự đã xong, đương nhiên phải cố gắng uống hai chén. Một bên khác, Viên Thiệu Linh tám đường chư hầu vây công Tỷ Thủy Quan, lại bị Đổng Trác dưới trướng chư tướng vững vàng ngăn trở, không được tiến thêm. Tấn công một ngày, cũng không có chút nào tiến triển, chỉ được về doanh, chờ đợi ngày mai lại công. Không ngờ ngày thứ hai mới vừa sáng, liền có quần áo lam lũ, vẻ vải không thể tả sĩ tốt đến đây, tiếng khóc khắp nơi. Đánh thức Tỷ Thủy Quan trước tám đường chư hầu. Xảy ra chuyện gì? Viên Thiệu có chút bất mãn, sáng sớm, ồn ào cái gì? Minh chủ! Xin mời vì chúng ta báo thù a. Đến đây sĩ tốt tiếng khóc liên tục, một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Mau nói đi, xảy ra chuyện gì? Tào Tháo ở một bên hỏi. Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên phản loạn, khiển thuộc cấp đối với ta chờ lạnh lùng hạ sát thủ, chúa công nhà ta Khổng đại nhân bị bắt, cái khác chư hầu đều bị tàn sát. Cái gì? Viên Thiệu chấn động trong lòng, bị cái này chấn động tin tức sợ ngây người. Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên, lại phản. Còn giết bảy đường chư hầu. Này làm sao có khả năng? Liên minh đại quân làm sao? Tào Tháo vội vàng hỏi. Đinh Nguyên cấu kết Hổ Lao Quan thủ tướng, trong ngoài giáp công, ta liên minh đại quân hầu như toàn quân bị diệt. A. Viên Thiệu đột nhiên phun ra một cái lao máu, hầu như vượng quyết quá khứ. Phản bội, phản bội. Lần trước là Đổng Trác phản bội đại tướng quân Hà Tiến, mà lần này, lại là Đinh Nguyên phản bội hắn liên minh, làm cho đại sự sắp thành lại bại. Bọn họ tại sao muốn phản bội? Vẫn là nói, bây giờ một bên quân cũng đã không dựa dẫm được. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Thật giống cái này Công Tôn Toản cũng là một bên quân, vẫn là U Châu tới. Xem ta làm gì, hắn Lục U Châu cùng ta có quan hệ gì đâu. Không tên bị Viên Thiệu lấy ánh mắt hoài nghi nhìn lại, Công Tôn Toản nhất thời giận dữ. Đinh Nguyên phản, hắn cũng lớn nộ, căm hận không ngớt, làm sao bây giờ còn muốn hoài nghi hắn sao? Hắn không nói cũng tốt, nói chuyện mọi người nhất thời thức tỉnh, Viên Thuật lạnh lùng nói, Lục kẻ trộm là U Châu mục. Ngươi lại là ưu châu xuất thân, ai biết giữa các ngươi có hay không liên quan. Viên Thuật trong nội tâm tràn đầy may mắn, may mà hắn không đi Hổ Lao Quan, bằng không hiện tại thủ cấp của hắn, sợ là đã bị người cầm tranh công xin mời phần thưởng đi tới. Hắn làm sao không nộ. Đối với ưu châu xuất thân Công Tôn Toản, tự nhiên ôm ấp cực lớn cảnh giác. Nay vắng nhất, Công Tôn Toản cũng phản, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi, Công Tôn Toản làm sao không nhìn ra, những này chư hầu đã đối với hắn sinh nghi, càng có. Đối với hắn sinh ra sát ý, tựa hồ là muốn giữ hắn lại đến. Phải biết, hắn ngựa trắng nghĩa tử chính là kỵ binh, không ít người đều lưu luyến đỏ mắt. Được được được. Ngươi đã hoài nghi ta, vậy ta lui ra liên minh là được rồi. Công Tôn Toản lạnh rên một tiếng, đi ra ngoài. Viên Thuật liền muốn mệnh lệnh đại quân đem Công Tôn Toản vây lại, Tào Tháo ngăn trở hắn. Tào Tháo đối với Công Tôn Toản có phải là hay không Lục Vân người, cũng không có thể xác định, nhưng nếu Công Tôn Toản phải đi, liền biểu lộ quyết tâm của hắn, hà tất lại giết. Giết tới giết lui, mình đã nội đấu, làm sao đối xử ngoại địch. Thời khắc này, Tào Tháo có chút hề hoài, cảm thấy vô lực. Nội đấu a, cùng với nội đấu, hắn còn không bằng đi chinh chiến ngoại tộc, lập xuống chút công lao. Công Tôn Toản lui liên minh, 8 đường chư hầu diệt, 18 đường chư hầu thành 9 đường chư hầu, lộ ra một bộ chán trường dáng vẻ. Còn thừa lại các chư hầu trầm mặc không nói, đã không còn ngày xưa tự tin. Chư hầu bên trong có thể phản một, khó tránh khỏi sẽ không phản thứ hai. Vạn nhất có người bị xúi dục, tính mạng của bọn họ lại sẽ làm sao? Không tín nhiệm hạt giống, đã ở các chư hầu trong lúc đó mai phục. Hiện đang tiếp tục đánh, thật có thể đánh tới Lạc Dương sao? Một nho nhỏ tỷ thủy quan, đều không đánh tan được. Nhưng vào lúc này, Viên Thiệu rút ra bảo kiếm trong tay, một chiêu kiếm đem trước mặt bản chém làm hai đoạn. Còn lại chư hầu nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt. Chư quân nghe, lục kẻ trộm càn rỡ, âm mưu không ngừng, nhưng trung quy không lịch sự, khó địch nổi ta chính nghĩa chi sư. Viên Thiệu đứng dậy, một thân uy nghiêm, khí thế lâm liệt, cường đại khí chẳng, chèn ép mấy cái lúc trước đãi chiến chư hầu không dám nhìn thẳng. Coi như là Tào Tháo, cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn phát hiện hắn vị này bạn thân, vương bá khí đột nhiên lẫm liệt mười phần. Hắn hầu như đều không nhận ra. Chúng nghe lệnh. Viên Thiệu một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chư tướng hối quan, hôm nay tất công tỷ thủy quan. Viên Thiệu tay cầm quân lệnh gương mặt uy nghiêm. Nặng. Chúng tướng đủ đồng quát lên. Đang bởi. Chương 147, giao chiến. Chiến tranh từ trước đến giờ cần dũng khí. Không có dũng khí, một cuộc chiến tranh là đánh không thắng. Nhưng mà chiến tranh, cũng không do dũng khí hoàn toàn quyết định. Tựa như Hoàng Cân quân không cách nào dựa vào hoàn toàn dũng khí, đánh thắng một cuộc chiến tranh. Hôm nay cũng giống như vậy. Minh quân khí thế của rất mạnh, đại có một trận chiến, đến quyết thắng bại dáng vẻ. Nhưng mà bọn họ gặp được, là Tây Lương thiết kỵ. Tây Lương hết thể nòng cốt tinh anh, hầu như đều ở đây tứ thủy đóng lại. Muốn bằng vào dũng khí đạt được tràng thắng lợi này, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Không nói Đổng Trác bực này trấn thủ biên thủy nơi Tây Lương dũng tướng, chỉ dưới tay hắn Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Chu chờ đại tướng, thủ một tòa thành vẫn là cực kỳ đơn giản. Càng có Tử Vinh bực này hành quân bày trận hành ra, thủ một tòa thành, 10 vạn người cũng không công phá được. Lại có Lý Nho chờ mưu thần, bày mưu tính kế, tra lậu bổ khuyết, vẫn cứ đem 1 tỷ thủy quan gìn giữ cái đã có thùng sắt một mảnh. Liên minh đại quân dù cho có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí, công một ngày cũng không chút nào tiến triển, trái lại thương vong nặng nề. Hắc màn đêm sắp buông xuống, liên minh minh chủ Viên Thiệu chỉ được mệnh lệnh thu binh, triệu tập chư hầu nghị sự. Nghiêm túc Viên Thiệu là điên cuồng, hắn thậm chí đích thân tới tiền tuyến cổ vũ sĩ khí, nhưng mà thật lòng Viên Thiệu, điên cuồng liên quân ở Tây Lương thiết kỵ trước mặt cũng không có đạt được cái gì hiệu quả. Bởi vậy, lần này nghị sự, không khí có chút nặng nề. Thế nào cũng phải có cái biện pháp mới phải. Như mạnh như vậy đánh hạ đi, thương vong quá lớn, nhưng không có gì tiến triển. Nặng nề hồi lâu, Đào Khiêm chậm rãi mở miệng. Trận chiến này, ngay cả là hắn cực kỳ xem trọng Đan Dương binh, cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, trái lại thương vong trọng đại, để hắn trái tim đều đang chảy máu. Đan Dương binh a, mỗi một cái đều là của hắn bảo. Tổn thất ở công thành trên, thật làm cho hắn đau lòng thống khổ. Cái kia còn có thể làm sao, lẽ nào rút đi không được? Viên Thuật bĩu môi, một mặt tâm trầm. Lần này hắn đại quân cũng tổn thất nặng nề. Ghê tởm Tây Lương Đổng Trác, hắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Đường cái, ngươi dám nhiễu loạn quân tâm hay sao? Nghe một chữ tự, Viên Thiệu sắc mặt càng thêm âm trầm, từng chữ từng câu hỏi. Viên Thuật lập tức không nói. Hắn người ca ca này, khí thế càng ngày càng đủ, lại đang bạo phát biên giới, hắn hay là không đi nhạ được rồi. Tào Tháo trong mắt nhưng đột nhiên sáng ngời. Trầm ngâm nói, "Chậc, đúng là một ý kiến." Mạnh đức ý gì? Viên Thiệu hơi kinh ngạc. Như là người khác, hắn không ngại lấy nhiễu loạn quân tâm chi tội đem người này phát bản liễu. Quấy rầy quân tâm, chính là một chữ chết. Nhưng nói chuyện là của hắn bản thân, hắn từ nhỏ rất quen thuộc Tào Mạnh Đức, nói vậy có chút ý mới. Tào Tháo quả nhiên nghĩ ra một cái kế sách, nói, ta liên minh đại quân vốn là 18 đường chư hầu, lại bị Đinh Kiến Dương phản, hại 7 đường chư hầu. Nói vậy tỷ thủy quan thủ tướng cũng bỏ vào tin tức, đã cho ta quân quân tâm lấy loạn, hôm nay tiến công cũng chỉ là sắp chết dãy rùa. Mà ngày hôm nay bại một lần, nhất định lòng người tăng dã, không ra mấy ngày, định đem mỗi người đi một ngả. Viên Thiệu đám người sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng gật gù, biết Tào Mạnh Đức nói là thật tình. Đào Khiêm cũng gật gật đầu, thầm nghĩ đến nếu không phải Viên Minh chủ mạnh mẽ lên một hồi, liên minh sợ là sớm tàn đi. Hiện tại tuy rằng còn ngưng tụ quân tâm, nhưng không quá mấy ngày, quân tâm vẫn tan dã. Đã như vậy, quân ta lại tấn công mấy ngày, lập tức ra vẻ quân tâm loạn ly, tan dã trong không vui dáng vẻ. Dẫn quân lui lại, đến lúc đó, tỷ thủy quan thủ tướng nhất định dốc toàn bộ lực lượng, đuổi giết ta các loại, mà chúng ta có thể giết cái hồi mã thương, đại bại Tỷ Thủy Quan thủ tướng. Tào Tháo lại phân tích nói, kế này thầm hay. Hàn Phúc trước tiên lên tiếng. Viên Thuật cũng gật gật đầu. Hắn không phải không thừa nhận, Tào A Man ý đồ này nghe tới thật không tệ, cũng không biết là làm sao nghĩ ra được. Đã như vậy, liền y theo Mạnh Đức kế sách. Viên Thiệu lập tức làm ra quyết định. Đến rồi bây giờ, có thật kế sách, hắn đương nhiên phải dùng. Cho tới cái khác, chờ đánh thắng này trận đấu lại nói. Sau đó mấy ngày, liên minh tiếp tục công thành, mỗi chiến thất bại. Bại trạng cực thảm. Coi như là giả bại, cũng dần dần muốn thành liêu chân bại. Rốt cục có một ngày, liên minh đại quân thừa dạ cách Tỷ Thủy Quan, chỉ để lại tán loạn không thể tả liều trại. Tin tức này, tự nhiên rất nhanh truyền đến Tỷ Thủy Quan trên Đồng Trác trong hai. Phòng nghị sự. Đồng Trác ngồi cao chủ vị, Mạn Điều Tư Lý nói, các ngươi đều nói, phản bội phần tử chạy trốn Tỷ Thủy Quan, bọn họ là thật trốn hay là giả trốn. Tướng quân chỉ cần tọa trấn Tỷ Thủy Quan, liền có thể không có sơ hở nào, hà tất xuất quan nên địch. Đồng Trác đầu dưới, ngồi một văn sĩ, được nghe Đồng Trác câu hỏi, mở miệng nói. Hắn chính là Đồng Trác Huy loại kém nhất Mưu Si Lý Nho. Văn Yêu à, đạo lý này ta hiểu, có điều cứ như vậy bảo vệ, cũng không có công lao gì, sợ là đời này kiếp này, vĩnh viễn chỉ có thể thủ như thế một đạo đóng. Lý Nho hơi biến sắc mặt. Bọn họ hôm nay là đầu lục thừa tướng, nhưng đây là không có biện pháp. Bọn họ quê nhà ở Tây Lương. Bọn họ kinh doanh địa bàn đã ở Tây Lương. Cũng chỉ có ở Tây Lương, bọn họ mới phải một con rồng. Hiện tại ở lục thừa tướng dưới trướng. Nhưng thành một cái chủng. Chuyện gì cũng không thể làm, cái gì mưu tính đều ngưng hẳn. Hay là chỉ có công lao, mới có thể thay đổi tất cả những thứ này. Đồng Trác dừng một chút, dầu dĩ không vui nói, hai ngày này, nghe nói Tịnh Châu đám người kia trực tiếp phản nghịch tặc, cầm bảy đường chư hầu đầu người, để thừa tướng vô cùng vui sướng, che cái gì Lữ Bố làm đầu tướng quân, chức quan, còn ở trên ta, có thể làm gì. Đã như vậy liền ra khỏi thành nên địch. Hoa Hùng liên tục cười lạnh. Lương trước quan đông bọn chốt nhất, quân tâm sĩ khí đã mất, lúc này mới tan tác mà đi, mời tướng, mời đem quân trích cấp ta 3.000 nhân mã, ta đồng ý truy sát chi. Không, lần này, ta muốn đích thân đi. Đồng Trác suy nghĩ một chút, mới làm ra quyết định. Tỷ thủy quan có lưu lại từ Vinh Thủ Thành, ta yên tâm. Còn Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể, Phiền Trù, Hoa Hùng các loại, cùng theo ta ra khỏi thành nên địch, ta Tây Lương thiết kỵ không phải dùng để thủ thành, mà là đang phía trên chiến trường chém giết. Tướng quân vạn kim thân thể, hà tất đích thân tới chiến trường. Lý Nho lập tức khuyên nhủ. Tuy nói ở Tây Lương thiết kỵ bên dưới, tất cả âm mưu đều được con cọc giấy. Nhưng nếu là tướng quân tự mình xuất chiến, trung quy không tốt lắm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Văn Yêu không cần nói nhiều, bị giam đông bọn chuột nhắt vây quanh lâu như vậy, ta muốn đích thân xuất chiến, để cho bọn họ biết Tây Lương thiết kỵ lợi hại. Đồng Trác một lời làm ra quyết định. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương. Lục Vân mở to một đôi thiên nhãn. Thần quang tứ xạ, xem ra cực kỳ chú ý, chỗ huyền liên diệu, tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm phong cảnh. Một lúc nào đó, hắn vì trầm ngâm, lộ ra một nụ cười. Hắn suy nghĩ một chút, viết một đạo phù chiếu, hướng về hổ lao quan bay đi. Lần này, Đồng Trác sợ là phải thua. Liên minh đại quân sớm chờ hắn. Có điều, Đồng Trác thất bại không liên quan. Chỉ cần Trương Phi bất bại là được rồi. Hắn viết một đạo phù chiếu cùng Trương Phi, chờ Đồng Trác đại quân thất bại. Trương Phi liền có thể lĩnh hổ lao quan Đũ Châu kỵ binh tiếp tục xung phong đi. Lại tới một lần nữa xung phong, nếu nói liên minh, nên muốn sụp đổ thôi. Đăng bởi. Chương 148, Đồng Trác chi tử. Một hồi chút nào không ngoài suy đoán chém giết ở Tây Lương thiết kỵ cùng quan Đông chư quân trong lúc đó triển khai. Làm Tây Lương thiết kỵ quy mô lớn truy sát đi thì, gặp liên minh ngăn chặn. Hay hoặc là, phục kích. Có điều, quyền này ở Tây Lương thiết kỵ dự liệu bên trong phạm vi. Liên minh đại quân tấn công Tỷ Thủy Quan, đột nhiên rút đi, người bình thường có lẽ sẽ cho rằng liên minh đã sụp đổ. Nhưng đối với Đồng Trác chờ tới nói, trước sau có một tia đề phòng. Có điều, cũng chỉ là một tia đề phòng. Hán Tây Lương thiết kỵ, có thể chưa từng có ở bình nguyên khu vực sợ qua ai. Kỵ binh tính cơ động, đối đầu thiếu hụt kỵ binh quân đội liên minh tới nói, có ưu thế cực lớn. Coi như là đánh không lại, đi cũng là có thể đi được. Huống chi, hán một bên quân thân kinh bách chiến. So với liên minh những này yếu đuối mong manh quân đội, thật sự là mạnh nhiều lắm. Hắn bởi vậy không có gì lo sợ. Trên thực tế, phán đoán của hắn cũng không có phạm sai lầm. Mặc dù Tây Lương kỵ binh tao ngộ rồi đột nhiên tập kích, nhưng quân trong trận sĩ tốt mật thiết phối hợp, lập tức khiến chiến trường thế cuộc ổn định lại, không chỉ có không có bị đánh loạn, trái lại hướng về mai phục quân đội xung phong. Mai phục Đào Khiêm một bộ liền gặp thai vạn. Hoa Hùng phía trước, Tây Lương thiết kỵ khí thế hợp nhất, tinh thần khí ra chỉ võ tướng bản thân. làm cho này một vị Tây Lương đệ nhất võ tướng sức chiến đấu tăng lên vài thành. Tùy ý một đao vung ra, chu vi liền khoảng không một mảnh. Một đao, giết chết hơn 10 người, thậm chí 100 người. Coi như Đào Khiêm Đan Dương Minh, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, gặp phải Hoa Hùng tùy ý một đao, căn bản không phải đối thủ, không thể chống đối mảy may. Mấy vạn Đan Dương Minh, bị Tây Lương thiết kỵ có không còn sức đánh trả chút nào. Nếu là liền tiếp tục như thế, Đào Khiêm vốn ban đầu sợ là liền muốn chết ở chỗ này, coi như là Đào Khiêm, nói không chừng, cũng không sống nổi. Bởi vì, Hoa Hùng đã dẫn Tây Lương thiết kỵ hướng Đào Khiêm phương hướng giết tới. Nhưng vào lúc này, có khắc phục binh giết ra. Là Tôn Kiên dẫn 3 viên đại tướng trùng giết tới. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt, lần trước Tôn Kiên xuất quân tấn công Hoa Hùng, không chỉ có bẻ đi tổ đại quang vinh, thủ hạ cũng tổn thương nặng nề. Lần này Tôn Kiên cùng bộ hạ của hắn đều kìm nén một hơi, thề muốn báo thủ. Hoa Hùng nơi nào sẽ sợ, phía sau có bộ hạ của mình đi theo. Thực lực của hắn tăng nhiều, có một loại vô địch cảm giác. Không phải là Tôn Văn Đài sao, bại tướng dưới tay, hắn lẽ nào biết sợ. Nhưng vào lúc này, lại có người đánh tới, là viên thuật thủ hạ chính là Kỳ Linh, dẫn viên thuật binh mã đến đây. Đồng Trác dưới trướng phi ngựa ra Trương Tể, dẫn một bộ kỵ binh lướt đi. Trương Tể chính là Bắc Địa Thương Vương Trương Tú Thúc Thúc, một thân võ nghệ tất nhiên là phi phàm. Ở vốn là trong lịch sử, hắn dẫn quân đội, đem được xưng đệ nhất thiên hạ võ tướng Lữ Bố cũng giết bại, Kỳ Linh thì lại làm sao là đối thủ. Phủ giao thủ một cái, Kỳ Linh hoạt rơi vào hạ phong. Không tới 10 cái hiệp, Kỳ Linh hoạt lảo đảo, vội vàng về phía sau bỏ chạy. Trương Tể theo sát không nghỉ, sát thương vô số. Đồng Trác nhìn ra ha ha cười không ngừng. Quả nhiên là quan đông bọn chuột nhắt. Coi như là bố trí phục binh, cũng bị hắn đại quân giết bại. Nay còn thừa lại chư hầu, có điều gà đất chó sành, còn không bằng đưa bọn họ cấp lưu lại, làm hắn công lao. Hắn quá cần công lao. Cũng chỉ có công lích lớn, hắn mới có thể rời đi cái này tỷ thủy quan, tốt nhất trở lại Tây Lương, trấn thủ nhất phương, chậm rãi tích lũy sức mạnh. Nói vậy hôm nay triều đình, có thể trấn thủ Tây Lương nhân viên, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đồng Trác cười lớn, hồn nhiên không để mắt đến một bên hướng hắn đến gần một tên lính quèn. Quèn kia là một mặt đỏ hán tử. Cũng nên tính là tạm thời phụ thuộc vào nhất phương chư hầu Tào Tháo đại tướng. Nhưng hắn nhưng ngụy trang thành một tên lính quèn. Hắn cũng túi đầu, hắn mặt đỏ, không bị mọi người chứng kiến. Hắn cực kỳ phổ thông địa chém giết, ở phía trên chiến trường kia không hề bắt mắt chút nào. Nhưng hắn đang chậm chậm hướng về Đồng Trác tới gần. 300 trượng, 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Hắn đột nhiên xuất đao. Thanh Long Hiển Nguyệt đao bay ra ngoài, trong nháy mắt đến rồi Đồng Trác trên cổ. Đồng Trác đầu lâu liền bay đến trên cao không. Giữa trường nhất thời đại loạn. Đồng Trác không biết sinh chuyện gì. Hắn chỉ phát hiện mình thật giống bay lên, bay rất cao. Hắn cố gắng nhìn xuống phía dưới, hiện rất nhiều người đều một mặt sợ hãi, gương mặt khó mà tin nổi, gương mặt phẫn nộ, nhìn hắn. Hắn có chút nghi hoặc những này sĩ tốt biểu hiện, bởi vì bộ hạ của hắn, chưa bao giờ dám lấy như vậy ánh mắt đến xem hắn. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người ở nhìn như vậy hắn. Đến tột cùng sinh chuyện gì? Đồng Trác lập tức xoay chuyển ánh mắt, thấy được một không đầu thi thể, nhiệt huyết phun ra. Hắn cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ đến tựa hồ rất nhiều năm, lại phảng phất trong nháy mắt, hắn mới nhớ tới, cái kia thân thể là hắn. Hắn nguyên lai đã chết. Đào thật là nhanh. Đây là hắn trong lòng câu nói sau cùng. Đồng Trác đầu lâu bay lên cao cao, lại nặng nề đi rơi xuống, bị thất kinh Tây Lương thiết kỵ giẫm thành nát bét, căn bản không nhìn ra hình người đến. Giết Đồng Trác chính là Quan Vũ. Cũng chỉ có Quan Vũ. Hắn vì chờ đợi ngày này, đã chờ đợi thời gian rất lâu. Từ Đồng Trác tên mập mạp chết bầm này giết đại ca của hắn ngày lên, Đồng Trác ở trong mắt hắn, đã thành một kẻ đã chết. Hắn nhất định phải giết Đồng Trác. Vì giết Đồng Trác, hắn tạm thời đầu đến rồi Tào Tháo dưới trướng, có vào liên minh lều trại tư cách. Vì giết Đồng Trác, hắn buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, mặc vào phổ thông sĩ tốt quần áo. Vì giết Đồng Trác, hắn không tiếc bất cứ giá nào, xử suất này tuyệt sát một đao, cho dù là hao phí hắn sinh cơ tuổi thọ. Mà hắn, rốt cục giết Đồng Trác, vì chính mình huynh trưởng báo thù. Huynh trưởng đại thù đến báo, hắn liền cũng không còn lo lắng. Hắn quyết định rời đi chiến trường, ẩn cư thế ngoại, không hề liên lụy thế gian. Cho tới Tào Mạnh Đức Vân Đức, sau này như có cơ hội, lại báo đi. Quan Vân Trường liền rời đi chiến trường, liền Thanh Long Hiển Nguyệt đao cũng không đi lấy. Hắn không đi chém giết, còn lấy nó làm gì? Chủ tướng đột ngột bị giết, Tây Lương đại quân đốn loạn. Ngay cả là tiền tuyến giết địch Hoa Hùng, Trương Tể đám người, cũng giống là cả người rút khô khí lực, kinh sợ đến mức không biết vì lẽ đó. Tướng quân của bọn họ lại bị giết. Này tại sao có thể? Này làm sao có khả năng? Hết thảy đều như là một giấc mộng, nhưng chung quy không phải là ngộng. Phía trên chiến trường bất ngờ, khiến đến tướng quân của bọn họ chết trận. Nhưng vào lúc này, có khác đại quân đánh tới. Tào Tháo, Viên Thiệu, cùng với những cái khác chư hầu, từng người dẫn bộ hạ, hướng về mất đi thống suất Tây Lương Thiết Kỵ lướt đi. Hoa Hùng, Trương Tể, Lý Giác, Quách Tỷ, Phiền Trù chờ không hề chiến tâm, dồn dập lui lại. Liên minh đại quân thừa thế xông lên, chém giết đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này, Tây Lương đại quân thất bại. Chủ tướng bị giết, binh không chiến tâm, lại bị hoàn toàn vây quanh, làm sao có thể thắng? Lại có đại quân giết tới. Vì, đầu đội tam xoa cột tử kim quan, thể treo tây xuyên hồng cẩm bách hoa bảo, người mặc thú diện nuốt đầu liên hoàn khải, eo hệ lặc giáp linh lung sư rất mang cung tên bên người, cầm trong tay bức tranh kích, không phải Lữ Bố Lữ Phụng Tiên thì là ai? Hắn cùng với Trương Phi, xuất đại quân chém giết mà tới. Đăng bởi. Chương 149, tan rã. Chiến trường đến rồi Lữ Phụng Tiên. Xông lên trước, sở hướng vô địch. Một phương thiên hỏa kích đập bay Hàn Đường, thuận lợi chém Viên Thuật thủ hạ đại tướng Kỳ Linh. Phương thiên hỏa kích vừa múa may, chu vi khoảng không một mảnh. Phía sau đại quân đi theo, một mảnh đen kịt, huyền tự một ngọn núi lớn. Sơn quan ơi, hết thể đều bị nghiền ép. Ai cũng không có thể chống đối. Tôn Kiên không thể, Hạ Hầu Thị không thể, Viên Thiệu thủ hạ chư tướng cũng không có thể. Một Lữ Bố, trực tiếp đánh mông còn dư lại mấy đại chư hầu, xem sững sờ Tào Tháo, Viên Thiệu đám người. Nội tâm của bọn họ, đột nhiên bay lên vô cùng sợ hãi. Mãnh nhân như vậy, lại có ai có thể chiến thắng? Ai thay? Tào Tháo thương tiếc không nớt, đã chuẩn bị xong chạy trốn. Khi hắn nhìn thấy Lữ Bố sức chiến đấu thì, liền biết hết thể đều xong. Liên minh vốn là giả bại, bị Tây Lương quân có thời gian hơn nhiều, sắp thành thực sự bại. Không dễ dàng liều mạng một trận chiến, đem Tây Lương quân dụ ra khỏi thành đi, lại tổn thất nặng nề. Nhưng bọn họ cuối cùng là thắng rồi. Nhưng không nghĩ đánh tới Lữ Bố, liên minh tích lũy sĩ khí, liền mất giáo. Liên minh đã sụp đổ. Lữ Bố xuất lĩnh đại quân là ép vỡ quân liên minh tâm cuối cùng một cọng cỏ. Chạy trốn đi. Nếu không chạy, sẽ không đi được. Viên Bản Sơ cùng Tào Tháo liếc mắt nhìn nhau, hiện đối diện ánh mắt bên trong ẩn chứa vậy tâm tư, không nói thêm nữa, bắt đầu chạy trốn. Viên Thiệu Vương bá khí dùng hết rồi. Hắn thấy Lữ Bố, liền biết mình mưu tính xong. Hắn cũng biết Lữ Bố, chính là cái kia phản liên minh nghịch tặc. Hắn lại không khỏi nhớ tới ngày xưa Lữ Bố biểu hiện, tựa hồ vô tình hay cố ý đang nhìn đầu của hắn. Nghiền ngẫm cực chỉ, bây giờ nghĩ lại, tên kia tử vừa mới bắt đầu liền nhớ hắn người minh chủ này đầu người. Hắn nơi nào còn dám dừng lại, hoa phục cũng không mặc vào, đêm qua, bắt đầu chạy trốn. Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều chạy, bị cuồng bạo Lữ Bố hủ chạy. Còn có những thứ khác mấy đường, đang rẽ rùa khổ sở. Có một đường, đã bị Lữ Bố giết chư hầu. Còn có một đường chư hầu, đang bị Lữ Bố truy sát. Những thứ khác chư hầu, thấy hung tàn Lữ Bố, cũng bắt đầu chạy trốn. Giết. Hoa Hùng một đao chém Hàn Phước, hung uy cực thịnh. Mấy đường nghịch tặc, lại giết tướng quân, chết cũng khó chuộc tội lỗi. Nhất định phải dùng đầu người của bọn họ, để tế điện tướng quân vong hồn. Trận đại chiến này, từ Lữ Bố vừa đến liền kết quả đã định. Tràn đầy tự tin, chúng quân một lòng Lữ Bố, không người có thể địch. Đương nhiên, nếu là Lữ Bố mất chiến tâm, chỉ muốn chạy trốn, coi như là Trương Tể, cũng có thể chiến bại hắn. Có điều rất hiển nhiên, bây giờ Lữ Bố là trước một loại trạng thái. Hắn dẫn đại quân. Không người có thể địch. Chín đường chư hầu, chạy ngũ đường, bị Lữ Bố giết ba đường, còn có một đường, bị Hoa Hùng giết chết. Đến đây, 18 đường chư hầu, sụp đổ. Quan Đông bọn chuột nhắt, chỉ đến như thế. Lữ Bố cười ha ha. Tiếng cười của hắn truyền khắp phía trên chiến trường, khiến cho vô số người chú ý. Quan Đông bọn chuột nhắt, chỉ đến như thế. Hoa Hùng cũng lẩm bẩm. Từng có lúc, nhà hắn tướng quân cũng đã nói câu nói này, đó là bực nào dũng cảm. Bực nào tư thế vai hùng bột. Nhưng là liền ở tướng quân nói xong câu nói này, tướng quân đã chết rồi. Hiện tại Tây Lương quân quần long vô, mà Tịnh Châu quân mắt nhìn chằm chằm, bọn họ lại nên làm như thế nào? Hoa Hùng nhất thời trong lòng mê man. Nhắc Tào Tháo liền đến. Tựa hồ muốn nói Tào Tháo chạy nhanh. Này đương nhiên chỉ là một câu hài hước nói. Có điều hôm nay Tào Tháo, chạy đích xác rất nhanh. Từ hắn quyết định chạy trốn, liền dẫn một đám tàn binh bại tướng điên cùng chạy. Thậm chí còn không có ở Lữ Bố phản ứng lại trước. Chờ Lữ Bố phản ứng lại muốn nắm bắt Tào Tháo, giữa trường từ lâu không thấy Tào Tháo, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Bây giờ Tào Tháo đang nằm ở một chỗ bờ sông, miệng lớn thở hổn hển. Chạy, cho dù là cưỡi ngựa chạy, cũng rất tốn sức. Hắn thở hổn hển, lại hơi liếc nhìn giữa sông cái bóng của chính mình, trầm mặc lại. Lữ Bố đến. Tuyên cáo liên minh đại quân tan tác, thanh quân chắc chuyện tự nhiên thất bại. Đương nhiên hắn cũng không phải muốn thanh quân chắc. Hắn chỉ là muốn biết Thành Lạc Dương sinh chuyện gì. Mà bây giờ tất cả đều nghỉ. Liên minh thất bại a. Hắn lại sẽ đi theo con đường nào? Tiếp tục lĩnh binh tác chiến, cùng triều đình đối kháng. Vẫn là. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc còn trẻ giấc mơ. Bên trong, nguyện quét dọn triều đình gian định, thật làm chính giáo, lấy thành lập danh dự, khiến thế sĩ biết rõ. Ở ngoài, thì lại vì quốc gia đòi kẻ trộm lập công, phong hầu làm Trinh Tây tướng quân, sau đó để mộ đạo nói hắn cô Trinh Tây tướng quân Tào Hầu chi mộ. Khi đó còn có Thái Sư ở đây. Khi đó còn có sáu đạo nhân ở đây. Khi đó sáu đạo nhân còn chưa phải là sáu thừa tướng. Một cái chớp mắt ấy, cái gì cũng thay đổi. Hắn lại sẽ đi theo con đường nào. Nhưng vào lúc này, có tiếng cười truyền đến, Mạnh Đức vì sao cố không chạy. Tào Tháo nhất thời hoảng sợ. Âm thanh này rất quen thuộc. Trước kia là hắn bán sư, hiện tại sao, là liên minh đại quân thanh quân chắc đối tượng, sáu đạo nhân. Sáu thừa tướng. Người đến. Tào Tháo biểu hiện hoang mang, đại giống lên. Liền có Tào quân bao vây, Tào quân đại tướng giết tới. Trên thực tế, Tào quân dặm tướng quân so với Tào Tháo càng trước tiên phát hiện sáu đạo nhân. Bọn họ nhìn nhà mình tướng quân trong tâm mắt thủy, sau đó. Thủy thượng diện liền xuất hiện một bóng người. Một đạo nhân. Có phái nước tiếu người Hạ Hầu Đôn, tự nguyên để, dĩ nhiên phi ngựa lại đây, một gậy nện xuống. Có phái nước tiếu người Hạ Hầu Huyên, đâm ra một thương. Có Tào thị huynh đệ Tào Nhân Tào Tử Hiếu, Tào Hồng Tào Tử Liêm cùng ra tay, giết hướng về sáu đạo nhân. Nhưng mà, sáu đạo nhân hơi động cũng không có động, chỉ là có chút hài hước nhìn chém giết mà đến mấy vị võ tướng. Lữ Bố đều không phá được hắn phòng ngự, mấy người này làm sao có thể phá. Lục Vân bốn phía ba thước nơi, là hư vô, cũng không phải hư vô. Nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương, vô số phù văn nhằng nhịt khắp nơi, huyền ảo vạn ngàn, tựa hồ kết thành một độc lập hư không. Tựa như qua lại cứu hoa hùng đùa chú như thế, này một trong hư không tồn tại vật thể, thừa nhận trọng lực là bên ngoài thế giới gấp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Mà nó mật độ, gần như dòng sông mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần. Mặc dù là nhanh như quang đao, rơi xuống bên trong không gian này, liền trở thành ốc sên. Mặc dù là lực có thiên quân côn đồng, đến rồi bên trong không gian này, không thể đi tới mảy may. Hạ Hầu Đôn đồng đến rồi. Hạ Hầu Uyên Thương, súng, đến rồi. Tào Nhân Tào Tử Hiếu đao đến rồi. Tào Hồng Tào Tử Liêm Thương, súng, cũng đến rồi. Nhưng đồng thời ngưng lại. Lấy ốc sên vậy độ tiến lên. Tựa hồ là tiến nhập một vũng bùn trong ao đầm. Bốn người đồng thời biến sắc, ám đạo không tốt. Nhưng vào lúc này, sáu đạo nhân ra tay. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, chụp tới Hạ Hầu Đôn ca tụng. Hạ Hầu Đôn muốn tránh, nhưng không tránh được, trơ mắt nhìn người đạo nhân này bắt được hắn ca tụng. Lập tức, thiết bổng hóa thành nước thép, chậm rãi hướng về trên đất chạy xuôi đi. Nhưng không có chạy xuôi xuống, mà là đình trệ ở hư không, giống như bị mạng nhện quấn lấy tiểu côn trùng. Hắn đột nhiên phun một ngụm máu. Vũ khí bị hủy, tâm thần của hắn cũng bị thương. Sáu đạo nhân tiếp tục ra tay. Tào Tháo thủ hạ ba viên võ tướng đồng thời bị thương, bay ngược ra ngoài. Có sĩ tốt muốn dương cung bắn tên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, sĩ tốt ngạc nhiên. Bọn họ cung tên hóa thành cho bụi. Mạnh Đức, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút. Sáu đạo nhân rốt cục cười nói. Đăng bởi. Chương 150, tái kiến Tào Tháo. Có thể nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Làm sao đàm luận? Có chuyện gì đáng nói? Tào Tháo thầm nghĩ những việc này, lại nhìn một chút thủ hạ mình tàn binh bại tướng. Thở dài một hơi. Mấy ngàn người quân đội, dĩ nhiên không là một người đối thủ. Điều này làm cho hắn có thể làm sao? Mấy viên đại tướng cùng tiến lên, không phải hợp lại chi địch, gió vừa thổi, sĩ tốt cùng tên toàn bộ đoạn. Trở lại một cơn gió, chẳng phải là nói dưới tay hắn sĩ tốt đều sẽ chết đi. Hắn cảm nhận được rồi đại khủng bố. Này chính là lục đạo nhân thực lực chân thật sao? Khủng bố, thật sự là khủng bố. Tào Tháo thầm nghĩ sự, quay đầu lại nhìn thấy trung thành tuyệt đối. Đang muốn cùng đánh giết mà đến sĩ tốt, lắc lắc đầu, quát lên, tất cả dừng tay. Mạnh Đức, tướng quân, chúa công. Từng cái sĩ tốt dồn dập quát to, trong ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ. Hôm nay, chỉ cần bọn họ chúa công chịu đến một tia thương tổn, bọn họ coi như là liều mạng, cũng không cần để người đạo nhân này dễ chịu. Bọn họ lại có chút sợ hãi. Trước mặt đạo nhân tự yêu, làm sao có thể thắng? Không cần nhiều lời, các ngươi tất cả lui ra, hắn là của ta nửa cái sư phụ. Sẽ không làm gì ta. Tào Tháo phất phất tay, gọi thủ hạ chính là mọi người lui lại đi. Hắn bây giờ rất tỉnh táo, nếu là lục đạo nhân thật muốn giết hắn, đã sớm động thủ. Vừa nhưng bất động tay, tất nhiên là không muốn giết hắn. Hắn đơn giản thả tất cả, ngồi ở bờ sông. Hắn ngược lại muốn xem, vị này lục đạo nhân muốn nói cái gì. Mạnh Đức, cái kia Hịch Vân là. Lục Vân nhìn ngồi ở bờ sông, một bộ không thèm đến xỉa dáng vẻ Tào Mạnh Đức, lộ ra một nụ cười. Vẫn là thanh niên thời đại Tào Tháo, xem ra càng khả ái chút. Nếu là lại thành lâu một chút, Tào Mạnh Đức liền muốn trở thành một kiêu hùng. Muốn thu phục, chung quy khó khăn chút. Tựa như Đổng Trác, trong nội tâm nghĩ đến quá nhiều không nên nghĩ tới. Vì lẽ đó, Đổng Trác chết rồi. Đổng Trác thế lực, bị hắn thu rồi. Hịch văn. Tào Tháo hơi có nghi hoặc, có điều vấn đề như vậy, cũng không liên quan đến cái gì đại nghĩa. Hắn suy nghĩ một chút, nói, là viên bản sơ thủ hạ Trần Dĩnh viết. Ừm. Lục Vân khẽ gật đầu. Cảm thấy là nằm trong dự liệu, lại hỏi. Mạnh Đức cảm thấy, cái kia phân hịch văn bên trong có mấy câu nói là thật. Tào Tháo liền hồi tưởng lại cái kia một phần hịch văn đến. Thiệu Trờ cần lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Lục Vân khi thiên vong địa, diệt quốc hành thích vua dâm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh lang lệ bất nhân, tội ác xung tích. Kim Phụng Thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thề muốn quét sạch hoa hạ, tiêu diệt lục quần hùng. Ngắm hưng nghĩa quân, cộng tiết công phẫn nâng đỡ vương thất, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến Nhật, có thể thừa hành. Khi thiên vong địa là thật. Tào Tháo trầm ngâm chốc lát. Cho tới diệt quốc hành thích vua. Ta đi thì, hoàng đế đã chết, nghe nói là tâm ưu chiến sự tiền tuyến mà chết. Chuyện như vậy, ta không tin, không biết ngươi Tào Mạnh Đức tin sao. Lục Vân lộ ra một tia trêu tức tâm ý. Tâm ưu chiến sự tiền tuyến mà chết. Tào Tháo lắc lắc đầu, nếu không phải tiên đế quá mức ngu ngốc, thì lại làm sao khiến đại hán đến trình độ này. Tâm ưu chiến sự mà chết, hắn cũng không thể nào tin được. Xem ra Mạnh Đức cũng không tin, này diệt quốc hành thích vua một cái liền coi như không được mấy. Lục Vân nhàn nhạt mở miệng. Cho tới dâm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh lang lệ bất nhân, tội ác xung tích, ngươi có thể tin tưởng. Lục sư, tự nhiên không phải là người như thế. Tào Tháo lại lắc đầu. Vẫn là Mạnh Đức biết ta. Lục Vân lộ ra một tia vui mừng biểu hiện. Viên bản sơ nói hắn phụng thiên tử mệnh lệnh, không biết ngày này tử lại là vị nào, thành Lạc Dương mệnh lệnh, không có lệnh của ta, một cái cũng không ra được. Tào Tháo không nói gì, thân là viên bản sơ thật là tốt đồng bọn, hắn tự nhiên biết đó là một phần giả mạo chỉ dụ vua. Viên bản sơ nói thật dễ nghe, thề muốn quét sạch hoa hạ, tiêu diệt lục quần hùng, bất quá ta lĩnh đại quân quét ngang thảo nguyên thời gian, không biết hắn viên bản sơ lại đang làm gì. Tào Tháo đang muốn nói viên bản sơ cùng hắn ở tiêu diệt hoàng cân nghịch tặc, Lục Vân nhìn thấu Tào Tháo tâm tư. Một cái quốc gia, để mấy trăm ngàn bách tính khởi nghĩa vũ trang, cựu châu nơi, đồng thời phản tam châu, như vậy chính quyền, còn có cái gì tồn tại cần phải? Cái gọi là trấn áp hoàng cân chẳng lẽ không đúng đại hán con dân? Nếu không phải bọn họ thực sự sống không nổi, nơi nào đồng ý tạo phản? Tào Tháo càng không có gì để nói. Đại hán những năm cuối thiên hai, thật sự là nhiều lắm chút. Khô hạn, nạn hồng thủy, châu chấu, ôn dịch, một tiếp theo một, tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được đình chỉ. Nếu là triều đình có thể rất lớn lực giúp nạn thiên hai, vậy bách tính còn là có thể sống sót. Nhưng hoàng đế vô tâm chính sự, triều đình quyền to tận do thập thường thị trưởng quản, bán quan bán tước, tàn hại trung lương, khiến trong triều đình hỏng, triều đình chư công không còn sức làm gì hơn. Trung quy tạo thành loạn khăn vàng. Tất cả những thứ này tất cả, tiên đế muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm. Bây giờ tân đế kế vị, triều đình chư công nhưng không phối hợp bổn tướng, tha bổn tướng chân sau, ta muốn xin mời Mạnh Đức hồi triều, vì ta xử lý chính vụ, Mạnh Đức có thể nguyện. Lục Vân lại hỏi, thế gian có thể vô số người, thừa tướng vì sao chỉ nhìn bên trong Mạnh Đức? Tào Tháo suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói. Lục Vân khẽ mỉm cười, hán tử sẽ không nói cho Tào Tháo, ở một thế giới khác, Tào Mạnh Đức nhưng là Ngụy quốc người khai sáng, tự nhiên là chỉ thế khả năng thần. Nhân tài như vậy, Lục Vân còn không muốn giết đi, mà là hy vọng Tào Mạnh Đức có thể để cho hắn sử dụng. Có điều, lý do như vậy không thể trực tiếp mở miệng, liền liền trở thành, Mạnh Đức từng nói, bên trong nguyện quét dọn triều đình gian định, thật làm chính giáo, lấy thành lập danh dự, khiến thế sĩ biết rõ chi. Ở ngoài thì lại vì quốc gia đòi kẻ trộm lập công, phong hầu làm Trinh Tây tướng quân, sau đó để mộ đạo nói hắn cô Trinh Tây tướng quân Tào Hầu chi mộ, không biết khả năng nhớ tới. Cả đời chi trí, lại sao quên mất? Tào Tháo mặt lộ vẻ vẻ nghiêm nghị, con mắt nhìn phương xa, lập tức lại có chút cột hứng. Vật đổi sao rời, thương hải tăng điển. Thế gian phong vân biến hóa hệ, hắn bây giờ, còn làm sao thực hiện lý tưởng? Mạnh Đức chi trí, ta tố biết chi. Mạnh Đức tài năng, ta cũng thưởng thức không nớt. Lục Vân cũng nhìn về phía phương xa, hào khí vạn ngàn. Bây giờ, U Châu, Thanh Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, bốn châu nơi đều ở tay ta, thủ hạ kỵ binh mấy trăm ngàn, Từ Châu, Cổn Châu cũng là tình thế bắt buộc, thiên hạ hầu như đều ở tay ta, thiên hạ nhất thống cũng là tình thế bắt buộc, Mạnh Đức cớ gì bỏ gần mà cầu xa. Cho tới chí hướng của ngươi, cực kỳ dễ dàng, ta đây liền phong ngươi làm phủ thừa tướng chủ bộ, đợi được Chư Châu đại sự đã định, ta liền cho ngươi xuất quân chinh phạt Thảo Nguyên chư tộc, khiến dị tộc không dám có chút làm bừa. Làm sao? Tào Tháo sâu sắc nhìn Lục Vân một chút, túi người túi đầu, nếu như thế, thao nguyện làm thừa tướng ra sức. Nói đều nói đến rồi phân thượng này, không đáp ứng nữa chính là không biết cân nhắc. Hắn hiện tại bất quá là một nho nhỏ tướng quân, hay hoặc là một tù nhân, một thừa tướng trong tay tù nhân, lại bị như vậy ân trở, hắn còn có cái gì có thể nói? Hắn đồng ý đi một chuyến Lạc Dương, mở mang thừa tướng dưới sự thống trị triều đình. Nếu thật là thừa tướng nói, hắn nguyện ý vì thừa tướng ra sức châu ngựa. Đăng bởi. Chương 151, Vương Doãn. Kiến An năm đầu, Lục thừa tướng trong lúc phất tay, phá 18 chư hầu. Quan Đông 18 chư hầu, tử thương nặng nề. Hoặc bị giết, như Bảo Tín, Trương Siêu. Hoặc bị bắt làm tù binh, như Khổng Dung, Đinh Nguyên. Hoặc chạy trốn, như Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên. 18 đường chư hầu bên trong, chỉ có Tào Tháo có thể may mắn thoát khỏi, bị Lục Vân mộ binh vì là phủ thừa tướng chủ bộ, hiệp trợ xử lý quốc gia đại sự. Lục Vân lại lấy cổ hủ vì là phủ thừa tướng đường giá, xử lý một ít tục sự, như thái phó Viên Ngôi ở ngoài thông phản bội Viên Thiệu chuyện. Chuyện như vậy, Lục Vân không muốn quản, do độc sĩ cổ hủ xử lý nhất là thỏa đáng. Hắn lại lấy Hoa Hùng vì là Tây Lương quân thống soái, đem Đổng Trác chết rồi Tây Lương quân triệt để nhét vào chính mình dưới trướng. Một đạo đùa chú cứu Hoa Hùng tính mạng, Hoa Hùng mặc dù do dự và ngàn, đúng là vẫn còn hướng về Lục Vân biểu lộ trung thành. Cho tới Lý Nho, nghe nói Đổng Trác bị giết, liền lặng yên biến mất rồi, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Lục Vân lại lệnh đại quân hướng về Tịnh Châu, Ký Châu, Thanh Châu, U Châu tuần tra, triệt để chỉnh hợp bốn châu thế lực, thu phục Hoàng Cân, vây quét Ngụy Hoàng Cân, chỉnh đốn địa phương trật tự. Trong khoảng thời gian ngắn, triều chính chấn động, thiên hạ chấn động. Đối với khắp thiên hạ bách tính tới nói, có thể là chuyện tốt. Bởi vì, chiếm núi làm vua sơn tặc, Hoàng Cân, hoặc là bị triều đình đại quân vây quét, hoặc là bị thu phục, không thể lại nguy hại bọn họ. Bọn họ có thể bình thường sống sót, mà không lo lắng có thổ phỉ, sơn tặc diệt sát bọn họ toàn ra. Đây đã là một loại khó được thay đổi. Mà đối với triều đình chư công tới nói, bất luận Lục Vân làm cái gì, đối với bọn hắn tới nói, thủy chung là Lục kẻ trộm. Là bọn hắn nhất định phải tiêu diệt đối tượng. Quan Đông liên minh thất bại, tống táng bọn họ lấy chiến tranh phương thức đánh bại Lục kẻ trộm hy vọng. Mấy chục vạn đại quân, còn diệt không xong Lục kẻ trộm, bọn họ thì lại làm sao có thể thắng. Mà khi cổ hủ mệnh lệnh đại quân đem Viên Ngôi chém đầu răn chúng thì, bọn họ loại tâm tình này càng thêm kịch liệt. Không ít đại thần bắt đầu nỗ lực cứu vớt đại Hán Giang Sơn. Tư đồ Vương Doãn chính là một trong số đó. Vương Doãn trở lại trong phủ, không khỏi hồi tưởng lại thái phó Viên Ngôi bị gian tặc cổ hủ giết chết chuyện. Tuy rằng Lục kẻ trộm nói chỉ giết đầu đảng tội ác, không giết cái khác, nhưng Vương Doãn cũng không cho là đây là Lục kẻ trộm nhân tử, mà chỉ là làm bộ làm tịch. Thái phó Viên Ngôi kết bạn với hắn nhiều năm, lại bị gian tặc giết chết, làm sao có thể chịu? Hắn nghĩ đến hồi lâu, tọa bất an tịch. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm nguyện mình, vẫn không thể vào ngủ. Hắn liền xách trượng đi vào hậu viên, đứng ở đồ mi giá chết, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Hắn căm hận chính mình. Căm hận lúc đó mắt bị mù, lại tiến cử hiển tài Lục kẻ trộm vì là ưu châu mục, lấy cho tới hôm nay như vậy chính thống hấp hối, đại thần không yên, làm sao gọi hắn an lòng. Hắn chính rơi lệ, ngưỡng nguyệt thở dài. Đồng nhiên nghe thấy tựa hồ có người ở mẫu đơn đình bên, đã ở quay về một vầng minh nguyệt thở dài thở ngắn. Vương Doãn lặng lẽ đi tới, hóa ra là chính mình trong phủ một cái tiểu cô nương, tên là Điêu Thuyền, bây giờ 12 khoảng chừng tuổi, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, bị hắn thu làm nghĩa nữ. Thiện nhân sẽ có tư tình ư? Vương Doãn nghe dần dần hòa khí, gầm lên tiếng. Quốc gia đại sự không yên còn chưa tính, cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng dám tự ý có tư tình? Có còn nên để hắn vào trong mắt. Tên là Điêu Thuyền tiểu cô nương chính nhìn trên trời trong sáng minh nguyệt, bị Vương Doãn một tiếng uống, cả kinh lập tức quỳ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vì có chút bạch, nói, phụ thân, hài nhi làm sao dám có tư tình. Vương Doãn liên tục cười lạnh, ngươi nếu không có tư tình, làm sao đến mức màn đêm thăm thẳm thời khắc ở đây thở dài. Điêu Thuyền tiểu cô nương giòn tan nói, xin mời cha không nên tức giận, nghe Thiền Nhi nói chuyện. Được rồi. Vương Doãn thấy sợ đến mặt bạch tiểu cô nương, cũng hết giận rất nhiều. Cuối cùng là cái 12 tuổi tiểu cô nương A, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy? Phải làm là hắn mấy ngày nay, quá nghi thần nghi quỷ chút. Quả nhiên, tiểu cô nương giọng nói êm ái, hài nhi từ nhỏ đến cha thu nhận giúp đỡ, huấn luyện học tập ca vũ, hài nhi mặc dù tàn xương nát thịt, cũng không có thể báo đáp vạn nhất. Gần đây thấy cha cau mày trói chặt, tất có quốc gia đại sự, lại không dám đặt câu hỏi. Đêm nay lại thấy cha đi tọa bất an, bởi vậy thở dài. Không ngờ vì là cha nhìn thấy. Thẳng hữu dụng hài nhi chỗ, vạn tử không chối tử. Ai? Vương Doan thở dài một tiếng, sắc mặt biến hóa liên tục, cuối cùng là hạ quyết tâm, lấy trượng kích địa, ai ngờ ta Đại Hán thiên hạ nhưng rơi vào hài nhi trong tay ngươi. Theo ta đến bức tranh các bên trong đến. Tiểu cô nương theo Vương Doan đến các bên trong, Vương Doan quát lui khoảng trường, để tiểu cô nương ngồi ở vị trí đầu, lập tức dập đầu liền bái. Tiểu cô nương sợ đến đứng lên, lại bị Vương Doan lấy ánh mắt ra hiệu, không dám đứng dậy, ngồi ở chủ vị, lo sợ bất an. Cha làm cái gì vậy? Tiểu cô nương giòn tan nói. Mời ta hài nhi đáng thương thiên hạ sinh linh. Một câu nói ra, Vương Doãn lệ như suối trào. Tiểu cô nương vội vàng nói, cha cứ nói đừng ngại, hài nhi nhất định làm được. Vương Doãn sắc mặt thích thích, một tay chỉ thiên, gầm lên lên tiếng, bây giờ bách tính có treo ngược nguy hiểm, quân thần có chồng chứng sắp đổ chi gốc, không phải con trai của ta không thể cứu vậy. Kẻ trộm thần Lục Vân, đem muốn xoán vị trong triều văn võ, bó tay hết cách. Lục Vân có một đồ, họ Lữ, tên bố, dũng mãnh dị thường. Ta quan Lục kẻ trộm đến nay vẫn không có thê thất, mà Lữ bố chính là đồ háo sắc, kim muốn dùng kế liên hoàn, trước đem ngươi hứa gả Lữ bố, sau hiến cùng Lục Vân Nhự với bên trong lấy liền, điệp hắn thầy trò phản bội, khiến cho bố giết Vân, chấm dứt đại ác. Trung bảo vệ xã tắc, lại lập Giang Sơn, đều ngươi lực lượng vậy. Không biết ngươi ý như thế nào? Tiểu cô nương sắc mặt biến đến thận trọng, nói, hài nhi đã đáp ứng cha, vạn tử không chối tử, hài nhi sẽ không hối hận. Ta vì thiên hạ muôn dân cảm ơn tiền nhi. Vương Doãn lại là một quỷ, bái tạ nói. Cầm thú A. Thanh Lạc Dương, phủ thừa tướng, Lục Vân thăm thẳm nói một tiếng. 12 tuổi tiểu cô nương, lại bị Vương Doãn lao thất phu này dùng để triển khai mỹ nhân kế. Thực sự là cầm thú. Lúc trước Vương Doãn có tính toán, liền có Lục Vân động lòng. Vương Doãn tự cho là chí mưu siêu tuyệt, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi Lục Vân hôm nay cảnh giới. Thế gian này, nếu là có người tính toán hắn, hắn liền có thể có cảm ứng. Lấy thần thức bao trùm toàn bộ thành Lạc Dương, Lục Vân liền biết ai ở có ý đồ. Ở Đại Hán thời đại này, đêm khuya còn chưa ngủ, quay về minh nguyệt thở dài, tất nhiên không thành thật. Đặc biệt là làm Lục Vân thấy được Vương Doãn cùng một cái tiểu cô nương thì. Ngoại trừ mỹ nhân kế, còn có thể có cái gì? Lao thất phu. Lục Vân lại oán hận nói một tiếng, lập tức bắt đầu muốn Lữ bố chuyện. Hắn hiểu rất rõ Lữ bố người này. Tiền tài, địa vị, Lữ bố trải qua một phen nỗ lực, đều chiếm được. Hắn thành nhân sinh doanh gia. Nếu là lại được điêu thuyền tiểu cô nương, nhân sinh liền viên mãn tới cực điểm. Hắn lại là cái chuyên tình người, còn tin tưởng nhất kiến trung tình. Tất nhiên sẽ bên trong Vương Doãn mỹ nhân kế. Tuy nói Lữ bố là không giết được hắn, có điều không dễ dàng thu rồi một đồ đệ, lại bị Vương Doãn lao thất phu này. Ly gián, cũng rất khó chịu. Đã như vậy, vậy liền điều Lữ bố hướng về Tịnh Châu, trước tiên thu phục cố hương của hắn Ngũ Nguyên lại nói. Cho tới Vương Doãn, từ từ đi. Đang bởi. Chương 152, Mỹ Nhân Kế. Vương Doãn trong lòng thiết tưởng Mỹ Nhân Kế, ngày thứ hai, tiện tay thực thi. Tựa hồ xem chạm đất kẻ trộm một ngày nắm giữ triều chính, hắn liền một ngày khó chịu. Nhất định phải đem lục tặc ngoại trừ. Hắn trước đem ra dấu Minh Châu mấy viên, cùng lương tượng khảm tạo kim quan đỉnh đầu, đưa cho thượng tướng quân Lữ Bố. Đương triều tư đồ tặng lễ, Lữ Bố nào có không cao hưng nói để ý. Hắn vốn là nhất bạch thần, dùng võ lực xưng hùng với Tịnh Châu nơi, thành Đinh Nguyên dưới trướng một tên chủ bộ. Nhưng đến rồi bây giờ, đầu lục thừa tướng, không chỉ có là Đại Hán thượng tướng quân, càng có triều đình tư đồ tặng lễ. Đây là vinh diệu bực nào. Cuộc sống bây giờ, mới phải hắn mong muốn. Như là theo chân nghĩa phụ của hắn Đinh Nguyên, này một hồi sợ là còn đang chạy trốn. Coi như là quê hương của hắn, hắn cũng không mặt mũi trở lại. Đạt được tư đồ lễ trọng, hắn tự mình hướng về Vương Doãn ra báo đáp. Vương Doãn đã sớm dự bị rượu ngon yến, chờ đợi Lữ Bố đến. Chờ Lữ Bố đến, hắn tự mình ra ngoài nên tiếp. Lại xin hắn vào ghế trên. Lễ nghi chi chu, để Lữ Bố này kẻ thô lỗ đều có chút thụ sủng nhược kinh. Lữ Bố có chút nghi hoặc, hiếu kỳ nói, Lữ Bố chỉ là trong triều đình một thành viên tướng lĩnh, tư đồ đại nhân nhưng là triều đình đại thần, vì sao như vậy lễ đãi, để bố thấp phẩm lo âu. Vương Doãn nghiêm nghị lên tiếng, hiện nay thiên hạ, không còn anh hùng, chỉ có tướng quân. Doãn không phải kính tướng quân chức vụ, kính tướng quân tài năng vậy. Lữ Bố đại hỉ. Thiên hạ ngày nay, hắn đối với võ lực của mình cực kỳ tự tin. 18 chư hầu, chết ở trong tay của hắn, thì có mười mấy. Coi như là cái gì giang đông mãnh hổ, đối đầu hắn, cũng không có thể chống đối. Đương nhiên muốn ngoại trừ thừa tướng. Có điều, hắn nào dám cùng thừa tướng so với. Lục thừa tướng, ở trong lòng hắn nhưng là thần nhân vậy tồn tại. Vương Doãn nhìn thấu Lữ Bố ý nghĩ, ân cần chúc rượu, trong miệng than thở Lục thừa tướng cùng Lữ Bố cao thượng đức hạnh không dứt. Chỉ nói Lữ Bố như ở trong mây, quên hết tất cả. Rượu đến uống chưa đủ đô, Vương Doan thấy Lữ Bố đã mơ hồ, liền lên tiếng nói, hoán ta nữ. Đế sư, đại tướng quân, đại thừa tướng đến. Nhưng vào lúc này, Vương Doan bên ngoài phủ chiêng trống huyên thiên, thanh uy ngơ ngác. Có Lục Vân Lục thừa tướng đi tới Vương Doan phủ đệ ở ngoài. Hắn vẫn lấy thần thức nhìn chăm chú vào Vương Doan biểu hiện. Quả nhiên là cáo giả, lời hay hết bài này đến bài khác, lời ngon tiếng ngọt, nói Lục Vân đều có chút ngượng ngùng. Hắn khi nào ở Vương Doan trong lòng, có cao như vậy hình tượng. Quả thực chính là một con người toàn vẹn, không có bất kỳ khuyết điểm. Coi như là khuyết điểm, ở Vương Doan trong miệng cũng đã biến thành ưu điểm. Không cần phải nói Lữ Bố nhìn không thấu, chính là những người khác, cũng nhìn không thấu, cho rằng Vương Tư Đồ triệt triệt để ôm Lục Thừa Tướng bắp đùi, nên vì Lục Thừa Tướng ra sức châu ngựa. Đương nhiên, Lục Vân trong lòng rất rõ ràng. Hắn bởi vậy đến rồi. Nếu thật sự để Lữ Bố nhìn thấy điêu thuyền tiểu cô nương, nói không chừng mỹ nhân này kế vẫn đúng là khả năng thực hiện. Hắn liền tới. Vương Doãn hiện tại có một loại thấy quỷ cảm giác. Hắn đang muốn triệu ra chính mình con gái, mê hoặc Lữ Bố, Lục Thừa Tướng liền tới. Có thể không đến như thế đúng lúc sao? Có thể ngày mai trở lại sao? Ngày mai chính là ngươi không đến, cũng biết mời ngươi tới. Hiện tại đến, sợ là sự tình có biến. Đương nhiên, hắn cũng không thế nào sợ hãi. Hắn tại triều đường bên trong, từ trước đến giờ làm một bộ lấy Lục Thừa Tướng mã là chiêm tư thế, nói vậy Lục Tặc cũng sẽ không dễ dàng động hắn. Động hắn, trong triều đình, còn có mấy người đồng ý tùy tùng Lục Tặc. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đi nên đón. Thân mặc triều phục, lễ nghi đều bị, tự mình nên tiếp. Nếu là không biết, còn tưởng rằng Vương Doan thực sự là Lục Thừa Tướng người. Đại gian tự trung, đại ngụy tự thật, Vương Tư Đồ, quả nhiên rất được trong đó tam muội. Lục Vân ngồi trên phủ xa bên trên, rất hứng thú nhìn Vương Doãn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Luận làm tư thế, này một vị làm rất giống dạng. Tham kiến thừa tướng. Lữ Bố này một hồi cũng nhanh tỉnh rồi rượu, ở một bên hành lễ nói. Ừm. Lục Vân khẽ gật đầu, lại có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim. Ngươi xem một chút Tào Mạnh Đức. Đồng dạng là đồ đệ của hắn, cho dù là nửa cái đồ đệ, làm chuyện gì đều có chừng mực, có khả năng phán đoán của mình. Mà Lữ Bố, chỉ chớp mắt đã bị Vương Doãn hút dù. Quả nhiên là trời xanh võ tướng, chơi không được văn nhân chuyện. Vậy cũng chớ chơi. Phụng Tiên, ta đối với ngươi làm sao? Lục Vân đột ngột mở miệng. Lữ Bố ngẩn ra, lập tức thận trọng nói, thừa tướng đối với ta ân trọng như núi. Ngươi bây giờ trải qua thì lại làm sao? Lục Vân hỏi lại. May mắn được thừa tướng vừa ý, bây giờ thân là thượng tướng quân, trải qua tự nhiên vô cùng tốt. Cái kia cố hương của ngươi thì lại làm sao? Lục Vân hỏi tiếp. Đề cập cố hương. Lữ Bố biểu hiện nhất thời ảm đạm, dầu gì không vui nói, bố sau khi sinh không mấy năm, cố hương Ngũ Nguyên liền bị ngoại tộc chiếm đoạt, đến nay vẫn là ngoại tộc địa bàn. Đúng đấy. Lục Vân khe khẽ thở dài. Phú quý bất quy cố hương, như áo gấm dạ hành, hiện nay thân ngươi nơi địa vị cao, quê hương của ngươi lại bị ngoại tộc chiếm đoạt, ngươi khả năng ngủ được căn ổn, an vui vẻ. Lữ Bố lắc đầu một cái, chắp tay bái nói, xin mời thừa tướng dặn dò. Ta phong ngươi làm Trinh Bắc tướng quân, lĩnh 5000 Tịnh Châu thiết kỵ. Bắc công Thảo Nguyên, ngươi khả năng hoàn toàn thắng lợi. Lục Vân xa xôi nói. Thất không cho thừa tướng thất vọng. Nếu không thể thu phục cố thổ, bố đồng ý đưa đầu tới gặp. Lữ Bố hét lớn lên tiếng. Nếu như thế, hiện tại liền ra đi. Lục Vân liếc mắt nhìn Vương Doãn, vừa liếc nhìn Lữ Bố, cười nói. Lần này, ta để lại 3 chiếc phù sa cùng ngươi, lại mời Thái Bình đạo nhân Trương Lương theo quân cùng xuất chinh, nói vậy yến nhiên chưa lạc, không là việc khó gì. Đa tạ thừa tướng. Lữ Bố đại hỉ. Lại bái. Lục thừa tướng phù sa, nó khủng bố, Lữ Bố đã sớm biết, bây giờ có 3 chiếc phù sa ở, hắn còn sợ không thắng được những kia ngoại tộc. Dễ như trở bàn tay. Thừa tướng nhưng là Vương Doãn mở miệng, sắc mặt sầu khổ, tựa hồ là trong lòng yêu Lữ Bố. Xin mời Lữ tướng quân phó rượu này hiến cũng không chê a. Hắn đích sắc rất sầu khổ. Hắn đích sắc là ở tâm yêu Lữ Bố. Lữ Bố đi rồi, mỹ nhân này kế còn làm sao hát xuống. Đáng ghét Lục Tặc, lầm hắn đại sự. Tư Đồ đại nhân. Lữ Bố vì không thích. Bố nhớ nhà sốt ruột, thứ cho không thể dự tiệc. Hắn nói xong, liền đi. Chỉ để lại Vương Doãn ở tại chỗ một mặt một bức. Đi rồi, Lữ Bố đi rồi. Đi Trinh Thảo Nguyên. Hắn mỹ nhân kế làm sao bây giờ? Lục Tặc làm sao trừ? Làm sao, Tư Đồ không muốn bản thừa tướng đến. Không mời ta đi vào sao? Lục Vân nhìn ăn quả đắng Vương Doãn, hơi mỉm cười nói. Lao thất phu này. Muốn dùng mỹ nhân kế tới đối phó hắn, cũng quá coi thường hắn. Hắn chỉ điều Lữ Bố hướng về Ngũ Nguyên, liền phán nếu nói mỹ nhân kế. Không biết Lao thất phu này tiếp đó sẽ làm thế nào, lẽ nào lại tìm một đứa đồ nhi tốt đến thực thi mỹ nhân kế. Hắn còn lại đệ tử, một là Thái Diễm tiểu cô nương, một người khác là Tào Mạnh Đức. Nói vậy lấy Tào Mạnh Đức thông minh, nhận ra một mỹ nhân kế, phải làm là điều chắc chắn đi. Cho tới Thái Diễm tiểu cô nương, càng không cần nhiều lời. Quay về Thái Diễm tiểu cô nương dùng mỹ nhân kế, hắn ngâm lại, đều muốn cười. Thừa tướng nói đùa. Vương Doãn vội vàng lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Thừa tướng xin mời. Lục Vân tiến vào Vương Doãn phủ đệ, với chủ tọa ngồi xuống, nghe Vương Doãn liên tục than thở, cũng coi như là một cái sung sướng chuyện. Có người nói hắn lời hay, đặc biệt là đưa hắn khuyết điểm cũng có thể nói thành ưu điểm, Lục Vân tự nhiên thích nghe. Đương nhiên cũng chỉ là nghe một chút mà thôi. Nếu là tin, đó mới là thấy quỷ. Nghe nghe, giữa trường có thêm một khiêu vũ tiểu cô nương. Điêu thuyền xuất hiện. Đăng bởi. Chương 153, Điêu thuyền. Có từ khen, nguyên là chiêu dương trong cung người, kinh hồng nguyện chuyển trong lòng bàn tay thân, chỉ nghi bay qua động đỉnh xuân. Án triệt, Lương Châu, bước liên tục ổn, thật hoa phong điểu một chi tân, bức tranh đường thơm ngát chịu không nổi xuân. Làm Lục Vân nhìn thấy điêu thuyền tiểu cô nương thì, liền không khỏi nhớ lại như thế một từ. Có tiểu cô nương điêu thuyền, một đôi thủy vậy con người, dị thường hữu thần, nhưng dù sao lộ ra cố nhàn nhạt yêu thương, cho dù không nói lời nào, cái kia một đôi lóe sáng ánh mắt, vẫn truyền đạt của nàng buồn tư. Tiểu cô nương lông mày rất nhạt, nhàn nhạt như là trăng lưới liềm, lành lạnh mà sâu thẳm. Một bộ khéo léo linh lung mũi ngọc tinh xảo, không có một tia tì vết. Tươi đẹp môi đỏ, da nhắn nhủi, còn có nàng mềm yếu trắng nón nhẹ nhàng phù động tay ngọc, cả người, đẹp đến dường như trong ngộng đi ra tiên tử. Tiểu cô nương mới có 12, liền sinh một bộ mỹ nhân bại hoại. Không biết đạo trưởng lớn hơn, lại là bực nào nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng trách Đổng Trác cùng Lữ Bố sẽ nhân 28 năm kỷ tiểu cô nương mà phụ tử tàn sát, thật sự là tiểu cô nương quá đẹp chút. Đương nhiên hiện tại, Lục Vân phòng hoạn với chưa xảy ra, một phần ý chỉ, điều Lữ Bố hướng về Bắc Cương, nói vậy chờ hắn khi trở về, cái gì đều định rồi. Mỹ nhân kế, hát không đứng lên cũng là toi công. Không biết Vương Doãn lao thất phu này, đón lấy lại xảy ra dạng gì chết. Vị tiểu cô nương này là... Chờ tiểu cô nương nhảy một đoạn vũ, Lục Vân biết rõ còn hỏi. Vương Doan thấy chạm đất vân vỉ vỉ lăng, trong lòng vui vẻ, trong miệng cười nói, nàng là tiểu nữ điêu thuyền. Rồi hướng điêu thuyền nói, điêu thuyền, còn không gặp qua thừa tướng đại nhân. Tiểu cô nương nhẹ nhàng đi tới, giòn tan nói, nô tỳ bái kiến thừa tướng đại nhân. Không cần đa lễ. Lục Vân gọi tiểu cô nương ở ngồi xuống một bên, vừa tối bên trong mắng một tiếng Vương Doan cầm thú. 12 tuổi tiểu cô nương, Vương Doan lại làm cho nàng nhảy lâu như vậy vũ. Cũng thật có thể làm cho. Không thấy tiểu cô nương đã hơi mệt chút, trên mặt đều có nhàn nhạt mồ hôi hột. Vương Doan thấy chạm đất vân biểu hiện, chỉ cho rằng Lục thừa tướng đối với điêu thuyền, trong lòng càng thêm kinh hỉ, lại xin mời điêu thuyền đút Lục Vân mấy chén rượu, mới đứng dậy cười viết, Doan muốn đem nữ tử này dâng lên thừa tướng, không biết chịu chứa đựng hay không. Lục Vân có chút không nói gì. Quả nhiên là cái trò này. Bất quá hắn cũng không có từ chối. Cứu vớt tiểu cô nương ra Vương Doan lao thất phu ma chảo. Tự nhiên là công đức một cái. Bằng không, dù cho hôm nay hắn cự tuyệt, tiểu cô nương vận mệnh không hẳn có thể làm sao thay đổi. Vẫn là mỹ nhân kế, có điều thay đổi một người. Còn không bằng, hắn đem tiểu cô nương cứu vớt. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn nạp tiểu cô nương làm thiếp. Tiểu cô nương như vậy, vẫn là cùng Thái Ung tiểu cô nương cùng nhau đi học đi thôi. Hay hoặc là, khi hắn rơi trướng, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách. Một cái tiểu cô nương, như thế nào đi nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chưa đi ra Vương Doãn phủ, làm sao mà biết bên ngoài chuyện. Thật thật một cái tiểu cô nương, bị Vương Doãn giáo phơi liễu. Lục Vân vừa cùng Vương Doãn đạt thành nhất trí, tiệc rượu càng vui mừng. Đến Lục Vân lúc rời đi, tiểu cô nương điêu thuyền cũng tới Lục thừa tướng phủ xa. Cùng cách Vương Doãn phủ đệ. Hôm qua ngươi ở đây trăng rằm. Lục Vân đột ngột lên tiếng. Kinh ngạc phù xa một bên tĩnh tọa tiểu cô nương nhảy một cái. Nàng không biết trả lời như thế nào, càng có chút thấp thỏm. Bởi vì tối hôm qua chính là nàng cùng nghĩa phụ thương lượng lấy mỹ nhân kế đối phó trước mắt lục tặc thời khắc. Lục tặc lại làm sao mà biết nàng trong tâm mắt nguyện? Chẳng lẽ là bại lộ? Này lại làm sao có khả năng? Lục Vân thấy tiểu cô nương nhân một câu nói mà sinh ra các loại tâm tình rất phức tạp, có chút buồn cười, lại có chút bất mãn. Ghê tởm hắn chiều. 12 tuổi tiểu cô nương A, tương lai chính đang đọc thư, sinh hoạt không lo. Hiện tại sao, nhưng đang vì nước ra đại kế mà vất vả. Ta tới cho ngươi tìm cái tiểu tử bạn. Lục Vân suy nghĩ một chút, thôi thúc phủ xa, hướng về Thái phủ đi. Thái trong phủ, Thái Diễm tiểu cô nương chính tràn đầy phấn khởi, điều khiển một dòng sông nhỏ. Nước sông nóng ánh long lanh, biến hóa vạn ngàn, khi thì là một cái thật dài sông, khi thì đã biến thành một con manh manh đát tiểu miêu, khi thì lại thành một cây đại thụ. Ở Thái Diễm tiểu cô nương điều khiển bên dưới, nước sông thiên biến vạn hóa, thần kỳ vạn ngàn. Tiểu cô nương đùa không còn biết trời đâu đất đâu, không biết mệt nhọc. Lục Vân đến thời điểm, thấy là được như thế một bộ hình ảnh. Ai? Lục Vân đến, có tiểu cô nương dễ dàng nhận biết, tay nhỏ hơi động, cái kia sông hóa thành một con chó, hướng chạm đất Vân cắn tới. Định! Lục Vân cười ha ha, nhất nguyên trọng thủy sông dài hóa thành chó con liền bị dừng ở trên không. Không thể nhúc đích. Lao sư! Thái Diễm tiểu cô nương chạy vội tới, một mặt hài lòng. Có điều thấy chạm đất Vân bên cạnh lại một cái tiểu cô nương, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú điêu thuyền tiểu cô nương nửa ngày, vừa mới sâu xa nói, lao sư, nàng không biết là ta sư nương đi. Lục Vân có loại hế trụ cảm giác. Hắn mới vừa rồi còn đang nói điêu thuyền tiểu cô nương ở Vương Doan dưới ảnh hưởng trường sai lệch, hiện tại Thái Diễm tiểu cô nương khi hắn giáo dục dưới, cũng sai lệch. Thái Diễm tiểu cô nương nhưng là thư hương thế gia, gia giáo phải làm cực nghiêm, hiện tại thành một thích chơi thủy, thích chơi náo động đến tiểu cô nương. Đạo pháp tu vi còn cực kỳ tốt, đều đã đến tiên thiên cảnh giới. Đánh mấy tên sơn tặc là điều chắc chắn. Nàng là điêu thuyền tiểu cô nương, sau đó sao, hẳn là của ngươi tiểu tử bạn. Lục Vân suy nghĩ một chút, rốt cục lên tiếng nói. Điêu thuyền A. Thái Diễm ngước đầu, nghĩ đến chốc lát, có chút nghi hoặc, hỏi. Cha ta hảo hữu Vương Tư Đồ, thật giống có cái con gái gọi điêu thuyền, không phải là nàng chứ. Chính là. Điêu thuyền tiểu cô nương nhìn chằm chằm Thái Diễm, nhàn nhạt mở miệng nói. Cha đã đem ta gả cho thừa tướng đại nhân. Nay tại sao có thể Thái Diễm tiểu cô nương cả kinh, theo bản năng đánh giá hướng về điêu thuyền toàn thân, lập tức không phục nói. Ngươi không cao hơn ta, dựa vào cái gì làm ta sư nương? Đại Hán luật pháp quy định, nữ tử 12 liền có thể lập gia đình. Điêu thuyền lạnh nhạt nói. Lão sư, nếu không, ngài sửa chữa luật pháp. Thái Diễm tiểu cô nương tú. Đăng bởi. Chương 154, tuần thú. Thái phủ ở ngoài, có Tào Mạnh Đức đến. Tào Mạnh Đức đến, thật tốt. Lục Vân liền nhìn thấy hai cái tiểu cô nương đình chỉ đấu võ mồm, khôi phục lại yên lặng răng rấp, khéo léo chạm đứng nghiêm một bên, không khỏi có chút buồn cười. Xin chào thưa tướng. Tào Tháo vội vội vàng vàng mà đến, thi lễ một cái. Mạnh Đức, xin chuyện gì? Lục Vân xin mời Tào Tháo ngồi ở trên ghế, từ từ nói. Cái ghế, bạn không nên xuất hiện ở trên đời này. Cái ghế nhưng xuất hiện. Bởi vì, hắn muốn cái ghế xuất hiện ở trên đời. Từ tỷ thủy quan một trận chiến sau, 18 chư hầu tăng dã, bây giờ quan đông cắt cứ thế lực, có Từ Châu Đào Khiêm, Kinh Châu Lưu Biểu, Viên Thiệu, Hoài Nam Viên Thuật, Giang Đông Tôn Kiên, tựa hồ có liên hợp xu thế, bọn họ còn kích động rộng lớn phương Bắc khu vực, liên tục phản loạn, lại nâng đỡ sơn tặc, cùng ta triều đình đối kháng, mới vừa ổn định phương Bắc thế cuộc lại có náo loạn. Tào Tháo một hơi đem hôm nay hình thức nói ra. Viên Thiệu chạy tới Kinh Châu khu vực. Phương Bắc còn có phản loạn. Lục Vân ngâm khẽ, tự định giá một trận. Chờ thu lương vừa thu lại, liền có thể động binh, trước tiên thu rồi Từ Châu lại nói, hiện tại sao, ta muốn đại thiên tử tuần thú phương Bắc, động viên dân tâm, ngươi xem, coi thế nào. Thừa tướng cao kiến. Tào Tháo gật gật đầu, lại có chút lo lắng. Triều đình đại sự lại nên làm như thế nào? Thừa tướng an toàn lại nên làm như thế nào? Có Văn Hòa, Tử Thái cùng Mạnh Đức tại triều đình, ta yên tâm. Lục Vân khẽ mỉm cười. Cho tới an toàn của ta, coi đời này còn không có bao nhiêu người có thể thương ta. Đa tạ thừa tướng tín nhiệm. Tào Tháo nghiêm nghị cúi đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Lục Vân chút nào không keo kiệt mình tán thưởng. Chỉ thế khả năng thần, không chỉ là nói một chút. Có Tào Mạnh Đức tại triều đình, thế gian sự dễ dàng rất nhiều. Mà hắn, sắp sửa đi tuần một chuyến. Lục thừa tướng đại thiên tử tuần thú phương Bắc, chuyện này truyền ra, không biết để bao nhiêu người mừng rỡ khôn kể, lại để cho bao nhiêu người dục già dục dịch. Như hắn thất trung thần Vương Doãn loại hình, đã nghĩ thừa lục tặc du lịch thời khắc, tiêu diệt lục tặc thế lực. Không biết hành động của bọn họ sớm rơi vào cổ hủ cổ Văn Hòa trong mắt của. Lục Vân cực kỳ tín nhiệm cổ hủ, không chỉ có cho phép hắn phủ thừa tướng đừng giá chức vụ, còn có một cái âm thầm chức vị, cẩm y vệ thống lĩnh. Phụ trách duy trì trật tự đủ loại quan lại. Lục Vân luôn có một loại trực giác, cổ hủ tựa hồ là trời sinh làm chuyện như vậy người. Hắn liền an bài như vậy. Nói vậy, sẽ không để cho hắn thất vọng. Phù Sa hướng về Bắc, đến rồi Ký Châu nơi. Từ Đại Hiền Lương Sư Trương Giác Quy Thiên, Ký Châu Hoàng Cân liền trở về Lục Vân thống soái. Nếu không phải là có Trương Giác thân truyền chín tiết trượng, lại có Trương Giác huynh đệ Trương Bảo cùng Trương Lương cùng giáng buộc, này Ký Châu Hoàng Cân thế lực, hắn sợ là còn ăn không vô. Năm đó trận chiến cuối cùng, thiên hạ Hoàng Cân vào Ký Châu, Ký Châu Hoàng Cân hầu như có trăm vạn chi chúng, một người làm sao thống suất dưới. Trong đó không thiếu đừng có tâm sự cử soái, muốn chiếm núi làm vua. Đi qua Tiêu Giao tự tại tháng ngày. Cũng may Trương Giác đệ tử thân truyền còn có ba người, đều nghe theo đại hiển lương sư mệnh lệnh, hắn lúc này mới thống soái phần lớn hoàng cân. Mà từ hắn thừa luân phiên đêm mưa cơ hội, thành đại hán thừa tướng sau, hắn liền hạ chỉ ý, các bộ châu quận, không hề vây quét hoàng cân, giống nhau động viên, đem hoàng cân quân thân phận do kẻ trộm đã biến thành dân.